Chương 28, người đăng, Di Ẩn. Trương Tiểu Hầu rất là kinh ngạc lui về phía sau vài bước, cái tên này lại như không có chuyện gì. Theo lý thuyết trung giai ma pháp phong quyền uy lực gấp 3 phong hệ ma pháp sư phổ thông, linh trùng tàn vân không chỉ bèn bèn là gia tăng uy lực, phạm vi, tốc độ, xoay tròn, sức mạnh của phong bản lòng quyền đều phải mạnh hơn nhiều phong hệ ma pháp phổ thông. Một cái trung giai ma pháp phổ thông đủ khiến một cái ma pháp sư trung giai không có bất kỳ phòng bị nào mất đi sức chiến đấu, huống hồ là dưới phong hệ ma pháp gấp 3 uy lực, cái tên này lại còn có thể đứng lên. Lại là ma cụ. Trương Tiểu Hầu nhìn Khiên Minh Lãng toàn thân rách nát, chỉ có đai lưng bên hông hắn dạng ngời rực rỡ không phải đai lưng tầm thường, đáy lòng không tên nhiều hơn mấy phần khó chịu. Thủy ngữ mới mang. Rất đáng tiếc, quân đội Trung Quốc quá mức nghèo túng, làm quân pháp sư liền một cái ma cụ ra dáng đều không có, thực sự là đáng thương. Khiên Minh Lãng sau khi đứng dậy liền vẫn đang cười, nụ cười kia làm người căm ghét đến cực điểm. Không tới 20 tuổi liền có thể dựa vào thực lực của chính mình đột phá trung giai, nói thật, ngươi thật sự rất lợi hại. Thiếu một chút sẽ chết tại trên tay ngươi, ha ha ha, bất quá phần kịch của ngươi cũng chấm dứt ở đây. Khiên Minh Lãng cười to, không ý kỵ Trương Tiểu Hầu tí nào, thậm chí càng không ngại hắn đang giải phóng một lần phong bản lòng quyền uy lực dị thường. Một cái đoàn ma cụ, một cái đai lưng ma cụ, trên thân tên này đến cùng còn có bao nhiêu ma cụ? Trương Tiểu Hầu không tên nghĩ đến lúc trước Mạc Phàm cùng Vũ Ngang quyết đấu thì cảnh tượng, lúc trước Mục Gia Vũ Ngang đồng dạng là lấy ra ba cái ma cụ cùng Mạc Phàm đối kháng, nếu không là Mạc Phàm ẩn giấu năng lực trời sinh song hệ, căn bản không khả năng là đối thủ của Vũ Ngang. Bây giờ hắn cũng gặp phải tao ngộ giống như Mạc Phàm lúc trước, tình huống thậm chí càng gay go, bởi vì hắn căn bản không có trời sinh song hệ. Hệ thứ hai trung giai còn chưa thức tỉnh, liền ngay cả phóng thích ma pháp trung giai phong hệ nhất định phải dựa dẫm tinh đồ chi thư mới có thể phóng thích. Tinh đồ chi thư chỉ có 4 tấm, dùng mất 1 tấm rồi, chỉ còn dư lại 3 tấm. Thủy ngữ viễn mang của Khiên Minh Lãng có thể chống đỡ công kích trung giai ma pháp của hắn rất tốt, chỉ cần Khiên Minh Lãng còn có ma năng, Trương Tiểu Hầu liền không có cách nào chân chính xúc phạm tới hắn. Nếu như ngươi không những lá bài tẩy khác mà nói, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Trong mắt Khiên Minh Lãng lộ ra lạnh lẽo. Băng hệ tinh tử nhanh chóng liên kết trong con người Khiên Minh Lãng, tiếp mà 49 cái tinh tử nhanh chóng liên kết thành băng làm tinh đồ. Có ma cụ ở người Khiên Minh Lãng căn bản không ý kỵ Trương Tiểu Hầu đánh gãy pháp thuật của hắn, hắn là chân thật phóng thích trung giai ma pháp, mà Trương Tiểu Hầu chỉ có thể dựa vào tinh đồ chi thư đến phóng thích trung giai ma pháp, mà sơ giai ma pháp của Trương Tiểu Hầu căn bản không tạo thành được bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Mà một bên khác, Trương Tiểu Hầu sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Nếu như ngay cả phong bản long quyển cũng không thể đối với Khiên Minh Lãng tạo thành thương tổn mà nói, vậy hắn còn có ma pháp gì có thể phóng thích đây? Tinh đồ chi thư chỉ có thể phóng thích ma pháp trung giai cấp thứ nhất, cấp thứ hai căn bản là không có cách phóng thích. Lẽ nào thật sự muốn chết tại trong tay một cái gián điệp địch quốc? Cả Khiên Minh Lãng ẩn giấu thực lực sát thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi tuổi tác cùng bối cảnh của Khiên Minh Lãng đều là làm bộ. Trong tài liệu tuổi tác Khiên Minh Lãng còn nhỏ hơn Trương Tiểu Hầu một tuổi, trên thực tế nhìn qua lại lớn hơn Trương Tiểu Hầu rất nhiều, làm sao có khả năng có tu vi nhanh như vậy? Trên đời này tu vi thần tốc chỉ có Mạc Phàm, cũng là người hắn kính ngưỡng duy nhất. Nếu như lúc này bị Khiên Minh Lãng giết, mang ý nghĩa một cái bí mật to lớn càng sâu nào đó của căn cứ này sẽ bị Khiên Minh Lãng đánh cắp đưa đến trong tay quốc gia nào đó. Một khi tình báo quân sự cao tầng tiết lộ, người bình thường hay là không cảm giác được có gì, thế nhưng quốc lực tổn thất cùng an nguy sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hướng đi quân sự cường quốc tương lai. Trương Tiểu Hầu không cam lòng, hắn lập tức lấy ra tinh đồ chi thư, lần thứ hai phóng thích ma pháp phong hệ trung giai. Thử, ngươi cũng chỉ xứng dùng tinh đồ chi thư. Khiên Minh Lãng lạnh lùng nở nụ cười, hắn hoàn thành trung giai ma pháp trước Trương Tiểu Hầu. Băng tỏa ép cốt. Băng tỏa to lớn lại như là to lớn roi dài mạnh mẽ quật xuống, Trương Tiểu Hầu không thể không đình chỉ phóng thích ma pháp, dùng thành thạo phong quỹ thiểm bộ đến tách ra Khiên Minh Lãng công kích băng hệ ma pháp. Nếu không phải có linh trùng gia trì, lấy tốc độ phong hệ ma pháp tầm thường của hắn căn bản không khả năng né tránh ma pháp băng hệ trung dài công kích. Trương Tiểu Hầu nhíu chặt lông mày lại, băng tỏa phía sau càng khủng bố hơn cái trước, 3-4 cái băng tỏa theo sát không nghỉ, mỗi lần đều là hiểm mà lại hiểm rơi ở sau người hắn, băng sát chi hoa nhìn thấy mà giật mình đọc lại trên đất, tiếp theo ầm ầm nát tan thành băng vụn đầy trời. Khiên Minh Lãng không khả năng lại cho Trương Tiểu Hầu có cơ hội phóng thích trung dài ma pháp, chính là bởi vì hắn rõ ràng trung dài ma pháp của Trương Tiểu Hầu cần tinh độ chi thư để phóng thích. Nhanh chóng di động đến phía sau một chiếc quân dụng xe tải, Trương Tiểu Hầu đột nhiên dừng gấp một cái. Phía trước hắn xuất hiện một cái băng tỏa to lớn, trong nháy mắt đó Trương Tiểu Hầu cảm giác mình như là chuột nhỏ trốn khắp nơi, vốn tưởng rằng né tránh cự mãng đuổi bắt, vừa trốn vào trong một cái hẻm nhỏ, lại phát hiện trong hẻm nhỏ sớm đã có một con cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu muốn thôn vệ hắn. Phong. Trương Tiểu Hầu còn không kịp phóng thích ma pháp lần thứ hai, băng tỏa to lớn mãnh liệt va tới. Nguy rồi. Phía sau còn có băng tỏa giáp công, trước có lang sau có hổ, Trương Tiểu Hầu hiện tại đúng là cưỡi hổ khó xuống. Băng tỏa ép cốt uy lực phi thường đáng sợ, một chiếc xe tải to lớn cũng có thể bị băng tỏa ép thành mảnh vỡ. Hắn một chỉ là thân thể phàm thể thì lại làm sao có thể chống đỡ? Tê đột nhiên, tiểu tử phía sau Trương Tiểu Hầu phát sinh còn tiếng kêu phẫn nộ nhỏ, nó tránh thoát khỏi lưng Trương Tiểu Hầu, mềm mại nhảy xuống đất. Ầm ầm ầm, ngay khi Trương Tiểu Hầu không hiểu Tiêu Phong Lộc Cấu Niên muốn làm gì, dưới hai cái sừng hiệu của tiểu tử lại bắn ra ánh chớp màu tím kinh người, cùng lúc đó, giữa không trung có ba đạo sấm sét đồng thời hạ xuống. Băng tỏa chi mãng trong nháy mắt bị lôi điện không trung đánh thành phấn vụn, biến thành băng vụn đầy trời, thành công hóa giải nguy cơ của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu ngây dại rồi. Khiên Minh Lãng trợn mắt ngất ngụm. Tiêu Phong Lộc tại sao lại phóng thích ma pháp lôi hệ? Trong đầu Trương Tiểu Hầu và Khiên Minh Lãng đồng thời xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Trong con người còn lại toàn là khiếp sợ, Trương Tiểu Hầu không dám tin tưởng nhìn Tiêu Phong Lộc cấu niên, lúc này trên thân Tiêu Phong Lộc rõ ràng có thêm một đường nét tử mị tuấn dật, do phần đầu đến phần sau của nó, những đường nét màu tím kia tưởng tượng ra từng đạo điện lưu nhanh chóng chuyển động loạn trên người nó, bên trong tròng mắt của nó dường như muốn bắn ra ánh chớp vậy, hung ác nhìn chằm chằm Khiên Minh Lãng đang ngạc nhiên cách đó không xa. Chương 29, người đăng, Di Ẩn thân thể tiểu tử tuy nhỏ, vừa vặn trên khí chàng tỏa ra một chút không nhỏ, chấn động dường như lúc trước Trương Tiểu Hầu lần thứ nhất nhìn thấy Phong Chi Mộng Lôi Thú vậy.
Phong Chi Mộng Lôi Thú? Tiểu tử ngươi lại là con của Phong Chi Mộng Lôi Thú? Vẻ mặt Trương Tiểu Hầu từ không tin tưởng dần dần hưng phấn lên. Mới đầu ở trong đống xác Tiêu Phong Lộc vô cùng thê thảm kia, có một con Tiêu Phong Lộc thành niên bảo hộ tên tiểu tử này ở dưới thân, Trương Tiểu Hầu cho rằng này con Tiêu Phong Lộc chính là Tiêu Phong Lộc gấu niên tầm thường, thấy nó thực sự là đáng thương mới mang nó về. Hơn nữa trên thân tiểu tử cũng không hề có một chút dáng vẻ của Phong Chi Mộng Lôi Thú, mãi đến tận hiện tại toàn thân phả ra ánh chớp. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Khiên Minh Lãng xuất hiện hắc vân tối đen như mực như mực, như là đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một chuôi chuôi hồ quang điện nhìn thấy mà giật mình ngưng tụ trong hắc vân. Ma pháp lôi hệ. Cùng lúc đó khuôn mặt tiểu tử trở nên dữ tợn lên, điện quang trong hai cái sừng hiệu va chạm xuất ra càng thêm kinh người, tựa như đi ở biên giới nổi khủng vậy. Lôi đại biểu chính là nộ, uy, là phá hủy. Bất kỳ hình thức phòng ngự trước mặt lôi đều là không đỡ nổi một đòn như vậy. Lôi vân táo bạo đầy giấy ma pháp thần bí tự nhiên mà thành xuất hiện ở phía trên căn cứ. Hồ quang điện sấm sét màu tím bá đạo lập lòe, cáo kình xuất hiện, chúng nó như là có thể cảm nhận được tức giận trên thân Tiêu Phong Lộc gấu như vậy, sẽ chờ đợi Tiêu Phong Lộc ra lệnh một tiếng. Tiểu tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt như có thiểm điện. Thí. Lôi vân cáo kình và sừng hiệu Tiêu Phong Lộc hấp dẫn lẫn nhau, trong không khí từng đạo lôi điện chi ấn điên cuồng vặn vẹo đến hóa thành nộ long táo bạo, chúng nó gào thét oanh kích tại vị trí Khiên Minh Lãng. Khiên Minh Lãng trong nháy mắt ngẩng ngang, vội vã cho gọi ra thổ hệ ma pháp bên trong đoàn ma cụ để ngăn cản lôi hệ ma pháp trên không oanh kích. Một khi ma pháp lôi hệ khóa chặt, phong hệ pháp sư tầm thường muốn tránh khỏi cũng khó khăn, mà hắn chỉ là một cái ma pháp sư băng và hỏa, hết thảy phòng ngự dựa cả vào ma cụ trên thân để hoàn thành. Trong lôi vân hạ xuống nhiều đạo sấm sét màu tím, chúng nó va chạm nối liền như nộ lòng từng luồng lôi điện đáng sợ mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Ầm. Hoàn ma cụ thả ra đạo nham chướng thứ nhất tại trong đạo nộ kích sấm sét thứ nhất biến thành phấn vụ. Khiên Minh Lãng vẫn còn tiếp tục truyền ma năng vào hoàn ma cụ, nhưng là ma năng truyền vào cần thời gian, lôi điện tốc độ là nhanh bực nào, một giây sau toàn thân hắn bị những lôi điện chi lực vô cùng chói mắt kia bao vây, bị đánh chấn động không cách nào hình dung. Đại thụ che trời một tú với rừng, cũng không chịu nổi lôi điện liên tục nộ kích. Lôi điện nộ kích vô cùng táo bạo, Tiêu Phong Lộc cấu niên triển khai ma pháp lôi hệ có thể so với ma pháp sư lôi hệ sơ giai kỹ năng thứ 3 lôi ấn nộ kích, thậm chí càng mạnh hơn. Uy lực không chút kém ma pháp sư lôi hệ tầm thường. Mỗi một tia chớp hạ xuống đều là lóa mắt rực rỡ như vậy lại chấn động kinh người như vậy, chứ Tiểu Hầu đã chấn động sợ nói không ra lời, Khiên Minh Lãng hoàn toàn bị ánh chớp nuốt hết, ma pháp lôi hệ của Tiêu Phong Lộc nhưng không có dấu hiệu đình chỉ. Lôi vân phía trên trở nên càng thêm cáo kỉnh, cả bầu trời căn cứ sấm vang chớp giật, ánh chớp dày đặc như ánh chớp không quy luật bò đầy tầng cao nhất căn cứ, sau đó lại ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành lôi điện chi mâu thuẫn mạnh nhất mạnh mẽ va chạm ở vị trí phía dưới Khiên Minh Lãng. Ý nghĩa rốt cục, Tiêu Phong Lộc cấu niên tựa hồ tiêu hao hết ma năng, tứ chi bắt đầu run rẩy phát ra âm thanh vô cùng đáng thương, tiếp theo tứ chi co quắp, ngã trên mặt đất. "Tiểu tử." Trương Tiểu Hầu thấy thế lập tức tiến lên kiểm tra tình huống Tiêu Phong Lộc. Sau một phen kiểm tra, Trương Tiểu Hầu thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử là bởi vì dùng ma pháp không thuộc về giai đoạn trưởng thành này của nó nên dùng, thể lực tiêu hao, ma năng tiêu hao hết mới ngất. Thân thể còn nhỏ căn bản là không có cách chịu đựng lôi hệ ma năng to lớn kia, có thể thả ra ma pháp sánh ngang lôi ấn nộ kích hoàn toàn chính là kỳ tích. Trương Tiểu Hầu cẩn thận từng ly từng tí một che chở tiểu tử, liếc mắt nhìn thân thể Khiên Minh Lãng ngã trên mặt đất toàn thân cháy đen kịch liệt co giật, giờ khắc này Khiên Minh Lãng lại không còn ngạo mạn cùng xem thường trước đó, cả người bị lôi điện giật mất đi. Nếu là sơ giai pháp sư chân thật cứng rắn chống đỡ lôi điện công kích chỉ sợ cũng phải tử vong tại chỗ. Khiên Minh Lãng là pháp sư cấp trung, thể chất nhưng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, không chết cũng trọng thương. Tiểu tử nếu như không có ngươi mà nói, cha ngươi liền chết ở chỗ này. Trương Tiểu Hầu ôn nhu nhìn Tiêu Phong Lộc triệt để tiến vào mộng đẹp, trong lòng nghĩ, một trận chiến với Khiên Minh Lãng để hắn rõ ràng một cái sơ giai pháp sư tại trước mặt trung giai ma pháp sư là yếu đuối không chịu nổi cỡ nào. Nói cẩn thận là muốn trở nên mạnh hơn bảo vệ người ở bên cạnh, cuối cùng hắn vẫn là một người được bảo vệ, vẫn là một con yêu ma bảo vệ hắn. Trương Tiểu Hầu đột nhiên cảm thấy chính mình là vô dụng như vậy, cũng đã tiến vào quân bộ trở thành quân pháp sư, nhưng vẫn cần người bảo vệ. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Hầu nắm chặt nắm đấm, cắn răng, ánh mắt run rẩy, biểu hiện trở nên càng kiên định. Xèo đang lúc này, trên mặt đất một cái bóng dài nhỏ cực nhanh từ bên ngoài chụp vào. Trương Tiểu Hầu lập tức đề phòng lên, mãi đến tận nhìn thấy cái bóng dài nhỏ kia đã biến thành dáng dấp tổng huấn luyện viên Địch Long. "Tổng huấn luyện viên!" Trương Tiểu Hầu kích động hô. Địch Long chau mày nhìn lướt qua Khiên Minh Lãng toàn thân cháy đen, vừa liếc nhìn Tiêu Phong Lộc cấu niên, trong con ngươi tựa hồ có hình ảnh lóe lên, tựa hồ đã rõ ràng nơi này phát sinh cái gì. "Tổng huấn luyện viên ngươi không sao chứ? Quái vật kia đâu?" Trương Tiểu Hầu lo lắng nhìn trên thân Địch Long. Trên thân tổng huấn luyện viên Địch Long cũng không có vết thương gì. "Nó chết rồi." Tổng huấn luyện viên Địch Long sắc mặt âm trầm nói. "Tổng huấn luyện viên giết nó rồi sao?" Trương Tiểu Hầu hỏi. Hắn phi thường rõ ràng quái vật bốc hỏa diễm kia là đáng sợ cỡ nào, chính mình suýt nữa sẽ chết trong tay quái vật kia, hơn nữa Phong Chi Mộng Lôi Thú còn bị quái vật kia trọng thương, quái vật kia lại giết vô số Tiêu Phong Lộc, mức độ kinh khủng e sợ vượt qua ma pháp sư cao cấp. Nhưng mà tổng huấn luyện viên Địch Long chạm sát quái vật kia lại không bị thương chút nào. Chẳng lẽ thực lực tổng huấn luyện viên Địch Long đã đến siêu giai? Không, là tự nó chết rồi. Địch Long tựa hồ cũng đã thấy ra một ít, biểu hiện không lại nghiêm túc như thế,
hắn thản nhiên nói, tự mình chết rồi. Trương Tiểu Hầu cảm giác mình nghe không hiểu ý tổng huấn luyện viên. Quái vật kia chính là không phải vật thí nghiệm bình thường, bởi vì không thể chịu đựng sức mạnh mạnh mẽ cuối cùng đột nhiên nổ chết, lúc ta đang muốn chém giết với nó trực tiếp từ trên kiếm Long Phong rơi tàn xương nát thịt. Tổng huấn luyện viên Địch Long hờ hững nói, liền chết như vậy. Trương Tiểu Hầu đầy mặt không tin tưởng, quái vật kia khủng bố vẫn còn đang rõ ràng sâu sắc trong đầu hắn. Quên đi, trước tiên không nói những này, sự tình nếu như đã giải quyết, sau đó Lục Niên tên kia tất nhiên là phải ra tòa án quân sự, điều này cũng không thuộc phạm vi người quản. Tổng huấn luyện viên Địch Long nói. Vâng. Trương Tiểu Hầu cũng không biết tại sao, cũng không dám hỏi. Chỉ là thấy tổng huấn luyện viên Địch Long biểu hiện nghiêm túc đến xem Khiên Minh Lãng, mới hoảng loạn giải thích, tổng huấn luyện viên ta hoài nghi Khiên Minh Lãng là gián điệp địch quốc, trước đó ta nghe thấy hắn trò chuyện với một người tên là Thượng tá La Cách, tựa hồ đang tìm cơ mật trong căn cứ, ta theo dõi lộ ra kẽ hở bị hắn phát hiện, mới ở đây giao chiến với hắn. Là ngươi đánh hắn thương thành như vậy? Địch Long hỏi. Khiên Minh Lãng giấu giếm thực lực, hắn từ lâu đã vào cảnh giới trung giai ma pháp sư, ta không phải là đối thủ, là tên tiểu tử này cuối cùng tổn thương hắn, nếu như không có nó, ta khả năng đã chết rồi. Trương Tiểu Hầu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ồ. Trong ánh mắt Địch Long xuất hiện kinh ngạc và nghi hoặc. Tiểu tử hẳn là con của Phong Chi Mộng Lôi Thú, ngoại hình nhìn như không khác Tiêu Phong Lộc tầm thường, nhưng nó xác thực nắm giữ sức mạnh của Phong Chi Mộng Lôi Thú, hay là bởi vì thân thể quá mức nhỏ yếu không cách nào khống chế sức mạnh lôi hệ mới hôn mê đi. Trương Tiểu Hầu thật lòng giải thích. Nó lại là Phong Chi Mộng Lôi Thú. Địch Long cảm thấy khiếp sợ, lập tức tiến lên kiểm tra thương thế tiểu tử, như Trương Tiểu Hầu từng nói, xác thực là thể lực tiêu hao hôn mê đi. Tiểu Hầu a Tiểu Hầu, ngươi đến cùng vận khí gì à? Đầu tiên là thu được tàn vân linh chủng, hiện tại lại có Phong Chi Mộng Lôi Thú giúp đỡ. Thực sự là quá làm ta bất ngờ. Trong vẻ mặt nghiêm túc của Địch Long rốt cũng xuất hiện nụ cười. Trương Tiểu Hầu đột nhiên được biểu dương cũng không biết nói cái gì mới tốt, ngượng ngùng nở nụ cười ngại ngùng xoa gáy mình. Chương 30, người đăng, Di Ẩn tổng huấn luyện viên, khu vực này vì sao ta xưa nay không có nghe đại huấn luyện viên nhắc qua, hơn nữa nơi sâu xa tựa hồ còn có đồ vật càng cơ mật. Trương Tiểu Hầu đột nhiên nhớ tới trước đó Khiên Minh Lãng đối thoại với người gọi là La Cách thượng tá. Khiên Minh Lãng sở dĩ tiến vào nơi này, chính là đi tìm cơ mật quân sự nơi sâu xa căn cứ, chỉ là nửa đường bị Trương Tiểu Hầu chặn lại, mới không có tiếp xúc được cơ mật chân chính. Tổng huấn luyện viên Địch Long quay đầu chăm chú nhìn kỹ con mắt Trương Tiểu Hầu, con mắt của hắn như điện, giống thẩm phán viên thẩm vấn phạm nhân vậy gắt gao nhìn kỹ. Trương Tiểu Hầu bị nhìn chăm chú đến có chút nhút nhát, vội vã cúi đầu không dám đối diện. Đi theo ta. Địch Long thu hồi ánh mắt, biểu hiện vẫn như cũ nghiêm túc dùng ám ảnh hệ ma pháp cự ảnh đình cầm cố Khiên Minh Lãng đang hôn mê tại chỗ. Trương Tiểu Hầu cúi đầu ôm lấy tiểu tử đi theo tổng huấn luyện viên Địch Long đi đến nơi sâu xa căn cứ. Thông qua quảng trường căn cứ lại tiến vào một cái chỗ dài dòng tương tự đường hầm cao tốc, đi không bao lâu đường hầm xuất hiện cửa hầm vô cùng to lớn triệt để đóng kín đường đi tới. Tổng huấn luyện viên Địch Long đi tới bên phải cửa hầm, đưa tay trên một khối vách đá tương tự bảng than trì, tiếp theo liền nhìn thấy một trận kỳ dị ma pháp hào quang lấp lóe lên. Ầm 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 nương theo một tiếng nổ vang rền, cửa hầm dày nặng trên dưới mở ra, lộ ra đường hầm nơi càng sâu. Tổng huấn luyện viên Địch Long mặt không hề cảm xúc đi ở phía trước, Trương Tiểu Hầu không nói tiếng nào cùng ở phía sau, hai mắt hiếu kỳ nhìn một phía. Sau khi tiến vào đường hầm, Trương Tiểu Hầu phát hiện kết cấu đường hầm đều phát sinh biến hóa to lớn, đường hầm căn cứ trước đó đều là khung kết cấu thép và nham thạch làm chủ thể mà thành, nhưng sau khi đi vào cửa hầm kia, mặt đất, vách đá không định thậm chí toàn bộ khí tức đường hầm bên trong đều đầy dây ma pháp khí tức nồng nặc, trên vách tường trên mặt đất khảm nạm rất nhiều ma tinh thạch dạng người rực rỡ, các loại thuộc tính ma tinh thạch như là tạo thành một cái trận đồ đặc thù kéo dài hướng về xa xôi. Trương Tiểu Hầu há to miệng, cảm giác mình thật giống tiến vào một thế giới khác, thực sự là mức độ trước mắt chấn động vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Phải biết một viên đối ứng thuộc tính ma tinh thạch liền có giá trị không nhỏ, mà ở trong mắt hắn có đến hàng mấy chục ngàn ma tinh thạch lấp kín toàn bộ đường hầm kéo dài đến chỗ xa. Địch Long không có giải thích tiếp tục đi ở phía trước, Trương Tiểu Hầu theo sát ở phía sau. Không bao lâu hai người liền đến một chỗ tương tự với giếng phóng ra hùng vĩ to lớn, tường cao hình ống tròn không nhìn thấy đỉnh, mà không gian phía dưới nhưng có một cái sân to lớn giống như sân đá banh. Trương Tiểu Hầu tại chỗ liền bị hùng vĩ trước mắt cho chấn động. Ở dưới đây tòa tương tự giếng phóng ra này có 8 cái trận đồ to lớn, đồ hình cùng hoa văn tô vẽ khắc dấu trên mặt đất như là một loại ma pháp trận đồ cao nhất nào đó. Lấy Trương Tiểu Hầu hiện tại tiếp xúc đến ma pháp cũng vẹn vẹn là phép thuật cấp cao, căn bản là không có cách nhìn ra 8 tòa trận đồ trên mặt đất thuộc về ma pháp gì. Người chứng kiến chính là cơ mật cao tầng nhất quân đội Hoa Hạ kế hoạch công trình ma pháp tùy ý môn. Địch Long đứng thẳng ở vị trí trung tâm ma pháp giếng phóng ra, cả người trong vô hình tràn ngập cảm giác tự hào, phảng phất như hắn liền tham dự trong công trình vĩ đại đó vậy. Tổng huấn luyện viên, ta không hiểu rõ lắm, cái gì là kế hoạch tùy ý môn? Trương Tiểu Hầu đầu góc mơ hồ hỏi. Bất quá xem tổng huấn luyện viên từ tâm mà phát cảm giác tự hào, hiển nhiên công trình ma pháp to lớn này vô cùng ghê gớm. Tổng huấn luyện viên Địch Long nhìn chăm chú con mắt Trương Tiểu Hầu, thở dài nói, cơ mật tối cao của Tấn Long nguyên bản là không nên để bây giờ ngươi biết đến, nhưng ngươi cũng coi như là quân công, lại đã sâu nhập cơ mật chi địa của Tấn Long. Địch Long biểu tình dần dần nghiêm nghị lên, âm thanh đột nhiên vang dội quát lên, binh sĩ Trương Tiểu Hầu nghe lệnh. Trương Tiểu Hầu theo bản năng hai chân lạch cạch một tiếng khép lại, ưỡn ngực ngẩng đầu cúi chào, phải. Ta muốn ngươi nát trong bụng hết những gì nghe thấy hôm nay, tuyệt đối không cho phép nói cho người thứ hai, thậm chí bằng hữu tốt nhất của ngươi, thân nhân của ngươi, người ngươi tin tưởng nhất. Địch Long huấn luyện viên biểu tình trang trọng nghiêm túc tới cực điểm. Trương Tiểu Hầu cũng biết cơ mật quân sự không phải trò đùa, vội vã ưỡn ngực nói, ta bảo đảm không nói cho người thứ hai, thậm chí bằng hữu tín nhiệm nhất và người nhà. Ta muốn ngươi xin thể. Địch Long lần thứ hai hô. Trương Tiểu Hầu không có chút gì do dự dùng linh hồn xin thể. Kế hoạch tùy ý môn chính là kế hoạch công trình lòng đất bí ẩn nhất Trung Quốc, một khi tùy ý cửa mở ra, trên lục địa trong 964 vạn bình phương km Trung Quốc cũng có thể bất cứ lúc nào xuất hiện quân đội Trung Quốc, một khi tùy ý môn mở ra, toàn thế giới chỉ có Trung Quốc có thể làm được trong nháy mắt chuyển di binh lực, từ nam chí bắc, có đông đến tây, một khi định vị tọa độ, quân pháp sư Trung Quốc đem có thể trong nháy mắt đến khu vực tọa độ để tham dự chiến đấu. Địch Long chính trực nghiêm túc, âm thanh vang dội tràn ngập sức hiệu triệu. Sau khi nghe vậy, Trương Tiểu Hầu trực tiếp liền ngây dại, nhìn tám cái ma pháp trận to lớn của tòa giếng, mới hiểu được, tám cái ma pháp trận đồ to lớn này lại là cửa truyền tống ma pháp không gian loại cỡ lớn siêu cấp. Hắn mạnh hít một hơi, trong đầu toàn là cảnh tượng và hình ảnh khiếp sợ thế tục Địch Long nói vừa nãy. Thử nghĩ một hồi, nếu như phương Tây có chiến, trợ giúp chậm chậm, đường xá xa xôi, vận tải khó khăn, viện binh còn chưa trợ giúp, phía trước từ lâu tan tác, đợi viện quân đến kẻ địch từ lâu chiếm lĩnh thành trì cùng danh giới, thậm chí viện quân của kẻ địch cũng đã đến, đến lúc đó song phương lẫn nhau giằng co, ai mạnh ai yếu khó có thể đoán định. Thậm chí khi di chuyển, rời đi bộ đội trợ giúp ở nửa đường trên liền rất khả năng gặp phải kẻ địch tập kích, có quá nhiều bất định nhân tố ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nếu chiến sự động một cái liền bùng nổ, có cửa truyền tống không gian thật lớn này, chiến tranh vừa bắt đầu chỉ sợ cũng đã kết thúc, bởi vì Trung Quốc có thiên hàng thần minh, có thể trong nháy mắt trợ giúp bất kỳ vị trí danh giới nào. Có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đến hàng mấy chục ngàn quân pháp sư Trung Quốc đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, có thể tưởng tượng đến kẻ địch nhìn thấy quân pháp sư Trung Quốc từ trên trời giáng xuống lại là biểu tình thế nào, à có quốc thần khí lớn như vậy, bất kỳ chiến tranh trong khoảnh khắc liền có thể kết thúc, trong tương lai Trung Quốc tất nhiên trở thành cường quốc ma pháp quân sự, trở lại đỉnh cao, ai có thể lay động được. Chẳng biết vì sao, những câu nói kia của Địch Long liền để Trương Tiểu Hầu từ cảm xúc khiếp sợ đến mãnh liệt dâng trào, tâm tình vô cùng kích động, trong lòng một luồng tự hào tự nhiên mà sinh ra. "Bất quá," Địch Long đột nhiên nói. Trương Tiểu Hầu vừa nghe tuy nhiên hai chữ này, hiển nhiên liền rõ ràng cái này vĩ đại công trình kế hoạch tiến triển gồ ghề nhấp nô. Kế hoạch tùy ý môn cần tiêu hao lượng lớn quốc lực, tài lực, nhân lực. Ở nước ta phân biệt có 8 cái giếng phóng ra như này, phân biệt ở vào đông nam tây bắc, đông nam, tây nam, tây bắc, đông nam 8 cái địa phương, cần đồng thời hoạt động, đồng thời mở ra hai cái tùy ý môn khu vực đối ứng, trong lúc đó tiêu hao lớn tinh lực và năng lực tính toán tinh vi không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Mà công trình tùy ý môn vị trí Tấn Long trước mắt vẹn vẹn mới hoàn thành đến một nửa. Địch Long nói, tổng huấn luyện viên, nói cách khác, hiện tại cái kế hoạch này còn đang trong thực thi. Hơn nữa kế hoạch chưa chắc sẽ thành công. Trương Tiểu Hầu ngạc nhiên hỏi, cái gì gọi là chưa chắc sẽ thành công? Nhất định phải là nhất định thành công. Người Trung Quốc chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi tốt nhất thu hồi ý nghĩa vô tri của ngươi. Địch Long quát lớn nói, xin lỗi, ta sai rồi. Trương Tiểu Hầu cúi đầu nói, Nhật Mỹ cường quốc chỉ sợ là biết rồi một ít tiếng gió. Tại gần một năm qua nhiều lần xuất ra gián điệp dò hỏi tình báo quân đội nước ta, tại hải quan, biên cảnh đã chặn vài vị gián điệp, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, luôn có cá lọt lưới. Thử, không nghĩ tới lại lẻn vào Tấn Long. Nếu không phải là Trương Tiểu Hầu ngươi đúng lúc phát hiện mà nói, kế hoạch tùy ý môn chúng ta tiêu hao vô số tâm huyết liền tiết lộ ra ngoài. Địch Long nói, Trương Tiểu Hầu không nghĩ tới cơ mật quân sự này lại sẽ trọng yếu như vậy, hắn nuốt nước bọt nói, tổng huấn luyện viên, ngươi liền không sợ ta là gián điệp sao? Địch Long bay đầu hiếu kỳ nhìn Trương Tiểu Hầu, sau đó bắt đầu ha ha cười lớn, người từ Bắc Thành đi ra không khả năng là gián điệp. Tại sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Không có tại sao, sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Địch Long nói, tuy rằng không có được đáp án, Trương Tiểu Hầu cũng không dám hỏi. Chỉ là công trình vĩ đại trước mắt còn là một bán thành phẩm có phần không cam tâm à, nếu công trình này đã có thể thực thi mà nói, toàn thế giới ai còn có thể lay động địa vị của Trung Quốc. Chương 31 người đăng, Di ẩn sau khi hiểu rõ bí mật chân chính của Tấn Long, Trương Tiểu Hầu tâm tình vạn phần kích động mà lại thật lâu không thể bình tĩnh, hắn phi thường rõ ràng cái kế hoạch công trình ma pháp hùng vĩ này trong tương lai sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Chỉ là đáng tiếc, tại bên trong một quãng thời gian tiếp theo, Trương Tiểu Hầu thương nơi tay trái cụt cũng được Vũ Chỉ Đạo chữa trị xong, tiêu hao 7 ngày mới đưa cụt tay phục hồi như cũ, Vũ Chỉ Đạo không ít cỡ trách Trương Tiểu Hầu. Nếu không là Trương Tiểu Hầu hiểu một ít băng bó, cứu trị tình huống khẩn cấp mà nói, cánh tay của hắn liền triệt để phế bỏ. Thân phận của Khiên Minh Lãng là gián điệp cũng làm cho 7 vị thành viên lính mới khác vô cùng bất ngờ, bọn họ có phẫn nộ, có tiếc nuối, nhưng chung quy không cách nào khoan dung gián điệp địch quốc xâm phạm Hoa Hạ. Khiên Minh Lãng cũng không biết bị tổng huấn luyện viên đưa đi nơi nào, kết cục khẳng định rất thảm. Về phần tiểu tử, sau khi rời đi núi rừng đối với trong căn cứ hết thảy đều phi thường xa lạ lại vô cùng hiếu kỳ, đại huấn luyện viên cũng không có đối xử với tiểu tử như là yêu ma, mà là đem tiểu tử đã biến thành vai hài của mọi người. Sau khi biết được tiểu tử là Phong Chi Mộng Lôi Thú hài tử, tất cả mọi người đều đối xử với nó như là hy thế quốc bảo, thời kỳ khô khan huấn luyện, có tiểu tử làm bạn, còn nhiều hơn mấy phần là thú. Bởi vậy, sau khi mọi người thương lượng qua, cho tiểu tử lấy cái tên, danh tự này vẫn là Lưu Minh Huy nghĩ ra được, liền cứ gọi nó là Phong Lôi đi. Cứ việc Phong Lôi là đại danh từ nguyên tố phép thuật, rất ít người dùng chúng nó tới làm tên, bản thân tiểu tử chính là con của Phong Chi Mộng Lôi Thú, Phong Lôi đại diện cho thuộc tính của nó, quan trọng hơn chính là, tiểu tử rất yêu thích danh tự này. Lúc huấn luyện, tiểu tử cũng sẽ ra dáng đứng bên cạnh Trương Tiểu Hầu. Dưới đại tinh hà huấn luyện, như một cái lính mới vậy ngẩng đầu đỡ ngực trận địa sẵn sàng đón quân địch, cực kỳ giống một cái quân pháp sư nho nhỏ. Bất quá Phong Lôi cũng thường xuyên gây ra chuyện không biết nên khóc hay cười. Thời điểm tất cả mọi người huấn luyện khống chế tinh tử, Phong Lôi chưa bao giờ nắm giữ qua quy trình nhân loại phóng thích ma pháp, liền gây ra cuồng phong và thiểm điện, suýt chút nữa phá hủy toàn bộ trụ sở dưới mặt đất. Đại huấn luyện viên là vừa muốn khóc vừa muốn cười, xem Phong Lôi là nhân loại mà nói, lại chửi không được đánh không được, trong đó còn phải ăn lôi điện, Phong Lôi chỉ cần một nhắm liền đến, uy lực còn rất lớn, huấn luyện viên Đại Tinh Hà vốn là ma pháp sư lôi hệ đều có chút không chống đỡ được. Khi thấy Phong Lôi giáo huấn Đại Tinh Hà huấn luyện viên, các tân binh cuối cùng cũng coi như là được phát tiết, cười trên sự đau khổ của người khác ở một bên xem trò vui. Huấn luyện đều là khô khan vô vị, Thiên Minh Lãng tựa hồ hoàn toàn bị bọn họ quên, thay vào đó người thứ 8 chính là Phong Lôi đáng yêu lại đẹp trai. Liên như vậy qua một năm, trong lúc 7 người đang cùng bộ lạc Ma Lang phía Nam lập xuống rất nhiều quân công, nhưng bộ tộc Ma Lang số lượng vô cùng khổng lồ, nếu muốn tiêu diệt cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá tại một năm này, Trương Tiểu Hầu cũng nhận được mệnh lệnh. Tất cả 7 tên quân pháp sư lính mới của Tấn Long bộ đội điều động tới quân bộ phía Nam. Mới đầu mọi người đều không hiểu, nhưng Địch Long nói đây là mệnh lệnh không được cãi lời, 7 người mới không cam lòng bị điều động tới quân bộ phía Nam. Bất quá Trương Tiểu Hầu cũng không phải quá phản cảm, bởi vì quân khu phương Nam là địa bàn Trạm Không Lão Đại, lúc trước Bắc Thành thai nạn qua đi cũng là Trạm Không Lão Đại đề cử hắn tới đây toàn quân, ai biết đi vòng một năm này lại trở về trong ngực chẳng không. Quân bộ phía Nam cách Bắc Thành cũng không xa, tương tự ở trong một ngọn núi lớn An Giới bao phủ, Trương Tiểu Hầu cho rằng Tuyết Phong Sơn là lúc trước sớm nhất kéo vang huyết sắc cảnh giới, sau khi đến mới phát hiện cũng không phải, xe tải quân dụng tiếp tục tiến lên, tiến vào càng sâu trong dãy núi. Dương Dậm Nguyên Thủy phương Nam bao trùm là toàn quốc gấp nhất, nơi này đại sơn liên miên, dãy núi nguy nga, non xanh nước biếc, là thắng địa du lịch của rất nhiều lữ khách, nhưng cũng được bên, núi rừng nhiều địa phương, yêu ma cũng nhiều, trong đó lấy bộ tộc Ma Lang làm đại biểu nhất. Tiểu Hầu, lúc trước bảo vệ Bắc Thành chính là quân pháp sư quân bộ phía Nam đi. Lưu Minh Huy nhìn mảnh núi non trùng điệp này, cũng bị sơn mạch Nguyên Thủy phía Nam chấn động đến. Giang Chiết Hố, Thượng Hải, khu vực Bình Nguyên chiếm đa số, địa phương như Tấn Long sơn mạch đã rất khó tìm đến, nhưng như phía Nam núi liền với núi, dãy núi liền với dãy núi, một ngọn so với một ngọn nguy nga, một tòa so với một tòa sâu thẳm. Đầu tiên phát huyết sắc cảnh giới cũng là quân bộ phía Nam, nhưng vừa bắt đầu căn bản không nghĩ tới sẽ là huyết sắc cảnh giới, vì lẽ đó quân bộ cũng tổn thất rất nhiều người. Kỳ thực kẻ cầm đầu tạo thành tất cả những thứ này kỳ thực là Hắc Giáo Đỉnh. Bắc Thành phát sinh tất cả Trương Tiểu Hầu rõ ràng trước mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắc Giáo Đỉnh?" Tiểu Đồng nghi ngờ hỏi, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nghe những thứ này. "Hừm, Hắc Giáo Đỉnh ta cũng không phải hiểu rất rõ, nói rất dài dòng. Lần này điều chúng ta đến quân bộ phía Nam, phòng trường chúng ta liền có thể càng sớm hơn hiểu một chút Hắc Giáo Đỉnh." Trương Tiểu Hầu phi thường kiên định nói, bởi vì hắn biết Trạm Không Lão Đại vẫn luôn đang điều tra chuyện Hắc Giáo Đỉnh, tự nhiên sẽ phải hiểu hơn Tấn Long nhiều lắm. Mấy người nói chuyện, bọn họ cũng rốt cục tiến vào đại môn quân bộ phía Nam. Ẩn tại thâm sơn, không thâm nhập căn bản là không có cách phát hiện bên trong ngọn núi lớn bề ngoài xấu xí này lại sẽ tồn tại quân bộ căn cứ. Bắt mắt nhất là chính là trong đại viện quân khu có một pháo đài tảng đá xây thành, khi quân xa dừng ở trong sân, Trương Tiểu Hầu ngẩng đầu lên nhìn kỹ tòa pháo đài cao to, tại phía trên pháo đài có một nam tử ác liệt mặc màu xanh áo gió, tóc dài nuột ngang cũng nhìn kỹ đến, chính là Trạm Không. "Để bọn họ tới." Trạm Không láo hô lớn. Sau đó vài tên quân pháp sư liền mang theo 7 người một thú tiến vào pháo đài. Leo lên đỉnh pháo đài, Trương Tiểu Hầu mới phát hiện phía trên chỉ có một mình Trạm Không Lão Đại. "Trạm Không Lão Đại?" Trương Tiểu Hầu vô cùng hưng phấn, Trạm Không vẫn luôn là người hắn kính ngưỡng, cũng chính là lúc trước nhìn thấy phong thái quân tư của Trạm Không, Trương Tiểu Hầu mới quyết tâm muốn tổng quân. "Một năm này tiểu tử ngươi thành thục không ít, thoạt nhìn đúng là có mấy phần dáng dấp quân pháp sư." Trạm Không cười nói. Trong lòng 6 người khác hơi dịu đi một chút, Trạm Không trước mắt tựa hồ so với Địch Long càng hiền hòa hơn một ít, lấm lấm liệt liệt trái lại như cái kẻ lỗ mãng, bất quá khí thế không nộ tự uy trên người hắn nhưng mạnh hơn nhiều tổng huấn luyện viên Địch Long. "Nào có Trạm Không Lão Đại uy vũ." Trương Tiểu Hầu ngại ngùng le lưỡi một cái, hắn lại hưng phấn hỏi, "Trạm Không Lão Đại có tin tức của Phàm Ca?" "Tiểu tử ngươi vừa đến đã hỏi tiểu tử tối kia, hai người các ngươi thực sự là lưu tầm lưu, mã tầm mã ác cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói hắn tại học viện lăn lộn vui vẻ sung sướng, một người khiêu chiến toàn bộ học viện, hiện tại đã là đại ma vương trong học viện." Trạm Không không vui nói. "Phàm Ca quả nhiên lợi hại, một người khiêu chiến một cái học viện, ta lúc nào mới có thực lực như vậy a?" Trương Tiểu Hầu kích động nói. "Được rồi, nếu đến nơi này của ta rồi, liền cho ta thành thật ở lại, đừng bận tâm chuyện của tiểu tử tối kia, hắn có thể khoái hoạt hơn ngươi nhiều. Huống hồ gần nhất khả năng thương Nam huyện." "Ân, quên đi, các ngươi tới ký túc xá nghỉ ngơi đi." Trạm Không nói lại cau mày lại, như là có tâm sự gì. "Thương Nam huyện?" Trạm Không vấn luyện viên, "Thương Nam huyện làm sao?" Lưu Minh Huy đầy mặt chăm chú hỏi. "Hả, ngươi là tiểu tử đến từ Thương Nam huyện?" Trạm Không nhìn về phía Lưu Minh Huy. "Đúng, Trạm Không vấn luyện viên. 3 năm trước Thương Nam huyện từng xuất hiện ôn dịch khủng bố, chỗ làng ta rất nhiều người đều chết rồi, bao quát cha mẹ ta, nhưng ta còn có một người muội muội tung tích không rõ, nàng nhất định còn chưa có chết. Dù cho còn có một chút hy vọng, ta đều sẽ tìm về muội muội ta." Lưu Minh Huy biểu hiện kiên định nói. "Thương Nam huyện lại xuất hiện ôn dịch, lần này bạo phát quy mô càng thêm khủng bố hơn 3 năm trước, trước đây chỉ là phát sinh tại một cái làng nhỏ, hiện tại đã hầu như lan tràn đến xung quanh Thương Nam huyện, không tốn thời gian dài toàn bộ 20 mấy vạn dân chúng Thương Nam huyện đều có nguy hiểm đến tính mạng." Trạm Không lo lắng lắng, đột nhiên tầng tầng một đấm vô vào trên tường, đáng ghét, hiện tại liền đầu nguồn ôn dịch đều không tìm được, phái ra đi 2 tiểu đội tất cả đều. Tiểu đội lính mới nghe xong, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn ngơ ngác biến sắc, một cái ôn dịch lại có thể lấy tính mạng của gần mấy trăm ngàn người trong một cái huyện thành. Cái này vẫn là ôn dịch sao? Lấy ma pháp y học của bây giờ và sự quật khởi của bạch ma pháp, không nên xuất hiện loại ôn dịch đại diện tích này mới đúng, chuyện này quả thật chính là tai nạn hủy diệt sinh linh a. Chương 32, người đăng, Di Ẩn về ký túc xá lính mới thu dọn một phen, đại khái nghỉ ngơi 3 ngày, trong lúc quen thuộc hoàn cảnh quân bộ phía Nam. Sau đó Trương Tiểu Hầu bọn người liền nhận được Trạm Không mệnh lệnh, do 7 người tiểu đội lính mới tạo thành tiểu đội điều tra đi Thương Nam huyện. Nguyên nhân trong đó là Lưu Minh Huy nhiều lần xin, Lưu Minh Huy vốn là người thương Nam huyện, trước đây không thể ra sức không thể cứu cha mẹ chính mình còn có muội muội, hiện tại đã là quân pháp sư, hắn liền nên làm việc nghĩa chẳng từ vì người nhà làm một chuyện, cha mẹ đã mất đi, hắn không muốn muội muội mất tích cũng tung tích không rõ, chí ít sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Lưu Minh Huy phi thường bướng bỉnh, vừa vặn Trạm Không cũng có ý định phái một nhánh tiểu đội điều tra đi thương Nam huyện, có người nói Tấn Long bộ đội và quân bộ Giang Bắc cũng đều có tiểu phân đội tiến vào điều tra, nhưng vẫn không có tìm tới căn nguyên ôn dịch. Dưới Lưu Minh Huy chấp nhất, Trạm Không mới quyết định để tiểu đội lính mới đi chấp hành nhiệm vụ này. Lần này người phụ trách tiểu đội chính là Trương Tiểu Hầu, làm tiểu đội trưởng Trương Tiểu Hầu nhất định phải bảo đảm toàn bộ tiểu đội an toàn. Đương nhiên, Trương Tiểu Hầu cũng mang theo Phong Lôi cùng đi. Phong Lôi yêu thích theo Trương Tiểu Hầu, là phi thường chán ngán loại kia, Trạm Không cũng không có bất kỳ biện pháp với con Phong Chi Mộng Lôi thú này, thấy nó nghe lời như triệu hoán thú, dĩ nhiên là tùy nó đi. Nhưng mang theo yêu ma và triệu hoán yêu ma là hai khái niệm, mang theo yêu ma cũng không thể bất cứ lúc nào gọi ra như ma pháp sư triệu hoán hệ. Hơn nữa theo Phong Chi Mộng Lôi thú một năm nay trưởng thành đã to cỡ hùng lộc phổ thông, mang tới thành thị tất sẽ làm cho khủng hoảng. Trương Tiểu Hầu chỉ có thể để Phong Lôi ở trên quân xa, không có mệnh lệnh của hắn không được xuống xe. Quân xa một đường chạy đến Thương Nam huyện, sau khi hơi hơi tiếp tế, bọn họ tiếp tục chạy đi Phượng Dương thôn. Phượng Dương thôn chính là làng Lưu Minh Huy từng sống, chỉ là sau khi trải qua ôn dịch, Phượng Dương thôn đã triệt triệt để thành quỷ thôn danh xứng với thực. Bước vào Phượng Dương thôn một khắc đó, Trương Tiểu Hầu còn tưởng chính mình đến nhầm chỗ, mấy chục hộ phòng ốc rách nát chẳng chịt bài bố hai bên đường phố nhỏ hẹp, cỏ dại đã cao hơn nửa người, bốn phía phòng ốc rách nát toàn là cỏ dại bụi gai. Gian nhà ngói đá vụn sụt, mạng nhện trải rộng, đổ nát tê lương. Dưới bầu trời âm u, cả làng lộ ra tĩnh mịch không giống bình thường. Vẹn vẹn 3 năm, một cái làng liền cảnh còn người mất. Nô Hiểu Thông nhìn quanh quỷ tịch làng nói: "Ngươi không nói 3 năm mà nói, ta còn tưởng rằng mấy chục năm nay không ai ở." Trương Dũng tại cửa thôn ngồi xổm xuống, nhìn bốn phía cỏ dại nói: "3 năm biến thành thảm cảnh này, xác thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng đả kích lớn nhất vẫn là Lưu Minh Huy, nơi này đã từng là quê hương của hắn, là địa phương hắn sinh trưởng, nơi này có tuổi ấu thơ vui vẻ của hắn, có tình thân ấm áp nhất của hắn và nhà người chăm sóc hắn, tất cả ký ức của hắn đều là bắt đầu từ nơi này." Lưu Minh Huy viền mắt đỏ chót, nước mắt mông lung đi vào làng, phản phất trong cả thôn đang đều chuyển đổi thành đã từng hình ảnh ký ức sâu sắc trong đầu hắn. Trương Tiểu Hầu làm sao không phải như vậy, Bát Thành hủy diệt, nếu là hắn trở lại Bát Thành, lại có hay không giống như Lưu Minh Huy sẽ nhớ lại những vẻ đẹp đã từng có, hay là từ lâu hai mắt đẫm lệ đi. Không ai quấy rối Lưu Minh Huy, bọn họ đều đi theo sau hắn từng bước đi vào tòa thôn trang hoàn toàn thay đổi, không thể nhận ra, này. Lưu Minh Huy đến trước cửa nhà mình, nghỉ chân tại chỗ, hai mắt đỏ chót nói, vào lúc ấy người một nhà vui vẻ ấm áp, láng giềng quê nhà cũng đều đối xử với nhà chúng ta rất tốt, bởi vì Lưu gia chúng ta là di chuyển tới, không tính là người địa phương. Nhưng ở Phượng Dương thôn chúng ta lại như là người một nhà sinh trưởng ở đây. Nhưng là, Lưu Minh Huy nắm chặt song quyền, thân thể đều đang run rẩy. Sớm nhất phát bệnh chính là nhị trụ tử của thôn, mới đầu nhị trụ tử là sốt cao không xuống, phương thuốc dân gian cùng dược phẩm chữa bệnh đều không được hiệu quả, mấy ngày qua đi trên người nhị trụ tử liền mọc đầy bong bóng lít nha lít nhít, từng viên bong bóng lớn như hạt pha lê vậy, vào lúc ấy người trong thôn mới biết nhị trụ tử khả năng bị trọng bệnh gì. Cuối cùng cũng mời tới ma pháp sư chữa trị hệ có tiếng trong huyện, vẫn là không cách nào chữa khỏi nhị trụ tử, lại qua mấy ngày, toàn bộ những bong bóng kia thối nát ra, nhị trụ tử đoạn thời gian đó chịu trăm gian vạn, đau đến không muốn sống chết đi. Toàn thân Lưu Minh Huy đều đang run rẩy, hắn tự thuật những câu nói này nhưng là rất bình tĩnh. Trương Tiểu Hầu nhìn Lưu Minh Huy, kỳ thực rõ ràng thân ở chỗ cũ, cái phần thống khổ trong nội tâm khó có thể tiêu diệt, sở dĩ hắn có thể bình tĩnh giảng giải những điều này, hết thảy đều là vì nhiệm vụ điều tra lần này. Lúc đó người trong thôn hẳn là còn không phát hiện đó là ôn dịch đi. Lâm Tuấn Hà sắc mặt có chút khó coi nói, vẹn vẹn là Lưu Minh Huy miêu tả, hắn liền có thể cảm nhận được bị nhiễm ôn dịch kia là chuyện đáng sợ dường nào. Đúng, người trong thôn đều cho rằng nhị trụ tử khả năng bị yêu ma gì đó cắn mới nhiễm bệnh kỳ quái, hơn nữa nhị trụ tử nhân duyên trong thôn cũng rất tốt, đoạn thời gian đó toàn bộ làng đều chìm đắm trong bầu không khí tối tăm, căn bản không nghĩ tới ôn dịch bệnh độc lặng yên lan tràn toàn thôn ra, mãi đến tận một người tiếp theo một người bạo phát, mọi người mới ý thức tới tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Lưu Minh Huy nghiến răng nghiến lợi nói, vậy một tháng cả làng như là bị ác mộng bao phủ, đi ở trên đường phố khắp nơi có thể nghe thấy thống khổ kêu rên, những âm thanh này ta vĩnh viễn vô pháp quên, bọn họ lại như là ở địa ngục chịu ma quỷ giàn vật phát ra kêu khóc. Tất cả mọi người đều trầm mặt lại, phần thống khổ đó không phải bọn họ có thể lĩnh hội, huống hồ những người kia toàn là người thân Lưu Minh Huy. Trương Tiểu Hầu rõ ràng những thống khổ kia của Lưu Minh Huy, hắn đi lên trước vô vô Lưu Minh Huy bay, lần này ôn dịch bạo phát lần thứ hai, quy mô càng hơn 3 năm trước, chúng ta không thể trầm tĩnh trải qua thống khổ. Nếu như ngay cả quân pháp sư chúng ta đều không tỉnh lại mà nói, đều sẽ có nhiều người hơn rơi vào cực khổ. Lưu Minh Huy gật gật đầu, lau đi nước mắt khỏe mắt, hắn hít một hơi thật sâu nói, lúc trước ta và muội muội vừa lúc đọc sách ở Thương Nam huyện, lâm thời thu được tin tức trong thôn mới chạy về, chỉ là hết thảy đều chậm. Vậy em gái của ngươi là làm sao mất tích? Nô Hiểu Thông hỏi. Lưu Minh Huy vốn là đã được động viên xuống, bị Nô Hiểu Thông hỏi lên như vậy, trực tiếp không nhịn được chảy xuống nước mắt, giọng khóc lóc nói, ta không biết, là ta không bảo vệ tốt nàng. Ta là đại ca trong nhà, lúc trước làm tang sự hết thảy đều là ta chủ trì, hơn nữa đoạn thời gian đó ta thống khổ quá mệt mỏi, chỉ là để muội muội ở nhà đi đâu, chờ sau khi ta xử lý tốt tất cả, muội muội liền biến mất rồi, lại như biến mất khỏi thế gian, ta chạy khắp cả làng, hỏi những người còn sống sót, đều nói không có nhìn thấy. Chuyện này, tình huống như thế cũng thật là khiến tất cả mọi người bất ngờ, nhưng điều này cũng không trách Lưu Minh Huy, dưới tình huống mất đi cha mẹ và người thân, dưới cực kỳ bi thương thật sự không danh phân tâm, hơn nữa muội muội Lưu Minh Huy cũng có chừng 10 tuổi, cũng không phải đứa nhỏ 3 tuổi không hiểu gì. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới nàng sẽ mất tích ly kỳ như thế. Chương 33, người đăng, Di Ẩn Trương Tiểu Hầu cũng không tin một người sẽ vô duyên vô cớ biến mất, nhất định có nguyên nhân gì Lưu Minh Huy không có tìm được. Chỉ là hỏi lại Lưu Minh Huy, bản thân hắn biết manh mối quá ít. Hơn nữa 3 năm trước ôn dịch tai nạn Phượng Dương thôn náo động lòng người bàng hoàng, mọi người căn bản không rảnh bận tâm một bé gái mất tích, thậm chí có người nói muội muội Lưu Minh Huy kỳ thực cũng bị ôn dịch, biết mình cách cái chết không xa, mới rời nhà trốn đi, khả năng cũng sớm đã chết rồi. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ cùng manh mối chứng minh muội muội Lưu Minh Huy nhiễm phải ôn dịch, trong lòng Lưu Minh Huy vẫn tin chắc em gái của chính mình nhất định còn sống sót. Chẳng không giao nhiệm vụ cho bọn họ là dùng hết tất cả năng lực điều tra thu thập chân tướng ôn dịch, Trương Tiểu Hầu có ý, tiểu đội tạm thời ở lại Phượng Dương thôn, phân công nhân viên ở bốn phía sưu tầm manh mối. Tại phía Tây Phượng Dương thôn thật giống là quân bộ cứ điểm Tây, chúng ta có cần tới chào hỏi hay không? Lâm Tuấn Hà đi tới nơi Trương Tiểu Hầu nghỉ ngơi, chỉ vào phương Tây nói. Quân bộ cứ điểm Tây Tây Linh sao? Trương Tiểu Hầu chân mày cau lại nói. Hừm, Tây Linh có một cái bộ tộc Bạch Ma Ưng, đại đa số quân bộ Bạch Ma Ưng đều là từ Tây Linh thuần phục, chúng ta ở đây như con ruồi không đầu, không bằng đi cứ điểm Tây hỏi một câu, hay là bọn họ có manh mối gì đây? Lâm Tuấn Hà nói. Lâm Tuấn Hà người này bình thường nhát gan, nhưng đầu óc linh hoạt, tại phương diện sách lược và kế sách thật giống như một cái tham mưu. Rất nhiều lúc ý kiến của hắn đều phi thường hữu dụng. Ta nghe Trạm không nói, quân bộ cứ điểm Tây kỳ thực cũng vẫn đang điều tra việc này, trước đó cũng phái ra một cái tiểu đội tiến vào Tây lĩnh điều tra, nhưng cuối cùng một đi không trở lại. Trương Tiểu Hầu suy tư một hồi nói, lần này nhiệm vụ điều tra Trạm không lão đại giao cho chúng ta là hành động bí mật, vì lẽ đó vẫn là đừng lộ ra ạ. Hừm, cũng đúng. Nhưng nếu như chúng ta không có bất kỳ thu hoạch thì sao, không thể tay không trở lại báo cáo kết quả đi. Lâm Tuấn Hà nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể khoảng cách gần điều tra ô dịch. Nô Hiểu Thông muốn là ở một bên chơi đùa cùng Phong Lôi. Sau khi nghe được hai người đối thoại, hứng thú hừng hực đi tới. Biện pháp gì? Trương Tiểu Hầu hỏi. Hiện tại Thương Nam huyện không phải đã toàn cảnh phong tỏa sao? Toàn bộ ra vào nghiêm khắc kiểm tra, tất cả các loại thịt cấm vận tải, bất kỳ công cụ giao thông ra vào thị trấn đều phải kiểm tra không góc chết. Hiện tại bên trong thị trấn đã huyên náo lòng người bàng hoàng, rất nhiều người cũng không dám ra ngoài, đều tại trong siêu thị chữ đồ ăn. Như vậy các ngươi có nghĩ tới không? Những người đã nhiễm ôn dịch, người cùng đã chết, bọn họ đi nơi nào? Nô Hiểu Thông nói. Có thể đi nơi nào? Hỏa táng chẳng chứ? Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn đi hỏa táng chàng a chúng ta vừa vào liền bại lộ hành động à? Lâm Tuấn Hà nói. Cũng không phải. Nô Hiểu Thông giơ ngón tay, lắc đầu, một dáng vẻ thần lại ngại, ta có một bằng hữu chính là ở bên trong cứ điểm đây, một quãng thời gian trước chúng ta tán gẫu, hắn trong lúc vô tình nhắc tới, người nhiễm phải ôn dịch kỳ thực đều không phải vận chuyển đến hỏa táng chàng, mà là trong một chỗ nghĩa trang tại ngoại thành phía Nam Thương Nam huyện, hết thảy thi thể xử lý đều tiến hành tại nghĩa trang, làm rất thần bí. Nghĩa trang tại cổ đại không phải đình thi phòng trung truyền chẳng sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Ta cũng không hiểu lắm, có người nói là nghĩa trang rất xa xưa, cũng không biết nguyên nhân gì, tất cả người nhiễm phải ôn dịch chết đều đưa đến chỗ đó xử lý. Cách Phượng Dương thôn cũng không xa, ta cảm thấy chúng ta có thể đi chỗ đó nhìn, nói không chắc sẽ có manh mối gì. Nô Hiểu Thông đề nghị. Trương Tiểu Hầu đang lo không có manh mối, đề nghị của Nô Hiểu Thông cực kỳ tốt. Nếu như vậy, gọi mọi người đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút. Trương Tiểu Hầu nói. Tiểu đội sau khi thương nghị, Trương Tiểu Hầu quyết định do hắn, Lưu Minh Huy, Tiểu Đồng đi nghĩa trang, người còn lại ở lại Phượng Dương thôn chờ đợi tin tức. Nếu như bọn họ trước hừng đông không trở về, bọn họ đi thẳng về báo cáo, không cần chờ bọn họ. Đây là Trương Tiểu Hầu mệnh lệnh. Phong Lôi muốn theo Trương Tiểu Hầu, để nó lưu lại là không khả năng, liền ba người mang theo Phong Lôi lái xe dọc theo đường tỉnh đi nghĩa trang. Khi Thái Dương xuống núi, trên quốc lộ hết thảy đều yên tĩnh lại, âm u đầy tử khí ngột ngạt làm người không thở nổi. Bây giờ lại như là ngày hè khô nóng, nặng nề, buồn bực. Loại thời tiết này rất thích hợp một trận mưa to sảng khoái tràn trề. Chạy hơn 2 giờ, bọn họ đến nghĩa trang Lô Hiểu Thông nói tới. Mấy người rất xa để quân xe đặt tại trong rừng, đi bộ đi khu vực nghĩa trang. Một cái đỉnh núi nào đó, ba người một thú ẩn nút tại đỉnh núi. Từ bọn họ nơi này có thể nhìn thấy một chỗ bồn địa phía dưới, ngay chính giữa bồn địa chính là một cái tòa nhà sân vương cũ kỹ, hay là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cả tòa nhà cũ nát đến lại như là một tòa tháp cổ, dưới bóng đêm lộ ra khí tức âm u quỷ dị không nói lên lời. Cửa nghĩa trang có đặt quân xa, thỉnh thoảng có quân xa từ quốc lộ phương xa lái vào bên trong nghĩa trang. Trương Tiểu Hầu chú ý tới, cả nghĩa trang lại đề phòng nghiêm ngặt, dường như một cứ điểm quân sự, trong ngoài toàn bộ đều là quân pháp sư. Quân pháp sư tuần tra có 3 đội, bọn họ khoảng cách có thứ tự vẩn quanh nghĩa trang tuần tra cảnh giác, cửa trước cửa sau nghĩa trang đều có trọng binh canh gác. Xe cộ ra vào đều phải nghiêm mật thẩm tra. Hầu tử, nơi này không đúng a, chính là địa phương phần thi, tại sao có thể có nhiều quân pháp sư canh gác như vậy? Lưu Minh Huy trong mày, liếc mắt là đã nhìn ra cái này nghĩa trang phi thường không đúng. Xác thực, nếu là người nhiễm ôn dịch, phương pháp xử lý thi thể tốt nhất là đốt cháy, xi măng cốt thép vùi lấp. Nhưng là các ngươi nhìn thấy không, những quân xa vận chuyển thi thể kia tiến vào nghĩa trang sau đó liền chưa hề đi ra, cũng không có ánh lửa, không giống như là đang đốt. Trương Tiểu Hầu nói, chẳng lẽ phía dưới nghĩa trang này còn có huyền cơ, xử lý thi thể là dưới đất? Tiểu Đồng hỏi. Việc này e sợ có huyền cơ khác, trước tiên quan sát. Trương Tiểu Hầu nói. Ba người tiếp tục cần nút tại dãy núi, đại khái mỗi nửa giờ thì có quân xa lái trùm kín vào nghĩa trang, sau đó lại có xe cộ chạy rời đi. Trương Tiểu Hầu nghĩ đến một vấn đề, Nếu như những quân xa này chở đều là thi thể bị nhiễm ôn dịch tử vong mà nói, nửa giờ một chiếc xe, vậy một ngày có bao nhiêu thi thể bị vận chuyển tới đây? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Thương Nam huyện mới đầu bị nhiễm ôn dịch chỉ có mười mấy người, trước một quãng thời gian đã bị nhiễm gần trăm người, hơn nữa xu thế còn đang không ngừng mở rộng. Tuy rằng đã có phong tỏa và đề phòng, nhưng rất nhiều người bị lây ôn dịch cũng không biết chính mình bị nhiễm ôn dịch, bởi vì thời kỳ ủ bệnh của ôn dịch dài đến 7 ngày đến 10 ngày, tại ngày thứ 3 mới sẽ có bệnh trạng sốt cao. Đồng thời người bị lây ôn dịch từ lâu cũng không có biện pháp hữu hiệu có thể chẩn đoán được, điều này sẽ làm cho rất nhiều người sau khi bệnh phát mới bị phát hiện, một khi phát hiện liền phải nhanh cách ly, coi như không bị nhiễm ôn dịch, chỉ là người bị cảm mạo nóng sốt đơn giản cũng đều cách ly toàn bộ. Trong huyện thành từ lâu nhân tâm kinh hoàng, lại không dám cảm mạo nóng sốt, rất nhiều người nghe nói chỉ cần cảm mạo nóng sốt sẽ phải cách ly liền sợ, trốn ở nhà cho dù thân thể thật sự không khỏe cũng không dám lên tiếng. Thế là tai nạn trong vô hình lặng yên không tiếng động lan tràn ra. Hơn nữa cho đến hiện nay, vẫn không có một thủ đoạn hữu hiệu có thể ức chế ôn dịch và chữa ôn dịch. Chương 34, người đăng, Di Ân nếu có thể đi vào là tốt rồi. Tại đỉnh núi ẩn nút hồi lâu, Trương Tiểu Hầu có chút lo lắng nói, cả buổi tối xe quân dụng ra vào nghĩa trang không ít, nhưng không thấy ánh lửa cùng mùi hôi. Bình thường ở phụ cận có lò đốt, đốt cháy lượng lớn thi thể, trong không khí đều sẽ tràn ngập mùi hôi nồng đậm, trong một ít hỏa táng chàng thông thường vì để tránh mùi khắc thường khi đốt cháy thi thể bọn họ sẽ tăng thêm một ít than tuổi và cỏ khô, trong không khí mùi hôi sẽ bị che giấu thành mùi cỏ khô đốt cháy khét. Nhưng phụ cận nghĩa trang không có thứ gì, không khí lành lạnh ở bước, không có bất kỳ mùi khắc thường. Nghĩa trang trọng binh canh gác, muốn đi vào rất khó khăn, trừ phi có quân pháp sư ám ảnh hệ. Lưu Minh Huy nói. Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu, nhìn Lưu Minh Huy và Tiểu Đồng, một năm nay tu luyện, hắn cùng Lưu Minh Huy cũng đã đột phá đến trung giai. Tại dưới sự giúp đỡ của Đại Tinh Hà huấn luyện viên bọn họ cũng đều thức tỉnh hệ thứ hai rồi. Trương Tiểu Hầu thức tỉnh hệ thứ hai chính là thổ hệ, Lưu Minh Huy thức tỉnh hệ thứ hai chính là nguyên tố hệ thông thường, băng hệ. Tiểu Đồng gần nhất mới vừa đột phá trung giai, hệ thứ hai thức tỉnh quang hệ. Đem khống tinh tử còn ở trường không kỳ, nếu như muốn phóng thích trung giai ma pháp cần dựa vào tinh độ chi thư. Trong đội ngũ Trương Tiểu Hầu dẫn dắt không có ai thức tỉnh ám ảnh hệ, đại đa số người thức tỉnh hầu như toàn là nguyên tố hệ ma pháp, Lưu Minh Huy là cái trường hợp đặc biệt tại lần thứ nhất liền thức tỉnh bạch ma pháp thực vật hệ. Ám ảnh hệ cũng chưa chắc là bản năng, gặp phải cao giai ma pháp sư, ám ảnh hệ ma pháp sư cũng không chỗ che thân. Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu, chỉ vào quốc lộ bốn lượn kia nói, xem ra chúng ta chỉ có thể trà trộn vào đi tới. Phương pháp trà trộn vào rất mạo hiểm, nhưng đây là phương thức duy nhất có thể tiến vào nghĩa trang, đoạt được tình báo mới là mục đích hàng đầu của bọn họ. Ba người thương lượng một hồi, cũng cảm thấy chỉ có cái phương pháp này đi đến thông. Tại địa phương cách nghĩa trang khoảng 3 dặm có một cái đường cua S trùng điệp hình số 8, con đường cua đặc thù này tốc độ xe cộ đều bất đắc dĩ giảm tốc độ chậm lại. Ba người ẩn nút trong rừng cây cạnh quốc lộ, đợi một hồi, một chiếc xe quân dụng ra sành bán tải chậm rãi lái tới, sau khi đến đường cua hình chữ S, tốc độ xe chậm rất nhiều. Phong quý tật hành. Trương Tiểu Hầu thấp giọng niệm lên pháp chú, như quỷ mị qua lại ở dưới bóng đêm, tốc độ cực nhanh tới gần xe quân dụng, sau khi đuổi kịp chiếc xe, linh hoạt như tượng, con khỉ nhảy lên buồng xe sau. Trương Tiểu Hầu cũng cho Lưu Minh Huy và Tiểu Đồng làm thêm phong quý, hai người ở sau Trương Tiểu Hầu cũng vượt lên xe quân dụng. Xe quân dụng tại phía sau là một cái tương tự loại thùng đựng hàng cỡ lớn, chỉ là phía sau là dùng mảnh tre quân đội màu xanh chắn mà không phải dùng cửa sắt, vì lẽ đó bọn họ có thể rất dễ dàng đi lên. Trong buồng xe sau vô cùng tối tăm, mượn đêm tối quang mang lờ mờ, ba người đồng thời nhìn thấy trên xe này ngang dọc tứ tung mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này phần lớn hoàn toàn thay đổi, trên mặt và da rẻ lộ bên ngoài quần áo toàn bộ mọc đầy mủ bỡ, mủ nhỏ xuống sàn xe, hình thành một bãi dịch mủ buồn nôn. Âu Tiểu Đồng hầu như không nhịn được suýt chút nữa nôn mửa ra, hắn có chút hối hận làm ra quyết định này. Hắn cũng không phải là bởi vì nhìn thấy thi thể mà nôn mửa, dù sao làm quân pháp sư, mỗi 3 tháng liền cũng phải đi tham quan pháp trường xem quá trình xử phạm nhân tử hình một lần, mới đầu xác thực rất không thích ứng, ở Tân Long Sơn mạch theo số lần rèn luyện giết yêu ma càng ngày càng nhiều sau đó, bọn họ đã không có phản ứng quá lớn đối với thi thể. Chỉ là, những thi thể vô cùng thê thảm trên chiếc xe, vẫn là làm cho người khó có thể tiếp thu. Sắc mặt Trương Tiểu Hầu và Lưu Minh Huy cũng rất khó coi, hai người đều là ở trạng thái cực kỳ gắng sức kiềm chế. Những người này chết vì ôn dịch, chúng ta ở đây có thể hay không cũng nhiễm phải ôn dịch a? Tiểu Đồng đầy mặt thống khổ thấp giọng nói, sẽ không. Trương Tiểu Hầu trong lòng cũng không hề chắc, mới vừa muốn mở miệng nói không biết, Lưu Minh Huy đột nhiên rất chắc chắn nói, lúc cha mẹ ta mất ta cũng có tiếp xúc thân thể bọn họ, nhưng ta cũng không có bị nhiễm ôn dịch. Loại ôn dịch này thật giống không phải dựa vào thân thể tiếp xúc, không khí truyền bá. Năm đó trong thôn tin dữ liên tục, lòng người bàng hoàng, có chuyên gia nói con đường lây nhiễm ôn dịch là nước, huyết dịch, nước bọt, đồ ăn. Lưu Minh Huy tựa hồ nhớ tới chuyện quá khứ, âm thanh chen lẫn thống khổ dãy rủa. Trương Tiểu Hầu vỗ vỗ vai Lưu Minh Huy, ánh mắt kiên định nhìn kỹ sau xe bóng đêm rút lui nói, loại ôn dịch này thụ hại nghiêm trọng nhất chính là gia đình, một người bị nhiễm toàn gia gặp xui xẻo. Trương Tiểu Hầu rất rõ ràng tâm tình Lưu Minh Huy vào giờ khắc này, năm đó không có tìm được ôn dịch khởi nguồn, ôn dịch lại đột nhiên biến mất rồi, bây giờ 3 năm sau, ôn dịch quay đầu trở lại, Lưu Minh Huy so với ai khác đều càng muốn tìm được chân tướng ôn dịch hơn. Chăm chú nói chuyện, xe quân dụng đến cửa nghĩa trang. Theo lệ kiểm tra, tiếng lính gác cửa nghĩa trang truyền đến. Ba người trên xe nhìn nhau một chút, dứt khoát kiên quyết nằm ở tận cùng trong thùng xe trong chồng thi thể. Rất nhanh, sau đó mảnh xe bị xốc lên, chiếu đèn vào tuần tra một vòng. Niệm đó, mùi vị này lao tử đều ngửi thấy một ngày, dùng mũi người cũng biết bên trong toàn là người chết. Một cái quân pháp sư bưng mũi mắng to, cầm đèn tin chiếu qua loa một vòng ứng phó xong việc. Kiểm tra thi thể ôn dịch trên xe, chính là cái hình thức quá dài. Ôn Dịch sớm cũng là người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, không người nào nguyện ý đi đụng vào, nhiễm phải Ôn Dịch kết cục liền giống như những thi thể trên xe, kiểm tra kỹ là không khả năng. Đúng như dự đoán, những quân pháp sư này không chịu được màu thối trên xe hô to, à, đi mau đi mau. Xe tiến vào nghĩa trang, quẹo phải tiến vào trong đình viện rộng rãi. Thực sự là suối quẩy, trở lại nhất định phải tiêu độc. Tài xế lái xe hùng hùng hổ hổ xuống xe, châm một điếu thuốc, nhanh chân liền chạy vào trong nghĩa trang. Không có động tĩnh, Trương Tiểu Hầu ở trên xe chờ một hồi, mới thấp giọng nói, xuống xe, nhanh xuống xe. Ba người tay chân lanh lẹ, mượn bóng đêm xám xịt chạy vào một ngôi nhà rách nát trong nghĩa trang. Ba người vừa rời đi, thì có một đội người mặc đồ phòng hộ đến trước chiếc quân xa trước đó bắt đầu dỡ hàng cửa sổ căn phòng nhỏ là giấy. Quanh năm gió thổi phơi nắng, trên cửa sổ có thật nhiều lỗ thủng, thông qua lỗ thủng có thể nhìn thấy người mặc đồ phòng hộ đẩy kéo xe hàng chuyển từng bộ thi thể người chết Ôn Dịch lên trên xe. Sau mười mấy phút, những người này kéo xe hàng vào cửa hông một chỗ nghĩa trang, cái cửa hông kia như là địa phương chứa củi lửa tạp vật. Trương Tiểu Hầu cho rằng bọn hắn một hồi liền ra, đợi gần nửa giờ cũng không thấy những người kia từ trong phòng củi lửa kia đi ra. Nghĩa trang bé tí kẹo như vậy, những người này đi vào nửa ngày không ra. Tiểu Đồng nghi ngờ hỏi, có mật thất? Trương Tiểu Hầu và Lưu Minh Huy đồng thời nói, hai người nhìn nhau một chút. Như chúng ta suy đoán trước đó, những người này ở trong nghĩa trang nhất định có bí mật không muốn người biết, muốn tiếp xúc chân tướng phải thâm nhập điều tra. Trương Tiểu Hầu nói. Chương 35, người đăng, dị ẩn đêm, rất khuya. Mặt trăng càng lên càng cao, xuyên qua những đám mây nhỏ, xuyên qua tinh quang hơi lấp lóe, có vẻ đặc biệt quỷ dị, trong yên tĩnh tựa hồ lại có sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Trong thị ạ trang đặc biệt yên tĩnh, không nhìn thấy người ra vào, cũng không nghe thấy tiếng côn trùng nết kêu vùng hoang dã. Lúc này, một cơn gió không giống bình thường lấy quỹ tích mắt thường khó có thể nhận ra được xuyên qua đình viện đến ngõ hẻm, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào trong gian phòng rách nát phía bên phải nghĩa trang. Gió có quỹ tích, có ba cái bóng chợt lóe lên theo quỹ tích gió xông vào trong nhà rách nát. Tiến vào gian phòng rách nát, Trương Tiểu Hầu, Lưu Minh Huy, Tiểu Đồng lập tức nghỉ chân hạ xuống. Tại trước mặt bọn họ là một gian nhà cũ nát, một góc gian nhà có một cái kệ bếp bỏ đi, bên trái kệ bếp chất chồng tuổi mốc meo cao cao, phía trên gian nhà mạng nhện ngang dọc, đỉnh ngói có mấy cái lỗ hổng, nguyệt quang từng tia chiếu nghiêng xuống hình thành cổ sáng đặc biệt. Trương Tiểu Hầu dò xét một vòng, tất cả mọi thứ trong gian phòng nhỏ hẹp này một chút liền có thể trong tầm mắt. Nơi này hẳn là có mật thất, phân công nhau tìm xem. Trương Tiểu Hầu nói, bọn họ tận mắt thấy những người kia vận chuyển thi thể tiến vào gian phòng này, liền lại cũng không có đi ra. Người không khả năng biến mất không còn tăm hơi, biến mất ở trong phòng chỉ có một cái nguyên nhân. Trong phòng có cơ quan, có thể mở ra mật đạo, thông đạo vào mật thất. Ba người liên tục nhiều lần phỏng đoán trong phòng nhỏ hẹp một lúc, Lưu Minh Huy bỗng nhiên giẫm lên một viên gạch trước cái bếp, viên gạch bị giẫm sụp lún xuống dưới. Lưu Minh Huy ngẩng đầu lên nhìn kỹ Trương Tiểu Hầu và Tiểu Đồng, sau khi được hai người ra hiệu, hắn ra tăng cường độ dưới chân, dùng sức giẫm xuống. Khách 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 cùng lúc đó, trong tường phía sau kệ bếp truyền đến âm thanh bánh răng chuyển động, sau đó cả mặt tường xoay chuyển 180 độ, lộ ra một cái cầu thang lượn quanh thâm thúy mà xuống. Ba người lập tức đi vào. Cầu thang uốn lượn xoay tròn một đường đi đến nơi càng sâu dưới nền đất, ở khu vực trung ương có một cái cần cầu dây thừng, là dùng để vận chuyển hàng hóa hoặc là vận chuyển những thi thể này. Ba người không có lựa chọn làm cần cầu đi về phía dưới, cần cầu hơi động sẽ sản sinh động tĩnh lớn, ở dưới lòng đất xoay sâu phát ra tiếng vang chói tai, sẽ làm cho khủng hoảng không cần thiết. Ba người kề sát cầu thang xoay tròn uốn lượn mà xuống, đưa tựa mặt tường cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống. Cái cầu thang uốn lượn mà xuống này có thể cho rằng một cái thùng hình trụ to lớn, trên vách trong thùng khảm nạm cầu thang đi xuống khu vực tầng thấp nhất. Bên trong đen kịt, từ đỉnh nhìn xuống có vẻ như là sâu không thấy đáy, trên thực tế bởi vì tối tăm đen kịt, độ cao hạ xuống chỉ có khoảng 20 mét, đi một hồi, ba người liền đến bậc cuối cầu thang. Mới vừa đi tới này, phía trước liền truyền đến tiếng bước chân. Trương Tiểu Hầu lập tức làm ra thủ thế để cho hai người trốn đi. Trương Tiểu Hầu trốn ở phía sau một cái trụ đứng to lớn, bởi hoàn cảnh đen kịt tối tăm, xác thực rất khó thấy chỗ Tiểu Đồng và Lưu Minh Huy trốn. Ba người cũng đều là thám báo huấn luyện nghiêm chỉnh, biết ở tình huống như vậy không thể phát ra bất kỳ tiếng gì, thậm chí là tiếng hít thở. Thực sự là không hiểu nổi, những thi thể mục nát này có gì tốt nghiên cứu, huyết dịch đều hỏng, trái tim và cơ quan toàn bộ đều mục nát. Lúc trước nói cái gì vì ma pháp nghiên cứu đánh cao thượng cờ hiệu tổng quân bộ nhận người, ta phải biết là làm những này lại lui lại xú bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng hoạt, đánh chết ta cũng sẽ không tới. Phía trước đi tới hai người, tên cao to mặc đồ phòng hộ màu trắng đeo khẩu trang vừa đi vừa bán giận nói. Ngươi nhỏ giọng một chút. Nam tử vóc dáng thấp đồ phòng hộ phục bên trái nhìn bốn phía như là rất sợ bị người nghe thấy, sau khi xác nhận không ai ở phụ cận, mới cúi đầu nói, làm tốt chuyện của chính ngươi là được, không nghe thấy, không nhìn, không hỏi, đây là quy định hành động. Có thể dẹp đi đi, nói là nghiên cứu vắc xin phòng bệnh huyết tề đối kháng ôn dịch, bây giờ đã qua một tháng, người bị lây ôn dịch càng ngày càng nhiều, nghiên cứu không hề có một chút kết quả, mỗi ngày vẫn đưa tới thi thể càng ngày càng nhiều, không cần chờ đến ngày đó, chúng ta cũng bị nhiễm, lại hối hận không kịp. Nói chung qua ngày hôm nay ta liền biểu hiện lui ra, ta có thể không giống chết. Cao to nam tử khẩu khí vẫn như cũ mang theo oán giận nói, cũng không phải là không có phát hiện, ta nghe nói đã phát hiện nguyên nhân truyền nhiễm ôn dịch, thật giống là một loại yêu ma cấp nô bộc nào đó ở Tây Lĩnh dẫn đến. 3 năm trước thì có người bị căn thương, không có phòng ngừa, sau đó cả làng đều bị nhiễm ôn dịch. Vóc dáng thấp nam tử nói, nói chính là Phượng Dương thôn đi, ta cũng đã từng nghe nói một ít. Kỳ thực ôn dịch có thể rất tốt phòng ngừa, chẳng qua là ban đầu bọn họ không có ý thức được đó là ôn dịch, mới sẽ nghiêm trọng như vậy. Nam tử cao to nói, theo lý thuyết căn nguyên ôn dịch đều tìm tới, vì sao còn chậm chạp không chế ra huyết tề và xin phòng bệnh? Nghiên cứu trên y học chúng ta nào hiểu? Được rồi, lập tức sẽ đi ra ngoài, những việc này liền không cần nói.
Ừm. Hai người trực tiếp cưỡi cần cẩu đi lên phía trên, chờ rời đi, Trương Tiểu Hầu bọn họ mới từ trong bóng tối đi ra.
Đáng ghét, quân đội nếu như đã biết căn nguyên ôn dịch, tại sao chậm chạp không phân phát vật xin phòng bệnh? Lưu Minh Huy hai mắt đỏ đậm, lúc hai người nói tới Phượng Dương thôn, hắn suýt chút nữa không nhịn được lao ra vừa hỏi đến cùng, cũng còn tốt cuối cùng khá là lý trí.
Minh Huy ngươi trước tiên đừng kích động.
Trương Tiểu Hầu động viên, liếc mắt nhìn thông đạo sâu thẳm dài dòng kia nói, nơi này ở bề ngoài là nghĩa trang, là phòng xử lý người chết nhiễm phải ôn dịch, là địa phương tiêu hủy thi thể. Không nghĩ tới lại là phòng nghiên cứu bí mật của cục phương, địa phương nghiên cứu những người chết. Bọn họ nghiên cứu người chết, đúng là vì nghiên cứu chế tạo ra vật xin phòng bệnh sao? Tiểu Đồng cũng mang theo nghi hoặc sâu sắc. Phòng nghiên cứu thực sự dùng một bộ thi thể hoặc là mấy bộ thi thể để trở thành vật liệu nghiên cứu, vận chuyển lượng lớn thi thể giống như vậy tới đây nghiên cứu, bọn họ cũng là chưa từng nghe thấy.
Đi, vào xem.
Trương Tiểu Hầu thấp giọng nói. Ba người kế tục tiến vào thông đạo phía trước, hai bên lối đi có đèn chiếu sáng màu xanh lục lạnh lẽo thắp sáng toàn bộ thông đạo, bóng bọn họ trong lối đi hẹp khi dài khi ngắn, ánh đèn chiếu rọi trên mặt người, một mảnh màu xanh lục bi thảm, tại thêm vào đây là địa phương đặt rất nhiều người chết, trong lòng ba người không tên cảm thấy có chút lạnh cả người. Thông đạo cũng không dài, phía trước xuất hiện một cái chỗ rẽ hình chữ T, phía bên phải cũng là một cái thông đạo thâm thúy, bên trái nhưng là một cánh cửa sắt phía trên dán những người không có liên quan cấm đi vào. Có thể mở ra hay không?
Trương Tiểu Hầu nhìn về phía Lưu Minh Huy hỏi.
Ta thử xem.
Lưu Minh Huy thấp giọng nói.
Tinh tử nhanh chóng nối liền, trong tay Lưu Minh Huy hiện ra ánh sáng xanh lục yếu ớt, ngoài phóng thích ma pháp ra, ma pháp thực vật hệ còn có thật nhiều công dụng nhỏ, tỉ như cậy khóa. Trong tay Lưu Minh Huy quấn quanh một cái dây leo bé nhỏ, dây leo nho nhỏ giống như là có sinh mệnh chậm rãi sinh trưởng, chui vào bên trong lỗ chìa khóa cửa sắt.
Trương Tiểu Hầu biết Lưu Minh Huy có thể cậy khóa, là họ trong một lần tập huấn mật thất.
Đại tinh hà huấn luyện viên nhốt lính mới vào trong một gian mật thất to lớn, sau đó trong mật thất truyền vào lượng lớn nước biển, tốc độ nước biển lan tràn rất nhanh, mật thất như thùng sắt không có bất kỳ lối ra, chỉ có một cửa khóa kín. Lúc trước khi bọn họ gần như sắp bị nước biển chết chìm, Lưu Minh Huy mới thử nghiệm dùng thực vật hệ ma pháp của mình đến cậy ra cánh cửa kia, sau nhiều lần thí nghiệm, quả nhiên thành công. Từ sau đó Trương Tiểu Hầu mới biết công dụng của ma pháp hệ thực vật so với ma pháp khác phải rộng hơn nhiều lắm.
Chương 36, người đăng, Dĩ Ẩn răng rắc một tiếng khóa cửa mở ra.
Lưu Minh Huy lộ ra nét mừng, quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Hầu.
"Đi, vào xem."
Trương Tiểu Hầu thấp giọng nói.
Mở ra khóa cửa, ba người lặng lẽ lẻn vào trong gian phòng, sau đó lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại.
Trong gian nhà là một cái mật thất không có bất kỳ lỗ thông gió, Tiểu Minh dùng hỏa hệ ma pháp nhen lửa một đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay, như một cái ngọn nến. Hỏa diễm yếu ớt rọi sáng cả gian mật thất, Trương Tiểu Hầu lục nhảy mới nhìn rõ trong phòng tình huống. Trong phòng chính giữa có một mặt tường, trên tường treo đầy các loại báo chí cũ, hình cũ cùng một ít thiếp cũ kỹ, kỳ quái chính là có người dùng sợi đỏ và sợi đỏ đem chắp và nối lại những thứ đồ này cùng một chỗ, lại như là tình báo liên tuyến tìm kiếm đầu mối gì. Bên tường có một bàn cấp bậc đồ cổ, trên bàn chất đầy thư tịch cũ kỹ, có chút thư tịch vẫn là mở ra đặt ở trên mặt bàn. Hầu như trên mỗi quyển sách đều có giấy ghi chú cùng dấu bút hồng đánh dấu, cả mặt bàn nhìn qua phi thường ngổn ngang, bao quát sàn nhà cũng là tùy ý có thể thấy được một ít sọt rác cùng giấy vụn.
Hầu tử, ngươi có cảm giác đến nơi này như là địa phương làm bí mật tình báo hay không?
Lưu Minh Huy kinh ngạc nói.
Hừm, rất giống như trước đó là chỗ quân pháp sư làm việc dưới lòng đất, bất quá nơi này nhìn qua cỏ vẻ hoang phế rất lâu.
Trương Tiểu Hầu nói.
Hai người đều có cảm giác như vậy, mật thất này tồn ở lòng đất nghĩa trang liền rất không hợp lý, lòng đất nghĩa trang lại có một cái không gian lòng đất lớn như vậy cũng cực kỳ không hợp lý.
Trương Tiểu Hầu không cách nào biết cái mật đạo lòng đất này đến cùng là sau khi quân đội tham dự dựng thành, hay là ở trước khi dựng thành nghĩa trang đã tồn tại. Hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tòa nghĩa trang này tồn tại hơn 100 năm trở lên, nghĩa trang ở bề ngoài như vậy là để thi trung chuyển trạm, lén lút lẽ nào là trạm tình báo. Đến cùng người nào đang bí mật làm tình báo này, tại sao muốn dùng nghĩa trang làm ngụy trang?
Đội trưởng, ngươi nhanh tới xem một chút.
Tiểu Đồng phát hiện cái gì, vội vàng hô hai người lại đây.
Tiểu Đồng ngón trỏ điểm lửa, đứng ở trước tường cao dán bức tranh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn kỹ một cái báo chí tin tức cũ nào đó.
Tiểu Đồng ngươi phát hiện cái gì sao?
Trương Tiểu Hầu đến gần hỏi.
Tiểu Đồng biểu hiện có chút kỳ quái, hắn chỉ vào một tờ báo cũ nói, chuyện này đã từng phát sinh ở quê ta.
Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Minh Huy nhìn nhau một chút, hai người mang theo nghi hoặc nhìn tờ báo đó.
Quê ta là huyện Tân Hải Giang Tô, huyện Tân Hải có một nhà xưởng chế thuốc toàn quốc có tiếng, sản xuất các loại dược phẩm bán. Nhà xưởng chế thuốc này đã từng một nhà độc đại, phần lớn tiệm thuốc Giang Nam đều là thuốc nhà xưởng này chế ra, nhưng ở 3 năm trước, nhà xưởng này đột nhiên liền đóng cửa phi thường đột nhiên. Bởi vì cha của ta là công nhân nhà xưởng chế thuốc này, vì lẽ đó ta mới khắc sâu ấn tượng nhà xưởng chế thuốc này.
Tiểu Đồng nói,
xưởng chế thuốc đóng cửa rất bình thường, trên thị trường chỉ cần xuất hiện một khoản dược phẩm có vấn đề, lập tức liền sẽ phải chịu xung kích, dư luận truyền thông công kích, thị trường chứng khoán vỡ bàn đóng cửa, liền như cái sữa bột kia.
Lưu Minh Huy cảm thấy Tiểu Đồng chuyện bé xe to.
Nguyên nhân đóng cửa không phải cái này, năm đó phụ thân ta túi đầu đủ rũ về đến nhà, ta mới biết hắn bị xưởng chế thuốc giảm biên chế, hơn nữa cắt không phải một mình hắn, là toàn thể công nhân, bao quát cao tầng đều bị cắt toàn bộ. Từ sau đó cả xưởng chế thuốc cũng chỉ còn sót lại cái xác hùng, đột nhiên liền biến mất khỏi thế gian, đồng thời tuyên bố đóng cửa.
Tiểu Đồng vừa hồi ức vừa nói,
toàn bộ xuống chức, không có nguyên nhân sao?
Trương Tiểu Hầu cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
Nguyên nhân không rõ.
Tiểu Đồng tay trái đốt lửa,
sau đó dùng tay phải chỉ vào một chỗ tấm dán khác dùng sợi hồng nối liền, chỉ trên tấm dán nói, nhìn thấy cái này, ta thật giống rõ ràng nhà xưởng chế thuốc kia vì sao đột nhiên tuyên bố đóng cửa. Trương Tiểu Hầu lập tức nhìn sang, đó là một tấm ảnh đã ố vàng, trong bức ảnh như là một cái phòng thí nghiệm nào đó, trong phòng thí nghiệm chất đầy các loại bồn chứa ma pháp thí nghiệm, cả phòng thí nghiệm phi thường to lớn, có thể nhìn thấy rất nhiều công nhân viên mặc phòng hộ phục bận rộn trong phòng thí nghiệm. Bất quá Trương Tiểu Hầu từ trong tấm hình này nhìn thấy một cái bối cảnh kỳ quái, đó là một người không thế nào thấy rõ bị ngâm mình ở trong một cái bồn chứa thủy tinh hình trụ to lớn, trong bồn chứa đầy chất lỏng màu xanh sẫm, người kia liền ngâm ở bên trong, mà những người mặc phòng hộ phục kia phảng phất như tập mãi thành quen vậy, tiếp tục bận rộn công tác trong tay mình. Đó là người sao? Lưu Minh Huy cũng phát hiện, chỉ vào bối cảnh bồn chứa to lớn trong tấm dán hỏi. Bức ảnh cũ có chút mơ hồ, vì lẽ đó không cách nào cụ thể phân biệt ra được đó là người hay là sinh vật gì khác, hình dáng thoạt nhìn giống như người, bởi vì ngâm mình trong bồn chứa to lớn, cả người bốn lượn thành hình con tôm, có vẻ vô cùng quái dị khủng bố. Ta cũng không rõ đó có phải là người hay không, ta có thể khẳng định chính là phòng thí nghiệm ma pháp này chính là chỗ làm việc của phụ thân ta, ta đã từng không chỉ một lần xem qua chỗ công tác phụ thân ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, lúc ta 8 tuổi, xưởng chế thuốc làm hoạt động cha con, ta vinh hạnh tham quan chỗ làm việc của phụ thân ta một lần, chính là tấm hình này, giống nhau như lúc. Tiểu Đông nói, sau đó chỉ vào bối cảnh ngâm người trong bồn chứa lớn nói, bất quá khi đó không có người này. Nói cách khác, hạng mục thí nghiệm trong hình này là sau khi phụ thân ngươi xuống chức mới có. Trương Tiểu Hầu nói, rất có khả năng này, thời điểm phụ thân ta xuống chức sắc mặt phi thường kém, cảm giác như là ẩn giấu cái gì, hỏi hắn chuyện xưởng chế thuốc, không đề cập tới nửa chữ. Mãi đến tận có một lần ta nghe được phụ thân ta gọi điện thoại cho một người, trong quá trình phụ thân ta vô cùng tức giận, thông qua điện thoại mạnh mẽ chỉ trích đối phương không nhân đạo, bọn họ là đang làm chuyện trái pháp luật. Tiểu Đông nói, kết quả rõ ràng, xưởng chế thuốc truyền hình không làm tiếp dân sinh ý dược, mà là đang bí mật làm một ít thí nghiệm phi pháp. Sở dĩ đối ngoại công bố đóng cửa bất quá là danh nghĩa cùng cái cớ để bọn họ tiến hành thí nghiệm bí mật, đồng thời loại bỏ không phải nhân viên hạt nhân, chính là rất sợ cơ mật tiết ra ngoài. Lưu Minh Huy nói. Trương Tiểu Hầu nhìn tấm dáng cùng dây liên kết trên tường, tuy rằng rất xem thêm không hiểu, nhưng cũng đã đoán được thất thất bát bát. Hay là nơi này chính là một trong địa điểm thí nghiệm bí mật phi pháp của nhà xưởng chế thuốc kia? Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Tuy rằng không biết những người này đang bí mật nghiên cứu cái gì, nhưng hiển nhiên là đồ vật không thể lộ ra ngoài sáng. Hơn nữa phương hướng nghiên cứu có quan hệ với ôn dịch, kết quả nghiên cứu có nguy hại nhân loại hay không, Trương Tiểu Hầu cũng không xác định. Trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu, quân đội tham dự trong nghiên cứu đó tất nhiên không có đơn giản như vậy. Tiểu Đồng, chụp lại hết những thứ này mang về cho trạm không huấn luyện viên. Trương Tiểu Hầu thấp giọng nói. Ừm. Chương 37, người đăng, Di Ẩn Hầu tử ngươi còn nhớ hỏa diễm quái nhân một năm trước sao? Lưu Minh Huy đột nhiên hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Trương Tiểu Hầu nói như đinh chém sắt. Lúc trước suýt chút nữa hại chết ta, vật này hóa thành cho ta đều biết. Lưu Minh Huy suy tư chỉ vào lọ chứa trong tấm hình cũ kia nói, nơi này sẽ không phải chính là địa phương chế tạo những quái nhân khủng bố kia đi. Trương Tiểu Hầu nhìn chòng chọc vào tấm hình cũ kia, cũng không cách nào hoàn toàn vững tin, hắn lắc lắc đầu, khó nói. Địch Long tổng huấn luyện viên từng cùng ta nói rồi, quái vật kia là cái vật thí nghiệm, là từ trong phòng thí nghiệm quân bộ ma pháp của Lục Niên Đại Quân Thông chạy đến. Nơi này là địa phương người chết ôn dịch lén lút rời đi, hai nơi này có thể có liên hệ gì hay không? Lúc này, Tiểu Đồng đã quay chụp lại hết thảy trong mật thất, hắn gật đầu một cái nói, có thể rời đi nơi này. Tiểu Đồng, đợi lát nữa ngươi trước tiên mang những tài liệu này ra ngoài, ta và Lão Lưu tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Trương Tiểu Hầu nói. Được rồi, các ngươi cũng cẩn trọng một chút, một khi có tình huống lập tức rút đi. Tiểu Đồng gật gật đầu nói. Tiểu Đồng Đường cũng trở về, tuy rằng Tiểu Đồng là hỏa hệ ma pháp sư, nhưng lúc ở Tấn Long bộ đội đại huấn luyện viên dạy cho bọn hắn rất nhiều năng lực ẩn giấu, ẩn nút, lần theo cùng phản trinh sát của thám báo binh, Tiểu Đồng coi như không phải ám ảnh hệ ma pháp sư cũng có thể rất khéo léo lợi dụng hoàn cảnh chung quanh tách ra chạm gác cùng đội tuần tra nghĩa trang. Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Minh Huy thì lại tiếp tục đi vào mặt một lối rẽ khác. Cái lối đi này rất dài dòng tối tăm, đầy rẫy một chủng loại cảm giác khủng bố tựa như cảnh tượng trong rẽ xì đèn đèn biểu. Trên mặt đất, trên tường đều là vết máu khô, Trương Tiểu Hầu còn chú ý tới góc tường cùng mặt đất có vết máu kéo dài cùng một ít đồ vật dạng thịt nát vụn, phảng phất như sắp đi vào một lò sát sinh. Trong lòng hai người cũng có chút bất an cùng căng thẳng, trong đường nối lộ ra âm quỷ tích mịch, bọn họ lặng lẽ che giấu bước chân của mình, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp cùng tim đập của mình. Lão Lưu, ngươi xem vết tích trên mặt đất này, có chút là mới, có chút trước đây thật lâu đã có. Trương Tiểu Hầu thấp giọng nói. Trên mặt đất có từng đường vết tích xe kéo từng chạy qua, những vết tích kia tầng tầng lớp lớp đều biến mặt đất thành ngấn bất quy tắc, nhìn qua như là có mấy chục năm liên tục nhiều lần nghiền ép một dạng. Nói cách khác nơi này vẫn luôn nghiên cứu chưa từng đứt đoạn. Lưu Minh Huy nói, lấy nghĩa trang để che giấu mục đích chân thực, trọng binh canh gác, thần bí khó lường, Trương Tiểu Hầu cũng đột nhiên cảm thấy nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng thần bí không nói lên lời. Phải hiểu rõ những người quân bộ này đến cùng đang làm gì, nhất định phải mở ra cái khăn che mặt thần bí này. Trương Tiểu Hầu tạm thời không nhìn ra những quân pháp sư này là từ quân bộ nào đến. Trên quân y bọn họ mặc trên người nhưng không tiêu chí thuộc về rõ ràng, tựa hồ vì che giấu hai mắt người hay hoặc là từ chối trách nhiệm. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một như thế, mục đích hiển nhiên không đơn thuần. Không bao lâu, hai người đi tới cuối lối đi, nơi phần cuối rộng mở rộng rãi, đồng thời đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Hai người nhìn nhau một chút, lặng lẽ tiến vào, sau đó dọc theo bóng tối dưới đèn bò đến chỗ cao, từ vị trí của bọn họ có thể quan sát phía dưới. Đó là một cái như phòng thí nghiệm ma pháp dưới lòng đất, vừa giống như là một cái nhà xưởng to lớn bí mật. rất nhiều thiết bị máy móc ma pháp ầm 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 vận hành, Trương Tiểu Hầu không thể nào hiểu được, như là đang chế tạo cái gì. Công nhân viên mặc phòng hộ phục đến bận rộn thao túng những dụng cụ kia. "Hầu tử, những thi thể này ở kia." Lưu Minh Huy chỉ vào một chỗ trong cửa sắt, có thể nhìn thấy có công nhân viên đẩy xe vận chuyển người chết nhiễm phải ôn dịch đến trong cửa sắt gì xét loang lổ. Trương Tiểu Hầu cũng nhìn thấy, bất quá hắn hiện tại không chú ý ở trên thi thể, mà là ở trên những loại máy móc cơ lớn kia. Vài cỗ đồng thời như là thứ tự làm việc dây chuyền sản xuất của một cái sản phẩm nào đó, bộ thiết bị loại cỡ lớn thứ nhất ở trên máy móc băng chuyển xuất hiện từng nhóm ống nghiệm thủy tinh chỉnh tề, những ống nghiệm này sau đó lại tiến vào máy móc cỡ lớn kế tiếp, lập tức bị đổ đầy chất lỏng màu đỏ, những chất lỏng kia ngưng tụ như huyết, cuối cùng lại trải qua băng chuyển vào cái cơ khí kế tiếp, sau đó ống nghiệm huyết sắc được bậy kín. Trên dây chuyển sản xuất khác cũng là phương thức giống nhau như lúc, chỉ có điều lọ chứa đã biến thành túi, trong mỗi một túi đều chứa đầy chất lỏng đỏ tươi. Trương Tiểu Hầu chau mày lại, thấp giọng nói, những ống nghiệm cùng túi máu kia ta chỉ từng thấy ở trong bệnh viện dùng để truyền máu. Cái này không phải phí lời sao? Không phải vậy ngươi còn tưởng rằng là đồ uống à? Lưu Minh Huy không vui nói, ngươi không cảm thấy bọn họ như là nhà xưởng đen dưới lòng đất sao? Trương Tiểu Hầu dùng ánh mắt ra hiệu, những công nhân viên phía dưới một mặt phiền muộn nói, giả như những thứ kia là huyết tệ mà nói, liền lấy tiêu chuẩn hoàn cảnh nơi này, ngươi cảm thấy có thể hợp lệ à những thứ đồ này truyền vào trong cơ thể người, không dám tưởng tượng những bệnh kia. Vạn nhất những đây là vaccine phòng bệnh đối kháng ôn dịch thì sao? Lưu Minh Huy vẫn cảm thấy có thể suy nghĩ đến phương hướng khá một chút. Trương Tiểu Hầu như chặt đinh chém sắt lắc đầu, vaccine phòng bệnh không khả năng chế tạo tại nơi nghiên cứu bí mật như thế này, những huyết dược này tuyệt đối có vấn đề. Liên tưởng phụ thân Tiểu Đồng lúc trước bị ép xuống trước, nói nhân viên hạt nhân công ty đang làm một ít thí nghiệm trái pháp luật. E sợ một nhóm người này chính là những người của xưởng chế thuốc kia. Trương Tiểu Hầu nhìn những huyết tế kia, quay đầu nhìn về phía Lưu Minh Huy, ngươi lén lút lấy tới một ít. Lưu Minh Huy lập tức rõ ràng ý của Trương Tiểu Hầu, khẽ gật đầu, trên đầu ngón tay chậm rãi hiện lên hào quang màu xanh nhàn nhạt. Sau đó một cái cây giống bé nhỏ mọc ra trong lòng bàn tay Lưu Minh Huy. Đi. Lưu Minh Huy thổi một hơi, cây mây nhỏ liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, theo vách tường chậm rãi bò đến mặt đất, lại như là một gốc dây thường xuân nho nhỏ buông xuống đến mặt đất, theo mặt đất lặng lẽ bò đến phía sau cơ khí. Lưu Minh Huy thao túng, tựa hồ có hơi vất vả, ma pháp thực vật hệ rất ít thời điểm cần tập trung tinh thần như vậy, không chế chi tiết nhỏ đến vi diệu như vậy, tuy rằng chỉ là một cây mây nhỏ, nhưng một trận thao tác này Lưu Minh Huy từ lâu đầu đầy mồ hôi. Bất quá Lưu Minh Huy đối với khống chế nhỏ nhặt vẫn là rất đúng chỗ, cây mây nhỏ cũng rất ra sức, từ trên băng chuyển lấy đi một bình huyết tề nhỏ. Một bình liền được rồi. Túi màu liền không muốn. Trương Tiểu Hầu cũng sốt ruột, rõ ràng chỉ là một cây mây nhỏ, Trương Tiểu Hầu lại có cảm giác căng thẳng kêu đứa nhỏ đi làm chuyện xấu. Vạn nhất thành phần trong ống nghiệm cùng túi màu không giống, không có chuyện gì, ta còn có thể. Lưu Minh Huy đầu đầy mồ hôi khống chế cây mây nhỏ. Người nào? Nhưng vừa lúc đó, một cái nam tử phòng hộ phục mới vừa từ cửa sắt cất thi thể đi ra, đúng dịp thấy một màn cây mây nhỏ chui vào cơ khí, lập tức hô to lên. Một tiếng hô to này, tất cả người nhà xưởng dây chuyển sản xuất đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người bò ở trên giá cao. Tham quá đi, ta bảo ngươi không muốn lấy thêm, thực sự là bị ngươi hại chết. Trương Tiểu Hầu lập tức bò lên, hai tay nhanh chóng nối tiếp tinh tử hoàn thành rồi phong quỹ. Lưu Minh Huy cũng là giật mình, vội vàng thu lại cây mây nhỏ rồi, cất ống nghiệm huyết sắc vào ba lô. Làm việc phải làm xong, nếu là có chỗ sơ suất mà nói, chẳng phải là đến mất công. Lưu Minh Huy luống cuống tay chân bò lên. Đến mất công em gái ngươi a, chạy mau a. Trương Tiểu Hầu lôi kéo Lưu Minh Huy, nhanh chóng lao về lối đi trước đó đến. Chương 38, người đăng, Di ẩn có phong quỹ gia trì, tốc độ hai người chạy trốn như một cơn gió, xẹt qua hành lang rất dài, cực tốc xuyên qua cầu thang xoay tròn. Rất nhanh hai người liền đến trong mật thất tủi lửa cơ quan. Nhanh, đừng để cho bọn họ chạy. Hai người mới vừa chạy đến mật thất tủi lửa liền nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân luồn ngang cùng tiếng lính tuần tra quát tháo. Trương Tiểu Hầu nhíu chặt lông mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới từ dưới nền đất đến trên đất, đối phương tốc độ thông báo sẽ nhanh như vậy. Phía sau tường mật thất cũng truyền đến âm thanh truy mình, hai người lập tức liền rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nham chướng lân thạch. Trương Tiểu Hầu trải qua nhiều chuyện như vậy, đã có thể ở lúc mấu chốt tỉnh táo lại, hắn triển khai chính là hệ thứ hai thổ hệ ma pháp. Theo ma pháp tinh tử nhanh chóng miêu tả hoàn thành, từ trên mặt đất chỗ cửa mật thất cơ quan một khối nham thạch to lớn sắc bén sinh trưởng ra xuất hiện, vừa vặn ngăn chặn cửa cơ quan mở ra. Phía sau mật thất chỉ có thể ngăn cản một hồi, chúng ta phải mau chóng cùng bọn Ngô Hiểu Thông tiếp ứng. Trương Tiểu Hầu nhanh chóng nói. Hai người trực tiếp chạy ra gian nhà cửa lửa, Trương Tiểu Hầu dưới phong quỹ gia trì, âm thanh hai người còn như quỷ mị nhanh chóng qua lại tại trong hậu viện nghĩa trang. Súng báo hiệu. Trương Tiểu Hầu nhắc nhở. Lưu Minh Huy lập tức lấy ra súng báo hiệu hướng về không trung bắn ra một phát đạn tín hiệu màu lam. Bọn họ muốn leo tường chạy, ngăn chặn bọn họ. Lúc này, một nhánh tiểu đội tuần tra ba người đã đuổi tới đây. Bạo lãng trục xuất. Trong tiểu đội tuần tra có trung giai ma pháp sư, từ lâu ngâm sướng lên thủy hệ ma pháp trung giai. Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Minh Huy vừa định leo tường đi ra ngoài, liền nhìn thấy ngoài tường bay lên một đạo thủy tường cao mấy chục mét, còn giống như là biển gầm đổ xuống. Phong quý phiêu ảnh. Trung giai ma pháp bạo lãng thương tổn phi thường đáng sợ, một khi bị bạo lãng xông đến, không chết thì cũng trọng thương. Xuống hồ đó là sóng lớn cao mấy chục mét. Lưu Minh Huy tại chỗ liền nhìn đến choáng váng, nếu không phải là Trương Tiểu Hầu lôi kéo hắn nhanh chóng bay tới dưới một bức tường một chỗ hậu biệt khác, Lưu Minh Huy liền bị sóng lớn nuốt mất. Bọn họ không đường có thể đi rồi, kẻ bị phát hiện tại chỗ đánh giết, không giữ lại ai. Phía sau góc tường lại truyền tới âm thanh một đội tuần tra khác, người cầm đầu lánh khốc vô tình rơi xuống sát lệnh. Đồng thời nhân số tiểu đội tuần tra thứ hai rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Song song, chúng ta này cũng bị làm nhân bánh phần hắn. Hầu tử mau mau muốn nghĩ biện pháp a. Lưu Minh Huy lập tức liền hoảng rồi, bình thường tại lúc huấn luyện tuy rằng cũng có huấn luyện ý thức xử lý nguy cơ, nhưng cái đó cũng chăm chú là mô phỏng, hắn phi thường rõ ràng là giả, nhiều nhất chịu đến một ít thương da thịt. Nhưng trước mắt là súng thật đạn thật sẽ chết người a. Trường Tiểu Hầu nhưng tương đối bình tĩnh hơn, ánh mắt của hắn như ưng nhìn quét đi qua, dưới bóng đêm đen đủi, có thể nhìn thấy thân ảnh quân pháp sư đóng giữ trong toàn bộ nghĩa trang đều đang tìm kiếm bọn họ. Đừng hoảng hốt, dùng trung giai thực vật hệ ma pháp. Còn nhớ chúng ta tại sơn mạch phía nam làm sao né tránh quần độc nhãn ma lang truy kích sao? Trương Tiểu Hầu tỉnh táo nói. Lưu Minh Huy gật gật đầu, không dám bất kỳ do dự nào, bình tĩnh lại miêu tả tinh đồ. Thực vật hệ tinh đồ miêu tả nhanh chóng, Lưu Minh Huy đối với tinh tử cùng tinh đồ khống chế cũng đã đến trình độ lô hỏa thuần thành, không có ai quấy rầy, có thể tại trong vòng mấy giây liền hoàn thành. Tinh đồ hiện ra, Lưu Minh Huy con mắt trợn trừng, bàn tay phải mạnh mẽ hướng về mặt đất vỗ một cái. Khôn chi lâm sinh trưởng. Khôn, quẻ khôn một quẻ trong bát quái, tượng trưng cho đất, chỗ bàn tay vỗ xuống, trong nháy mắt mọc ra mấy cây mây thô to, mấy cây mây kia như ăn kích thích tác dụng mạnh bắt đầu điên cuồng bật bẹo thân điên cuồng mở rộng ra bên ngoài. Tiếp theo vô số cây mây từ mặt đất dưới đất chui lên dương nhanh múa vút hướng về góc tường ngoại vi điên cuồng sinh trưởng. Cây mây nhúc nhích dường như vô số cuồng mãng nhanh chóng hướng về giữa bầu trời sinh trưởng, trong chạc cây mây cũng đang nhanh chóng kéo dài lan tràn, bụi gai cùng lá cây trên chạc cây cũng đồng thời táo bạo sinh trưởng lên. Vẹn vẹn mấy giây, trong phạm vi 50m đã mảnh thành một mảnh khu vực rừng rậm bụi gai hoang dã cao vót. Đối phương lại có ma pháp sư hệ thực vật, đáng ghét, cánh rừng này làm sao đi vào a? Một cái quân pháp sư tuần tra đuổi theo sau khi nhìn thấy rừng rậm bụi gai vụt lên từ mặt đất khiếp sợ kêu lớn lên. Chớ bảo những bụi gai kia sẽ muốn mạng của ngươi, dùng hỏa hệ ma pháp tiêu chết bọn họ. Một cái người cầm đầu trong đội tuần tra hô. Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Minh Huy trốn ở trong Khôn Chi Lâm có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ là không vào được. Khôn Chi Lâm cũng không có dễ dàng bị phá hủy như vậy. Hơn nữa Lưu Minh Huy còn có thể tiếp tục khống chế Khôn Chi Lâm sinh trưởng. Hỏa tư bạo liệt, liệt quyền doanh thiên, hỏa tư trước tiêu. Trong quân pháp sư bảo vệ nghĩa trang có không ít hỏa hệ ma pháp sư sơ giai trung giai đều có. Trương Tiểu Hầu có thể nghe thấy âm thanh những hỏa hệ ma pháp sư đó đang ngâm sướng hỏa hệ ma pháp. Dưới hỏa hệ ma pháp công kích liên tục, Khôn Chi Lâm hóa thành rừng hỏa diễm cháy hừng hực, thiêu đốt, nướng, tư vị sặc khói một chút cũng không dễ chịu. Băng mạn bao trùm. Hỏa hệ ma pháp thương tổn đối với thực vật hệ là chí mạng, bất quá Lưu Minh Huy thức tỉnh hệ thứ 2 chính là băng hệ ma pháp, có thể phi thường hoàn mỹ ngăn chặn hỏa hệ khắc chế ma pháp của hắn. Băng hệ ma pháp đại diện tích bao trùm, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống, đuôi bông tuyết đầy trời rơi vào mặt ngoài Khôn Chi Lâm bị thiêu đốt, tại dưới băng hệ ma pháp bao trùm, hỏa diễm chi lâm trong nháy mắt đã biến thành băng mạn chi lâm nước lửa bất xâm. Làm ra đẹp đẽ. Trương Tiểu Hầu đối với Lưu Minh Huy giơ ngón tay cái lên. À, đối phương còn có băng hệ pháp sư. Cái kia đầu lĩnh tuần tra quân pháp sư phá mắng một tiếng. Toàn bộ Khôn Chi Lâm đều bị băng mạn bao trùm, hết thảy hỏa diễm thương tổn đối với băng mạn chi lâm không được bất cứ hiệu quả nào, chuyện này ý nghĩa là hỏa hệ ma pháp không cách nào mở ra mảnh Khôn Chi Lâm này. Tất cả các ngươi lui ra. Lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng không có bất luận cảm tình gì từ bên ngoài truyền vào. Lữ đội trưởng, thực lực của đối phương không yếu, hai cái thật giống đều là pháp sư cấp trung. Một cái quân pháp sư nói. Hừ, vậy thì như thế nào? Hai người mà thôi. Cái người gọi Lưu đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Hầu vẫn nghe động tĩnh bên ngoài, đồng thời động tác phía bên mình cũng không có dừng lại. Rắc. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ sắc bén từ ngoài Khôn Chi Lâm truyền đến, như là một loại quái vật nào đó xé nát thiết hầu phát ra tiếng thét chói tai, xuyên thẳng hai mảng nhĩ của người ta. Triệu Hoán Thú. Hai người nhìn nhau một chút, đều lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Là Triệu Hoán Thú gì? Lưu Minh Huy thấp giọng hỏi. Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu, chỉ bằng vào âm thanh hắn không cách nào phân biệt ra được tiếng kêu giữa Triệu Hoán Thú cùng yêu ma. Một ít tầm thường có thể thấy được đúng là có thể phân biệt ra được, nhưng loại âm thanh sắc nhọn lôi kéo của triệu hoán thú này hắn là chưa từng nghe qua. Cương. Cương kiềm hạt vĩ thú. Quân pháp sư đóng giữ hiển nhiên có người chưa từng thấy triệu hoán thú của Lưu đội trưởng, khi cự thú khổng lồ toàn thân dường như sắt thép bao trùm xuất hiện, sợ hãi đến kinh ngạc thốt lên. Cương kiềm hạt vĩ thú. Trương Tiểu Hầu biểu tình dần dần nghiêm nghị lên. Triệu hoán thú cấp chiến tướng. Lưu Minh Huy hít vào một ngụm khí lạnh, không tên cảm giác được tình cảnh của bọn họ không quá lạc quan. Chương 39, người đăng, Di Ân một cái góc nào đó tường biện nghĩa trang. Dưới hoàng hôn tối tăm, một đầu sinh vật bò sát tiếp cận 3 mét từ cánh cửa hỗn độn thứ nguyên xuất hiện ở biên giới băng mạn chi lâm, chiều cao nó tiếp cận 5 mét, độ cao bò sát đã cao hơn từng đây, một cái đuôi bò cạp bốn lượn như sắt thép bê tông tại dưới ánh trăng lộ ra ám lãnh quang mang lạnh lẽo đen kịt, đặc biệt là móc đuôi bò cạp lại tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Cương kiềm hạt vĩ thú toàn thân như bao trùm cương giáp, liền ngay cả đầu đều bao vây chặt chẽ, tứ chi mọc đầy gai cứng, mà cái kia hai cái chân trước quả thực chính là hai cái cương kiềm, kìm thép, vô cùng to lớn, tin tưởng bất kỳ kiến trúc bất kỳ cứng rắn vật thể tại dưới hai cái cương kiềm to lớn của nó đều không đỡ nổi một đòn. Trước mắt rừng rậm băng mạn tại dưới cương kiềm của nó từng khối hóa thành bông tuyết vụn đầy trời trên không trung. Lữ đội trưởng lợi hại, triệu hoán thú này vừa ra, quả thực tại trong pháp sư cấp trung đứng ở thế bất bại nha. Một tên lính quèn công phu định nọt cũng không yếu, thời cơ rất dũng tiến lên nói. Lữ đội trưởng vừa nghe, vuốt điều tóc đầu sống dao của mình, ngạo mạn khinh thường nói, đừng nói là hai cái thằng con hoang, đến 10 cái ta cũng không sợ. Chỉ là thực vật hệ ma pháp tại trước mặt cương kiềm hạt vi thú của ta chính là thùng rỗng tiêu to. Lữ đội trưởng tựa hồ rất hưởng thụ các thuộc hạ quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến trên giáp lưng cương kiềm hạt vĩ thú, tay trái vung lên, tiêu sái chỉ nói, hủy hết cho ta. Ra lệnh một tiếng, cương kiềm hạt vĩ thú phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, hai đại cương kiềm cùng hạt câu vĩ điên cuồng bắt đầu đập phá. cương kiềm lực lớn vô cùng mà lại cực kỳ sắc bén, một cái kìm xuống, một mảnh lớn băng mạn chi lâm dồn dập sụp đổ, đuôi bỏ cạp vung một cái lại là một mảnh đông tuyết nát tan, tốc độ bạo lực phá hủy phi thường nhanh. Trong ngoài vây bọn họ lại, một cái đều đừng thả chạy. Lư đội trưởng lần thứ hai ra lệnh. Vâng. Mười mấy cái lính tuần tra toàn bộ vây quanh tường cao trong ngoài, cương kiềm hạt vi thú cũng đã đến giai đoạn phá hủy công trình cuối cùng, kẻ địch mạnh mẽ đến đâu có chắp cánh cũng không thể bay. Ầm ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, băng mạn chi lâm cứng chắc đến cái băng mạn chi đằng to lớn cuối cùng ầm ầm nổ tung, bụi bông tuyết đầy trời tung bay trên không trung. Dưới chân hết thể lính tuần tra cũng đã tụ tập tinh tử cùng tinh đồ, chờ đợi bột phấn bông tuyết biến mất, toàn lực đánh giết kẻ xâm lấn. Lư Hồng Thiên đứng ở trên cương kiềm hạt vi thú khỏe miệng hiện lên một nụ cười gằn, lạnh lẽo nhìn góc tường tận cùng bên trong. Sàn xa xa lúc này, Lư Hồng Thiên nghe được một ít tiếng cắt đất lưu động, sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Vừa vặn một cơn gió nhẹ thổi qua, bột phấn bông tuyết ở trong gió tiêu tán thành vô hình, vị trí góc tường nào có kẻ xâm lấn nào, nửa bóng người đều không có nhìn thấy. Người đâu? Người làm sao không gặp? Không khả năng à, ta tận mắt đến hai người bị ta bạo lãng bức đến góc này, lẽ nào thật sự mọc cánh bay đi? Thủy hệ trung giai ma pháp sư kinh ngạc nói. Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều đôi mắt như vậy, hai kẻ xâm lấn này làm sao có khả năng biến mất không còn tăm hơi? Đông đảo lính tuần tra tại chỗ liền há hốc mồm, bao quát Lư Hồng Thiên khỏe mắt cũng co giật lên, bất quá hắn chú ý tới tại vị trí góc tường có cắt miệng chậm rãi hướng về nơi nào đó tụ tập động tĩnh. Hắn lập tức từ cương kiềm hạt vĩ thú nhảy xuống, đi tới góc tường, chạm đến dòng cắt chảy lưu động trên đất, thầm kêu không ổn nói, bọn họ từ lòng đất chạy, mau đuổi theo. Chúng thủ vệ dồn dập khiếp sợ, nhưng cũng không dám vi phạm lập tức nhảy ra ngoài tường đuổi theo. Nhiệm vụ cơ mật lần này tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu như không thể tóm được bọn họ về, các ngươi liền cho nhấc theo đầu trở về. Lư Hồng Tiên tức đến muốn nổ tung, chính mình này một đám thuộc hạ một tên so với một tên càng rất rưởi, hai cái đã đun sôi cũng có thể từ bên mép chạy. Trong một mảnh rừng hoang phía tây nghĩa trang, thông qua lá cây nguyệt quang loang lổ chiếu trên mặt đất, một con tiểu hắc xà buổi tối lén lút đi ra kiếm ăn nhúc nhích trong lá khô mục nát, tại phía trước nó có một con sóc nhỏ đang gặm quả hạch. Sóc nhỏ cũng không nhận thấy được hắc xà tới gần, đồng tử dọc màu đen gắt gao khóa chặt con sóc nhỏ kia. Hắc xà nhúc nhích rất chậm chậm cùng liền tiếng ma sát trong lá khô đều chưa từng xuất hiện, lưỡi rắn đỏ tươi run run tốc độ cao, khoảng cách sóc nhỏ không đủ một mét, dưới khoảng cách này, nó săn thức ăn chưa bao giờ thất thủ, nó có thể tại thời điểm không. Một giây cắn vào con tùng thử, sóc kia. Hắc xà thủ thế chờ đợi, ngay khi nó sắp chụp mồi mà đến, đột nhiên một cái tay từ lòng đất chui ra, tinh chuẩn vô cùng nắm lấy đầu hắc xà, mạnh mẽ nắm chặt, hắc xà đầu trong nháy mắt bị ép khô gắt. Sóc nhỏ kinh hãi, chạy trốn. Mà lúc này, mặt đất lún xuống như cát chảy, địa phương lá khô cùng cành cây nát lún xuống xuống vừa vặn là một hố đất đen thủi, trong hố đất nhảy ra hai người, chính là Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Minh Huy. Trương Tiểu Hầu nhìn xuống hắc xà trên tay phải đã ngòm cụ tỏi, cười một tiếng nói, sau khi trở về đến có thể bồi bổ một chút, vừa vặn một quãng thời gian trước bắt tới một con chim trĩ, liền hầm một nồi lòng phượng thang được rồi. Lưu Minh Huy vỗ bụi đất trên người, nhẹ ho khan vài tiếng phun ra đầy miệng hôi, bổ cái chim, nơi này cách nghĩa trang không xa, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Hơn nữa thật giống như chúng ta đi ngược hướng. Lưu Minh Huy nhìn xuống định vị địa đồ trên điện thoại di động, phát hiện bọn họ đi ngược lại địa điểm hội hợp cùng Ngô Hiểu Thông bọn họ. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, đem hắc xà cất vào bao, chỉ vào thâm sơn xa xa nói, chúng ta trước tiên đi vào thâm sơn, sau đó vòng tới địa điểm hội hợp. Hai người ý nghĩ nhất trí, ở ngoài cánh rừng này là mảnh buồn địa kia, người ánh mắt tốt một chút liền có thể nhìn thấy bọn họ, trong núi rừng cây cối rậm rạp rất dễ dàng trốn, hơn nữa thủ đoạn phản trinh sát của hai người rất lợi hại, ven đường cũng xử lý tốt toàn bộ dấu chân cùng hố đất của mình mới rời khỏi. Hai người cất bước tại trong rừng tốc độ rất nhanh, Trương Tiểu Hầu đúng ra chỉ phong của cổ Lưu Minh Huy C, bước đi cũng không phí sức. Hầu tử, chiêu này của chúng ta thực sự là 10 lần như một, những quân pháp sư thần bí kia phòng trường hiện tại còn đầu góc mơ hồ đi, suy nghĩ nát óc cũng không biết chúng ta là làm sao đào tẩu. Lưu Minh Huy cười đắc ý lên. Địa ba lún xuống của ta nhiều lắm là cái kỹ năng cả bấy, muốn không có cây mây của ngươi từ lòng đất dẫn dắt, ta một người căn bản là không có cách làm được chui xuống đất đào tẩu. Trương Tiểu Hầu cười cợt. Từ sau khi tại trụ sở huấn luyện Tấn Long ở một năm, Trương Tiểu Hầu mới biết mình nhận thức với ma pháp quá mức ngây thơ, mặc phàm không phải kỹ năng nhất thành bất biến cũng không phải đúng quy đúng cụ đi phóng thích mấy cái kỹ năng kia mà thôi. Thông hiểu đạo lý tiếp nhận ưu thế địa lợi thiên thời nhân hòa có thể thể hiện ra rất nhiều công dụng xuất kỳ bất ý liền nói lần này, đầu tiên là Lưu Minh Huy dùng thực vật hệ trung giai ma pháp Khôn Chi Lâm trở ngại kẻ địch, sau đó hai người tiểu meo meo ở bên trong bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đào tẩu. Địa ba luôn xuống có thể để cho mặt đất hóa thành mềm mại giống như cắt chảy, người chìm xuống là không thể thở nổi, thậm chí người không cẩn thận rơi xuống sẽ tươi sống bị cắt chảy nổ chết. Nhưng thực vật hệ ma pháp của Lưu Minh Huy có hiệu quả nổi lên, Lưu Minh Huy chỉ cần dùng ma pháp làm ra một cái cây mây từ lòng đất thô to không ngừng sinh trưởng, phối hợp thổ hệ lưu sa ma pháp của Trương Tiểu Hầu. Cây mây to lớn sẽ mang theo bọn họ qua lại dưới đất như chuột trong hang lớn, chui xuống đất mà đi. Bất quá, hai loại ma pháp này phối hợp tiền đề là hai người phải nín thở được ít nhất 5 phút đồng hồ trở lên. Nín thở 5 phút đồng hồ trở lên đối với bọn hắn tới nói đã là chút lòng thành, bọn họ từng tại trong căn cứ Tấn Long lợi dụng phương thức chặt cây thực vật để thở kiên trì một canh giờ trở lên. Các huấn luyện viên đều suýt chút nữa cho rằng bọn hắn chết rồi. Tự cho là thông minh, cho mèo của hai người các ngươi có thể đã lừa gạt những kẻ ngu si kia, nhưng không gạt được ta. Đang lúc này, trong rừng rậm hắc ám truyền đến âm thanh một nam tử âm bị thiếu. Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Minh Huy còn đang trong trạng thái hưng phấn chạy thoát, hoàn toàn không có cảm giác đã có người tiếp cận nơi này. Tại chỗ, sắc mặt hai người đổi biến, ngơ ngác nhìn kỹ phía trước hai người xuất hiện một nam tử mặc áo gió màu đen mang theo mũ trùm. Nam tử quay lưng bọn họ, chắp hai tay sau lưng, không biết là nguyệt quang không đủ sáng hay là hoàn cảnh rừng rậm tối tăm dẫn đến, cảm giác nam tử kia cùng hắc ám tự nhiên mà thành bốn phía tiếp cận hòa làm một thể.
Chương 40, người đăng, Di ẩn Trương Tiểu Hầu, Lưu Minh Huy hai người đồng thời cảnh giác lên, tinh tử tại đầu ngón tay lập lòe, thời khắc chuẩn bị phản kích.
Rắc. Sau lưng bọn họ truyền đến một tiếng thú kêu, âm thanh đâm thủng rừng rậm. La cương kiềm hạt vĩ thú. Lưu Minh Huy quay đầu lại nhìn thấy một quái vật khổng lồ ngăn chặn bọn họ đường lui, ánh mắt quái vật kia như hung thú giống như bắn ra ánh sáng xanh lục lạnh lẽo. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đuổi theo. Trương Tiểu Hầu rất là kinh ngạc nói: "Đồ vật giao ra đây hay là còn có thể cho cả cụ ngựa ai lưu lại toàn thời?" Trong bóng tối nam tử chậm rãi đi tới gần hai người, hắc ám chung quanh hắn phảng phất như là từng luồng hắc ám lộng chiều xúc thế mà động, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những gợn sóng hắc ám kia sẽ công kích bọn họ. Cái tên này còn là một ám ảnh hệ ma pháp sư. Trương Tiểu Hầu nhắc nhở một câu: "Triệu hoán hệ thêm ám ảnh hệ." Cái tên này rất khó đối phó, A Hầu tử phải nghĩ biện pháp, không thể kéo dài quá lâu. Lưu Minh Huy sốt rồi nói. Trương Tiểu Hầu cũng đang nghĩ biện pháp, cương kiềm hạt vi thu ra dày thịt béo giống như ma pháp căn bản khó có thể thương tổn được chỗ yếu hại của nó. Hơn nữa sức mạnh bản thân cương kiềm hạt vi thu liền rất khủng bố, đối phó lên vô cùng khó khăn. Chúng chi còn có một cái trung giai ma pháp sư ám ảnh hệ. Ngươi đến kiềm chế cương kiềm hạt vi thú, ta tới đối phó hắn. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên bị tới gần. Trương Tiểu Hầu ánh mắt gắt gao nhìn kỹ người trong bóng tối kia. Ngươi cũng cẩn trọng một chút. Lưu Minh Huy gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía cương kiềm hạt vi thú khổng lồ ở đằng sau, mắng to, bò cả tối, ba ngươi ở chỗ này đây. Lưu Minh Huy lập tức nhảy lên đến trên một cây đại thụ, hai con mắt nhìn chăm chú cương kiềm hạt vi thú, sau đó sơ cấp ma pháp nhanh chóng nối liền tinh tử, hướng về cây mây trên vỗ một cái. Ma đằng quấn quanh. Dưới chân Lưu Minh Huy lập tức xuất hiện mười mấy cây mây thô to giống như mãng xà, theo mặt đất nhanh chóng quấn quanh về phía cương kiềm hạt vi thú. Tại trong rừng rậm thực vật hệ có được thiên nhiên ưu thế trời cao chăm sóc, ma pháp thực vật hệ cũng sẽ được tăng cường tới trình độ nhất định, tốc độ ma đằng không phải nhanh bình thường. Trên đất nhanh chóng lan tràn đến dưới chân cương kiềm hạt vĩ thú, sau đó như ma đằng chi cắn mạnh mẽ quấn quanh cương kiềm hạt vĩ thú ở tại chỗ, lại như là cá sấu ẩn nút tại bên trong bùn đất đột nhiên mở ra miệng lớn cắn vào mục tiêu. Cương kiềm hạt vĩ thú vẻ mặt sững sờ, mới vừa muốn tránh thoát lại phát hiện những ma đằng này tính dẻo dai cùng kiên nhận mạnh hơn nhiều nó tưởng tượng, toàn thân bị ma đằng quấn quanh, lại trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát khỏi. Hơn nữa những ma đằng này quỹ tích quấn quanh cực kỳ xảo quyệt, trói lại cương kiềm cùng vĩ câu của nó, chỗ sắc bén căn bản là không có cách triển khai ra. Thử, lại để ngươi nếm thử tư vị đóng băng. Trong lòng bàn tay một đoàn hàn khí tung bay mà lên, đứng ở trên cây, hai con mắt Lưu Minh Huy cũng biến thành lạnh lẽo. Băng mạn đông lại trong rừng rậm trong nháy mắt tràn ngập băng hàn chi lên, từng mảnh tinh thể dạng đông tuyết như hoa tuyết lững lờ hạ xuống, đại diện tích bao trùm trên thân cương kiềm hạt vi thú đang rẽ rựa ma đằng, ngăn ngắn 10 giây, động tác cương kiềm hạt vi thú rõ ràng trở nên chậm chạp, trên thân thể bao trùm lên một tầng băng xương dày đặc. Rắc. Ngay lúc cương kiềm hạt vi thú sắp hoàn toàn đóng băng, quái vật này mở miệng phun ra một cơn gió vần đục, như cắt bay đá chạy bao phủ tới. Lưu Minh Huy kinh hãi, vội vàng nhảy đến phía sau cây né tránh công kích cắt bay đá chạy này. Cương kiềm hạt vĩ thú thổ tức phi thường đáng sợ, hơi hơi bé nhỏ cây cối rồn dập tại gãy vỡ, vô số cắt đá như viên đạn giống như tại rừng bên trong bắn nhanh, làm cho khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ, tản tạ khắp nơi. Nguy rồi! Lưu Minh Huy ngẩng đầu lên, biến sắc mặt. Cương kiềm hạt vĩ thú chợt bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, sức mạnh mạnh mẽ làm đứt đoạn ma đằng. Sau đó cương kiềm cùng vĩ câu to lớn trong nháy mắt chặt đứt ma đằng thành vô số đoạn. Phong vĩ tập hành. Trương Tiểu Hầu xuất hiện sau lưng Lưu Minh Huy, một đạo phong vĩ ra chỉ ở trên người hắn. Dẫn ra nó, ta trước tiên giải quyết hắn. Trương Tiểu Hầu hô. Lưu Minh Huy gật gật đầu, nhanh chân liền chạy, như một cơn gió xẹt qua cánh rừng. Ma đằng cùng tiên. Trong chạy trốn Lưu Minh Huy không quên dùng ma đằng bốn phía quật cương kiềm hạt vi thú hấp dẫn sự chú ý của nó. Rắc. Cương kiềm hạt vi thú giận dữ, ngước đầu liền đuổi về phía Lưu Minh Huy. Trong rừng lập tức cũng chỉ còn sót lại Trương Tiểu Hầu cùng Lư Hồng Thiên hai người. Hừ, dẫn ra ta triệu hoán thú, và ngươi cũng có thể đối phó ta. Lư Hồng Thiên bắt đầu cười lớn. Đi. Lư Hồng Thiên căn bản không để Trương Tiểu Hầu ở trong mắt, giơ tay đẩy một cái, như là có món đồ gì bay ra ngoài. Trương Tiểu Hầu cảnh giác nhìn chằm chằm Lư Hồng Thiên, ánh mắt rụt lại, hắn nhìn thấy trước mặt Lư Hồng Thiên như là có khí tức hắc ám quỷ dị gì đó bắn ra. Phong quý phiêu ảnh. Mặc kệ là cái gì, Trương Tiểu Hầu cũng không thể đứng tại chỗ chịu đòn, tiếng nói của hắn tại dưới phong quý quấn quanh nhanh như tia chớp di động vị trí của chính mình. Bèo bèo bèo. Trong không khí như là có món đồ gì xẹt qua hắc ám, vô thanh vô tức, mượn nguyệt quang lập loè chiếu xuống rừng rậm rõ ràng có thể bắt lấy có đồ vật sắc bén gì đó vút qua. Trương Tiểu Hầu lần thứ hai biến hóa vị trí của chính mình, hắn không dám dừng lại. Ám ảnh hệ ma pháp lợi nhất chính là chạy trốn cùng ẩn nút, nhưng đến trung giai ma pháp sư, ma pháp khống chế ám ảnh hệ nhưng là giỏi nhất, có thể làm được đánh lén cùng xuất kỳ bất ý. Đại huấn luyện viên đã từng nói, đối phó ám ảnh hệ ma pháp sư, nhất định phải cẩn thận cái bóng của mình. Ám ảnh hệ cầm cố không phải là người, mà là cái bóng. Cái bóng bị cầm cố, người sẽ không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Trong rừng rậm đen kịt, đâu đâu cũng có bóng cây, hoàn toàn là thiên đường của ám ảnh hệ ma pháp sư. Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn vị trí Lư Hồng Thiên, nhíu chặt lông mày lại. Biến mất rồi. Lư Hồng Thiên biến mất rồi. Trương Tiểu Hầu cũng không nhận ra Lư Hồng Thiên chạy trốn, ám ảnh hệ năng lực ẩn nút độ ẩn cực mạnh, địa phương có bóng liền có thể nút, thậm chí có thể tách ra một ít ma pháp công kích đáng sợ. Đang lúc này, Trương Tiểu Hầu chợt thấy trong một chùm sáng nguyệt quang chiếu xuống phía trước, có một cái bóng lướt qua cực nhanh, tốc độ nhanh như chớp giật. Địa ba Nazi. Trương Tiểu Hầu đội vàng nhảy đến dưới cây, đồng thời lợi dụng tốc độ của phong quỹ thêm vào tốc độ của địa ba Nazi, cố gắng trong thời gian cực ngắn để cho mình dịch ra khoảng cách 10 mấy mét. Cùng lúc đó, có món đồ gì đóng ở trên đất hắn vừa rơi vào, là cự ảnh đinh. Trương Tiểu Hầu hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cự ảnh đinh là trung giai ma pháp ám ảnh hệ, khi phóng thích ma pháp như bắn ra cự đinh sắc bén, nó có thể qua lại hắc ám, dưới ma pháp sư khống chế tự do biến ảo quỹ tích trong bóng tối, vô thanh vô tức đóng ở trên bóng của mục tiêu liền không thể động đậy. Lần này coi như ngươi may mắn, vậy lần sau đây. Tiếng cười âm quỷ của Lư Hồng Thiên không biết từ đâu truyền đến. Trương Tiểu Hầu ở trong cánh rừng này căn bản không nhìn thấy hắn. Hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Chương 41, người đăng, Di ẩn cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, chẳng trách trước đây đại huấn luyện viên giao phó, nếu như gặp phải kẻ địch là ám ảnh hệ ma pháp sư, có thể trốn thì lại trốn, tuyệt đối không nên cùng hắn chiến đấu. Trương Tiểu Hầu cũng muốn chạy trốn à, vấn đề là hắn có thể trốn đi nơi nào, ban ngày cũng còn tốt, chỉ cần đến địa phương không có bóng, năng lực của ám ảnh hệ liền muốn mất giá rất nhiều. Nhưng ở buổi tối vẫn là ở trong rừng cây, ám ảnh hệ quả thực có thể muốn làm gì thì làm. A nghĩ tới đây, Trương Tiểu Hầu ánh mắt bắt đầu tìm chỗ nguyệt quang dày đặc, nguyệt quang bên trong rừng một tia vương xuống, vốn là duy mỹ chi cảnh, giờ khắc này nhưng là âm u quỷ dị. Trương Tiểu Hầu nhanh chóng di động, tại phía trước có một chỗ cây cối vẫn không tính là dày đặc, đó là một chỗ đất trống, dưới ánh trăng có vẻ vô cùng sáng sủa. Trương Tiểu Hầu không chút suy nghĩ, mượn tốc độ phong quý cùng địa bà, sóng mặt đất, lập tức liền đến chỗ đất trống kia, hắn đầy mặt cảnh giác nhìn kỹ hắc ám trong rừng. Cự ảnh đinh song tử. Đột nhiên, trong rừng phía sau âm thanh Lư Hồng Thiên truyền đến. Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên quay đầu. Hắc ám chi kiếm quỷ dị bắn nhanh mà đến, hắn có thể nhìn thấy đinh kiếm dài nhỏ gần 2 mét bay vụt lao thẳng về phía hắn. Hắc ám đinh kiếm quỷ dị trên không trung chia ra làm hai, trong nháy mắt biến thành hai cái hắc ám lợi kiếm. Đáng sợ hơn chính là hắc ám đinh kiếm này vô thanh vô tức, tốc độ nhanh như chớp giật. Trương Tiểu Hầu kinh hãi, đội vàng dùng phiêu ảnh mạnh mẽ thay đổi vị trí của chính mình, địa ba dưới chân cũng đồng thời bắt đầu di động vị trí của hắn. Nhưng mà sau lưng hắn lại bay tới hai cái hắc ám đinh kiếm, những hắc ám đinh kiếm này ở trong bóng tối là không nhìn thấy, nhưng tới chỗ có nguyệt quang mới có thể nhìn thấy, trên mỗi một chôi đinh kiếm đều lượn lờ khí tức hắc ám khủng bố quỷ dị. Nguy rồi, không tránh khỏi rồi. Thân thể Trương Tiểu Hầu trên không trung đã không cách nào thay đổi vị trí, bốn đạo hắc ám chi kiếm vững vàng khóa chặt vị trí của hắn, phân biệt bốn cái phương hướng. Nham chướng pháo đài, thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tiểu Hầu hoàn thành thổ hệ trung giai ma pháp phóng thích, kỳ thực lúc hắn chạy liền vẫn đang miêu tả tinh đồ, cũng là bởi vì đủ rất bình tĩnh mới có thể nhanh chóng hoàn thành thổ hệ trung giai ma pháp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái nham cầu hình tròn to lớn ầm ầm đập xuống đất, bốn cái hắc ám chi kiếm to lớn cũng đồng thời đâm vào trong cái thổ cầu to lớn này. Nham chướng pháo đài là một cái hình thái kỹ năng Trương Tiểu Hầu lợi dụng trung giai ma pháp nham chướng sơn bình biến hóa, đem thổ hệ ngưng tụ tại bốn phía bản thân hình thành hình cầu, để nham thạch biến thành một cái nham chướng hình cầu, có thể chống đỡ công kích bốn phía, đưa đến hiệu quả rất tốt phòng ngự. Ừ, đây không phải là ma pháp công kích phổ thông, những nham thạch này là không ngăn được. Lư Hồng Thiên trong bóng tối cười lạnh. Chết đi cho ta. Bốn cái hắc ám đinh kiếm hơi dừng lại ở mặt ngoài nham chướng, sau đó lại xuyên vào như xuyên phá cửa sổ giấy, chỉ trong chốc lát toàn bộ đâm vào trong nham chướng. Phong bàn long quyển. Tiếng Trương Tiểu Hầu tại trong nham chướng cầu vang lên, sau đó lấy nham chướng cầu làm trung tâm thổi lên một cơn lốc vụt lên từ mặt đất, như một con dao long triển thiên, trong nháy mắt toàn bộ cánh rừng cuồng phong gào thét, đầy trời lá cây cắt bụi. Trong bóng tối Lư Hồng Thiên bắt đầu cười lớn, thổ hệ, phong hệ đối phó ám ảnh hệ là vô dụng. Cho ta bảo. Vành. Một tiếng vang thật lớn, nham chướng cầu bảo vệ Trương Tiểu Hầu trong nháy mắt chia 5 x 7, Trương Tiểu Hầu không nhúc nhích bị cầm cố trong hỗn loạn của phong, không thể động đậy. Tùy ý cuồng phong thổi lên đầy trời cát bụi, Lư Hồng Thiên từng bước đến gần Trương Tiểu Hầu trong cơn lốc. Cự ảnh đinh hiệu quả là cầm cố, coi như Trương Tiểu Hầu hiện tại có năng lực thông thiên cũng đừng nghĩ nhúc nhích nửa phần. Lúc này, trong tay Lư Hồng Thiên có thêm một cái tà quang chi kiếm, chính là Trảm Ma Cụ Lư Hồng Thiên tự vệ phản kích, tà quang kiếm nắm giữ năng lực ám ảnh hệ, ngưng tụ thì như một cái lợi kiếm màu đen, đặt ở trong bóng tối vô ảnh vô hình. Mà lúc này tại dưới ánh trăng, tà quang kiếm trong tay Lư Hồng Thiên như ma kiếm lượn lờ hắc khí. Ngoan ngoãn giao ra đồ vật không phải tốt rồi, một mực muốn nhảy nhót giống như vai hề ở trước mặt ta. Lư Hồng Thiên nhanh chân đi đến gần Trương Tiểu Hầu, tuy rằng hắn hiện tại không cách nào thấy rõ bộ dạng của Trương Tiểu Hầu, nhưng hắn đã có thể suy đoán đến biểu tình thống khổ dễ dỗi trên mặt Trương Tiểu Hầu, thậm chí xin tha thứ. Bất quá tất cả những điều này đều chậm. Lư Hồng Thiên cười tàn nhẫn, giơ lên cao tà quang kiếm, đón đầu chém xuống. Xuống địa ngục đi thôi. Tà quang kiếm giải lụa chém ra một đạo ô quang hình trăng lưới liềm, ô quang bay lượn mặt đất. Vô thanh vô tức ở trong không khí lấp lóe mà qua, tinh chuẩn vô cùng xuyên thấu phong bản chúng người Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, thân thể trong đạo ô quang kia chia ra làm hai, như một bức điêu khắc đất sụp đổ ở trên mặt đất. Đánh giết Trương Tiểu Hầu vốn là việc nhỏ dễ như ăn cháo, nhưng sau khi Lư Hồng Thiên nhìn thấy thân thể Trương Tiểu Hầu sụp đổ như bùn đất, biểu hiện dần dần trở nên không đúng, thần sắc hắn chìm xuống, thầm kêu không ổn. Đột ngột ảnh, hắn vừa muốn ra tay chuẩn bị thoát đi, đột nhiên dưới chân chìm xuống, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Chẳng biết lúc nào hai chân của hắn đã lõm vào trong vũng bùn đang không ngừng chìm xuống như đầm lầy chi địa. Mặt đất dưới chân hắn như bê tông điên cuồng nhúc nhích chuyển động, một tầng khuyết tán ra ngoài, toàn bộ đất trống trong nháy mắt đã biến thành vũng bùn không ngừng chìm xuống. Các đá vẩn đục ngưng đặc dày đặc vô cùng, sau khi hai chân Lư Hồng Thiên rơi vào, cảm giác trên hai chân mang theo cự thạch ngàn cân, bất kể dùng sức như thế nào đều không thể thoát khỏi, trái lại để thân thể của hắn không ngừng lún vào trong bùn đất. Tất cả khu vực kia đều đã biến thành khu vực lầy lội không ngừng trầm luân luôn xuống. Cùng lúc đó, biên giới đất trống, Trương Tiểu Hầu xuất hiện ở đó. Hai tay Trương Tiểu Hầu đập trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Lư Hồng Thiên căm tức, nở ra một cái nụ cười như ý, kỳ thực ta vừa bắt đầu liền nhận ra được ngươi là ám ảnh hệ ma pháp sư, vì lẽ đó để đội hữu ta dẫn triệu hoán thú của ngươi ra, ta hảo đơn độc đối phó ngươi. Ám ảnh hệ ma pháp sư sơ giai, trung giai đều không có ma pháp phá hoại tính thực chất, sơ giai chỉ thích hợp ẩn nút thoát đi, trung giai ma pháp đa dụng với khống chế, tiền đề là có cái bóng, liền ta dẫn ngươi tới đất trống này, tương kế tự kế, dùng thổ hệ ma pháp đắp nặn một cái thổ điêu khắc giống ta, dùng phong hệ ma pháp nhiễu loạn tầm mắt của ngươi, để ngươi lầm tưởng thổ điêu khắc chính là ta. Trương Tiểu Hầu chậm chậm giải nói, căn bản không giống như là một cái thích khách bị truy kích thoát đi, trái lại như là một người mưu tính vô cùng. Vẻ mặt Lư Hồng Thiên dần dần nghiêm nghị lên, hắn không ngờ rằng đối phương lại sẽ có một tay như thế, vận dụng phong hệ ma pháp cùng thổ hệ ma pháp thành thạo như vậy, thậm chí làm ra rất nhiều biến đổi không bình thường, rất hiển nhiên tiểu tử trước mắt không phải ma pháp sư tầm thường đơn giản như vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai, ngươi như thế nào sẽ biết ta là ám ảnh hệ ma pháp sư? Lư Hồng Thiên có chút hoảng rồi. Nhưng Trương Tiểu Hầu căn bản không có ý định giải thích, thường thường phim giải tập người xấu chết vì nói nhiều mấy câu không phải là không có đạo lý, cho đối thủ đầy đủ thời gian thoát đi thậm chí là phản kích. Nham chướng truy thạch. Trương Tiểu Hầu lạnh lùng nở nụ cười, giơ tay chính là thổ hệ trung giai ma pháp, tinh đồ xuất hiện trên đỉnh đầu Lư Hồng Thiên, sau khi tinh đồ xuất hiện, từng viên tảng đá vô cùng to lớn từ đỉnh đầu rơi xuống, điên cuồng đập xuống như cự thạch vũ. Thời điểm cự thạch vũ vánh xuống, lấy Lư Hồng Thiên làm trung tâm xung quanh vốn là một mảnh đầm lầy chi địa, vừa không có bất kỳ cái bóng, Lư Hồng Thiên muốn trốn căn bản không khả năng. Loạn thạch vánh tạc, trong khoảnh khắc nuốt hết thân ảnh Lư Hồng Thiên, mà lở đất vẫn còn đang tiếp tục, đống đá vụn cùng thân ảnh Lư Hồng Thiên dần dần chìm vào trong vũng bùn, mãi đến tận hết thảy loạn thạch đều biến mất ở mặt đất. Chương 42, người đăng, dị ẩn bất kỳ ma pháp cũng không thể tồn tại vô địch, coi như là ám ảnh hệ ma pháp ở trong rất nhiều ma pháp hệ là loại khác có vẻ tài năng xuất chúng, nhưng cũng có nhược điểm, vậy thì là sau khi bị khống chế không có bóng, nhược điểm của ám ảnh hệ ma pháp bại lộ không thể nghi ngờ. Trương Tiểu Hầu một năm này tại Tấn Long bộ đội không phải là không học thứ gì, bộ đội không phải trường học chỉ nhắc tới dạy học lý luận cơ sở ma pháp, ở trong bộ đội nắm giữ huấn luyện cường độ cao cùng chương trình học phép thuật cấp cao cùng với sinh tử tôi luyện tàn khốc biến thái. Đây chính là nguyên nhân cùng cấp trung quân pháp sư trội hơn phổ thông pháp sư. Đương nhiên không có thể phủ nhận một ít người kinh nghiệm du lịch tại các nơi trên thế giới chém giết yêu ma cũng tuyệt đối không kém một ít quân pháp sư. Trương Tiểu Hầu rất vui mừng mình có thể trở thành một tên quân pháp sư, xác thực nói là quân pháp sư đặc chủng, để hắn tại thời điểm đối mặt kẻ địch không lại luôn cuống tay chân, không lại sợ hãi, mà là có thể bình tĩnh phân tích ra tin tức cặn kẽ cùng nhược điểm của đối thủ. Hầu tử, ta sắp không chịu nổi rồi. Cách đó không xa Lưu Minh Huy vội vàng kêu gọi trợ giúp, từng tiếng to phá vỡ âm thanh trong rừng vang lên. Triệu Hoán Thú không biến mất. Trương Tiểu Hầu sắc mặt âm trầm nhìn kỹ Lư Hồng Thiên bị thổ hệ ma pháp của mình vùi lấp. Lư Hồng Thiên liền trả ma cụ đắt giá cũng có, làm sao có khả năng không có phòng ngự ma cụ tự vệ? Người bình thường sau khi bị địa ba lún xuống vùi lấp căn bản không khả năng sống thời gian lâu như vậy, từ lâu tươi sống bị ngạt chết rồi. Phong quý tật hành. Trương Tiểu Hầu nhanh chóng xẹt qua cánh rừng, đúng dịp thấy một màn cương kiềm hạt vi thu hành hành bá đạo xông tới rừng cây khủng bố. Trong rừng cây cây cối như rơm rác dưới cương kiềm hạt vi thu dã man xông tới bị san thành bình địa. Lưu Minh Huy biểu hiện ra cực kỳ chật vật, thẳng thốt lao nhanh trong rừng cây. Nếu như không có Trương Tiểu Hầu ra chỉ phong quý mà nói, Lưu Minh Huy không biết chết bao nhiêu lần. Đối mặt cương kiềm hạt vĩ thú ma pháp của Lưu Minh Huy biểu hiện ra sức mạnh cực kỳ vô lực, bất kể là trung giai ma pháp thực vật hệ vẫn là trung giai ma pháp băng hệ, có thể tạo được tác dụng chỉ là ngăn cản cùng kéo dài. Cương kiềm hạt vĩ thú toàn thân như sắt thép lực lớn vô cùng, hai cái kìm to lớn có thể khảm cắt hết thảy. Lưu Minh Huy chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng quái vật này chính diện chống lại, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là ngăn cản này triệu hoán thú bước chân suýt chút nữa hại chính mình làm mất mạng. Địa ba, sóng mặt đất, trì hoãn, chậm chạp. Trương Tiểu Hầu đúng lúc chạy tới trước mặt Lưu Minh Huy, tinh tử trong nháy mắt hoàn thành. Hai tay tầng tầng hướng về trên đất vỗ một cái. Mặt đất dưới chân cương kiềm hạt vĩ thú sản sinh gợn sóng như sóng triều, lại như là một đạo nghịch lưu thổ lãng, sóng miễn cưỡng trở ngại tốc độ cương kiềm hạt vĩ thú đi tới. Lưu Minh Huy vội vàng chạy đến trước mặt Trương Tiểu Hầu miệng lớn thở dốc, vui vẻ dường như trở về từ cõi chết, đầy mặt sống sót sau hai nạn nói, ngươi đến chậm một bước nữa, lao tử liền bị quái vật này giết chết. Trương Tiểu Hầu hiện tại nhưng không có tâm tình đùa giỡn, Lư Hồng Tiên là bị hắn chôn sống, nhưng như trước không có chết. Địa ba luôn xuống. Cương kiềm hạt vĩ thú vừa bị thổ lãng trở ngại bước tiến lại xông về phía hai người, mặt đất dưới chân nhưng nó bỗng nhiên như lưu sa nhanh chóng chạy chuyển động, lại như là một cái đồng hồ cắt to lớn lún xuống thậm chí dẫn dắt đưa nó khổng lồ không ngừng hướng về trung tâm xa lầu. Giáp 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 giáp. Cương kiềm hạt vĩ thú hoàng rồi, vung vẩy cương kiềm đến ngừng lại thân hình khổng lồ của mình không ngừng lún xuống, sau đó mặt đất như lưu sa, sức mạnh của nó lại như là đánh vào cây đông, căn bản không tìm được điểm trợ lực, trái lại càng dễ rủa càng rơi xuống. Trong quá trình sóng đất lún xuống, Trương Tiểu Hầu đồng thời đang xúc lực thổ hệ trung giai ma pháp. Đối phó loại hung thú kiên cường mãnh liệt này, biện pháp tốt nhất chính là lấy nhu thắng cường. Thực vật hệ của ngươi tính dẻo dai còn chưa đủ, băng hệ lại quá mức cứng rắn, cứng đôi cứng căn bản không phải là đối thủ của nó. Thổ hệ của ta liền không giống, ta có thể để cho những cát đất này mềm mại như là nước chảy, vừa vặn có thể khắc chế thô ráp cứng rắn của nó. Trương Tiểu Hầu vừa nói vừa phát họa tinh đồ. Tinh đồ phát họa hoàn thành, Trương Tiểu Hầu giơ lên tay phải, bày ra một cái động tác chùy xuống. Cương kiềm hạt vĩ thú cũng thuận thế ngẩng đầu lên nhìn kỹ đỉnh đầu của nó, vừa nhìn, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Một khối ngọn núi to lớn từ trong ma pháp tinh đồ ma pháp màu nâu xuất hiện, như một ngọn núi lớn ầm ầm rơi rụng mà xuống. Giáp, giáp 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 giáp. Cương kiềm hạt vĩ thú triệt để hoàn rồi, điên cuồng thua tứ chi cùng cương kiềm, thậm chí ngay cả vĩ câu đều lợi dụng, nhưng mà khu vực sóng mặt đất trầm luân lõm vào phi thường to lớn, toàn bộ sức mạnh của nó bị Lưu Sa hấp thu. Sơn bình to lớn như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm hạ xuống, mặt đất cả cánh rừng mãnh liệt chấn động một thoáng, Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Minh Huy cảm giác mình từ mặt đất nhảy lên, có thể thấy được uy lực sơn bình này rơi dụng đáng sợ bao nhiêu. "Đi, rời khỏi nơi này trước, hai người này không dễ dàng giết chết như vậy." Trương Tiểu Hầu vội vàng nói. Hai người dọc theo rừng cây chạy một quãng thời gian, rốt cục dùng bộ đàm liên lạc với Ngô Hiểu Thông bọn họ vừa bắt đầu liền định vị đến phương hướng của Trương Tiểu Hầu bọn họ, sau khi phát hiện phương hướng hai người cùng địa điểm dự định ngược lại, lập tức tới rồi trợ giúp. Hai người tại trên nửa đường liền hội hợp cùng Ngô Hiểu Thông bọn họ, Phong Lôi lo lắng lại như là đứa nhỏ tìm mụ mụ, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Hầu liền một trận nhanh như chớp nhảy tới đây, tại trên mặt Trương Tiểu Hầu liếm đến đầy mặt nước miếng, chọc phát cười tất cả mọi người. Sau đó đoàn người nhanh chóng rời đi khu vực nghĩa trang trở lại căn cứ quân khu phương Nam. "Rất tốt, lần này các ngươi biểu hiện rất tốt, chuyện sau đó các ngươi liền không cần phải để ý đến." Trạm không tổng huấn luyện viên nhìn Trương Tiểu Hầu biểu hiện rất ưu dị nói. "Tổng huấn luyện viên, những quân phiệt thần bí kia đến cùng là những người nào, mục đích bọn họ nắm thi thể ôn dịch đến cùng là gì?" Trương Tiểu Hầu có thể không tốt lắc lư như vậy, không phải tận mắt nhìn thấy hắn sẽ không tin tưởng việc này liền như thế đi qua. "Những quân phiệt kia chỉ là được cao tầng chỉ thị, cũng không ác ý, tình huống cụ thể ta vẫn hiểu rõ, có người nói lợi dụng máu ôn dịch sử dụng để chống đỡ một hồi đại tai nạn uy hiếp Hàng Châu, tình huống cụ thể thuộc về cơ mật quân sự, ta cũng không có quyền biết, đây chính là tin tức ta vừa lấy được." Chẳng không huấn luyện viên nói. "Hàng Châu sẽ có đại tai nạn?" Mọi người dồn dập khiếp sợ, không cách nào tin tưởng nói. "Những thứ này các ngươi liền không cần phải để ý đến, tiếp xuống ta có nhiệm vụ mới muốn cho bảy người các ngươi." Chẳng không tổng huấn luyện viên bỗng nhiên sắc mặt lãnh tuấn nhìn về phía bảy người. Bảy người vừa nghe có nhiệm vụ, dồn dập nghiêm túc đứng thẳng người, chờ đợi tổng huấn luyện viên chỉ thị. "Xin mời tổng huấn luyện viên chỉ thị." Trương Tiểu Hầu thẳng tắp thân thể hô lớn. Chẳng không tổng huấn luyện viên biểu hiện nghiêm nghị, bỗng nhiên chỉ địa đồ trên tường, dùng bút kích quang điểm xuống một cái thành thị nào đó trong địa đồ. "Giang Châu thành." Mấy người nghi hoặc, không hiểu Trạm không là có ý gì. "Giang Châu thành gần xuyên tỉnh Tây Bộ, cũng là vùng phía tây thành phố trực thuộc trung ương duy nhất trong quốc gia chúng ta. Lần này ta muốn các ngươi ngụy trang thành danh nghĩa thợ săn tham gia 4 năm một lần thợ săn tranh bá tái, thi đấu, cũng đoạt được vinh dự chí ít 3 người đứng đầu." Trạm không huấn luyện viên lời nói này triệt để Trương Tiểu Hầu bọn người chấn động. "Thợ săn tranh bá tái, giải thi đấu thợ săn nổi danh toàn quốc 4 năm một lần, giải thi đấu long trọng hội tụ thanh niên ma pháp sư ưu tú các nơi toàn quốc bày ra thực lực mình. Ma pháp sư của thợ săn hiệp hội, thợ săn chiến đoàn, nhà tản thợ săn đến từ ngũ hồ tứ hải đều sẽ tham gia một giải thi đấu lớn lao bày ra thực lực của mình. Bởi vì ma pháp sư có đẳng cấp hạn chế, vì lẽ đó tham gia thi đấu là dựa theo ma pháp sư giai cấp đến thi đấu, chia làm hai tổ là trung giai tổ, cao giai tổ. Ban tổ chức vẫn chưa tổ chức siêu giai tổ vẫn là bởi vì cân nhắc đến thực lực của siêu giai ma pháp sư quá mức hủy thiên diệt địa. Nhưng tổng huấn luyện viên chúng ta là quân nhân không phải thợ săn a, có người nói tham gia thợ săn tranh bá tái ít nhất phải thợ săn 3 sao mới có tư cách tham gia, chúng ta tuy rằng rèn luyện giết yêu ma rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đi đăng ký thợ săn hiệp hội, e sợ." Nô Hiểu Thông có chỗ lo lắng nói. "Các ngươi đừng lo, thân phận thợ săn đã chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi. Trương Tiểu Hầu vẫn như cũ làm đội trưởng các ngươi nhiệm vụ lần này, thợ săn 5 sao. Lưu Minh Huy làm đội phó thợ săn 4 sao, những người khác toàn bộ thợ săn 3 sao." Chẳng không vừa nói, phụ tá bên cạnh liền đưa tiêu chí xếp hạng sao của thợ săn hiệp hội cho mấy người. "Chẳng không lão đại, chúng ta lần này không có nhiệm vụ đặc thù sao? Liên để chúng ta đi thi đấu." Trương Tiểu Hầu cũng không cho là quân nhân sẽ đi làm chuyện gì không có ý nghĩa. "Trên thực tế các ngươi tham gia thợ săn tranh bá tái lần này, cũng là một hồi binh vương tranh bá tái, sắp thực nói là tân binh vương khiêu chiến tái." Chẳng không hé ra một ý cười đam mưu túc chỉ nói. "Tân binh vương khiêu chiến tái." Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mục mục tương dòng nó. "Tân binh vương khiêu chiến tái mỗi một năm quân bộ toàn quốc liên hợp chấp hành, mỗi năm đều sẽ chọn tổ chức tại hoang đảo. Lần này cấp trên này sinh ý nghĩ bất chợt, muốn so sánh thực lực của quân pháp sư cùng dân gian ma pháp sư một chút, lại vừa vặn gặp phải thợ săn tranh ba tái, vì vậy mới kỳ tư diệu tưởng muốn đem hai cuộc thi đấu kết hợp với nhau, đồng thời rèn luyện thực lực các ngươi đối kháng ma pháp sư có thể thể hiện ra thực lực của các đại quân bộ quân đội. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là tiến hành bí mật, hết thảy quân bộ lẫn nhau không biết thân phận của đối phương, đều lấy danh nghĩa thợ săn tham gia. Đoạt được quán quân thợ săn tranh bá tái cũng chính là tân nhân vương của quân đội Hoa Hạ năm nay." Chẳng không lão đại trưởng Đồng Du Dương giải thích tất cả. Chương 43, người đăng, Di Ẩn 3 ngày sau, tiểu đội cưỡi dân hàng, hàng không dân dụng, đến Giang Châu thành. Kha kha, Giang Châu thành nhưng là chỗ tốt. Lưu Minh Huy dáng dấp nước miếng chảy ròng ròng, như miêu thèm ăn một dạng cười. Giang Châu thành là thành phố lớn nhất trực thuộc trung ương Hoa Hạ, lại gọi là Du Châu thành, nơi này hội tụ sốt mạ lạ Du Châu, mỹ nữ Du Châu, sơn thành Du Châu đang thêm vào mộng nguyễn 8D thành thị kiến tạo vẫn đúng là khiến người ta có chút hoảng hốt cùng lưu luyến quên bể. Vừa xuống phi cơ, Lưu Minh Huy liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải đặc sắc của Du Châu thành. "Ngươi trước đây đã tới này?" Nô Hiểu Thông tò mò hỏi. "Khi còn bé đã tới một lần, vào lúc ấy không phồn hoa như hiện tại, nhưng vừa phi thường đặc sắc, đây là thành thị du lịch qua còn có thể lại nghĩ đến, thậm chí còn muốn trường cư." Lưu Minh Huy nói. Đi ra sân bay ngồi bus ven đường đến khắp nơi cao lầu san sát, cầu vượt ngang dọc tứ tung xuyên qua bầu trời thành thị, toàn thể hoàn cảnh Du Châu rất thoải mái rất sạch sẽ, không khí trong lành sảng khoái. Quay kính xe xuống liền có thể cảm nhận được khí tức không khí khác phía nam, khiến cho người tinh thần sảng khoái. Bất quá rất nhanh Trương Tiểu Hầu thì có chút hôn mê, bởi vì địa hình, giao thông công cộng xe buýt tại trong thành một trận chuyển loạn, thường thường bọn họ bên cạnh con đường xuất hiện lại là khu vực phần eo nhà cao tầng, nhìn xuống dưới mới phát hiện dưới đáy nhà cao tầng kia dưới cầu vượt mười mấy tầng, cái này cũng chưa tính cái gì, Trương Tiểu Hầu vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một cái cầu vượt từ đỉnh đầu hắn bay ngang qua bầu trời, bên cạnh con đường lại còn có nhà cao tầng bụt lên từ mặt đất. Trương Tiểu Hầu trong nháy mắt có một loại ảo giác trong thành là núi, trong núi là thành. Mặc dù đối với địa hình này có chút lơ mơ, nhưng cũng là một tòa thành thị sẽ không thị giác mệt nhọc, khiến người ta cảm thấy khắp nơi đều là cảnh đẹp đặc sắc. Đến Du Bắc U, mấy người rất sớm trang phục như thợ săn pháp sư và ở rất sớm liền dự định tốt khách sạn. Tòa khách sạn này tụ tập thợ săn tranh bá thi đấu nơi rất gần so tài trường quán, bởi vậy toàn bộ khách sạn từ trên xuống dưới ra vào có thể nhìn thấy đoàn thợ săn đội nhiều vô cùng ở đây tiến hành và ở tiểu đội mọi người nghỉ ngơi qua đi, đều đến Trương Tiểu Hầu gian phòng tập hợp, đây là hội nghị nội dung trước khi tác chiến. Khoảng cách thợ săn tranh bá thi đấu còn có 3 ngày thời gian, trong thời gian này chúng ta không phải tại khách sạn nghỉ ngơi là được, chúng ta nhất định phải hiểu đầy đủ tin tức, phải biết trong những đoàn đội thợ săn này còn có quân đội quân pháp sư, đây không chỉ đơn giản là một hồi thợ săn tranh bá thi đấu, còn liên quan đến quân bộ vinh dự. Trương Tiểu Hầu thật lòng đảo qua mọi người nói, đội trưởng ta kiến nghị, 3 ngày nay phân công nhau tìm hiểu tin tức, tách ra thu thập tình báo. Quân pháp sư cùng liệp pháp sư kỳ thực trên bản chất vẫn có khác nhau rất lớn, tỉ mỉ xem không khó phát hiện. Lâm Tuấn Hà đề nghị, đầu óc của hắn rất linh hoạt và lòng can đảm của hắn hoàn toàn không tỷ lệ thuận. Hắn cầm sách nhỏ ghi chép nói, nhận biết quân pháp sư rất đơn giản, từ hình thể tư thái và ăn nói động tác của bọn họ đều có thể cùng dễ dàng nhận biết. Quân pháp sư nghiêm cẩn thủ kỷ, tư thái kiên cường, khí chàng cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn, từ cái này phương diện ra tay liền có thể rất nhanh khóa chặt người nào là quân pháp sư, sau đó thâm nhập điều tra theo dõi xác nhận là quân bộ nào để thu thập càng nhiều tin tức. Tiểu Lâm tử đầu óc linh hoạt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Trương Tiểu Hầu nói, bất quá một ít đoàn thợ săn lớn hơn cũng không thể lơ là. Săn bắn yêu cùng kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ không thể so với chúng ta ít hơn bao nhiêu, đều là một ít gia hỏa cáo giả. Lâm Tuấn Hà nói, thực sự là phiền phức, lại muốn tìm quân pháp sư lại phải chú ý đoàn thợ săn đội, còn không bằng che đầu ngủ nhiều, trường thi ứng biến được rồi, hao thần tốn lực là tối kỵ trong thi đấu. Trương Dũng đẩy mặt khinh thường nói, Trương Dũng tiêu căng tự mãn, kỳ thực hắn rất không phục Trương Tiểu Hầu làm đội trưởng, khi ở một cái ký túc xá chính là như vậy, nhưng bởi vì Trương Tiểu Hầu sát thực tại trong nhiệm vụ đều biểu hiện rất nổi trội, trong lòng hắn khó chịu nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu quân bộ sắp xếp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cứ dựa hành động theo kế hoạch tác chiến của Tiểu Lâm Tử, sau khi hội nghị kết thúc từng người hành động, không giờ về đây làm báo cáo. Trương Tiểu Hầu nghiêm túc quét về phía mọi người. Vâng. Ngoại trừ Trương Dũng ra, mấy người khác vẫn là rất phục tùng Trương Tiểu Hầu sắp xếp. Trương Dũng cũng chậm rãi đáp lại, trong giọng nói có vẻ có mấy phần không kiên nhẫn. Trương Dũng, ngươi muốn tham gia thợ săn giải thi đấu sao? Trương Tiểu Hầu đột nhiên hỏi. Phí lời, ai không muốn tham gia, vậy cũng là bày ra thực lực, hơn nữa còn có đài truyền hình tiếp sóng, nếu như chúng ta có thể đánh vào 3 vị trí đầu, nhà ta cha mẹ thân thích đều có thể nhìn thấy. Trương Dũng nói. Nếu như ngươi vẫn thái độ này mà nói, tiêu chuẩn thi đấu sẽ không có ngươi. Trương Tiểu Hầu lanh không nói. Dựa vào cái gì? Trương Dũng vừa nghe gấp giơ chân. Thợ săn tranh ba tái có người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu, chúng ta báo đoàn đội thi đấu 5 người làm một tiểu đội dự thi, trên cuộc tranh tài tiêu chuẩn chỉ có 5 người, người còn lại đều là nhân viên dự bị, nếu như ngươi vẫn là thái độ này mà nói, giải thi đấu thợ săn ngươi sẽ không lên một cuộc tranh tài. Trương Tiểu Hầu nét mặt lạnh lùng nói, hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Trương Tiểu Hầu tuyệt đối không cho phép trên thi đấu xuất hiện người không nghe chỉ huy, Trương Dũng chính là cái bom hẹn giờ. Tiêu căng khó thuần không phục tùng sắp xếp, người như thế nếu là xuất hiện trên thi đấu chính quy gặp phải cường địch tất nhiên để phe mình lòng rối như tơ vò. Vì lần này nhiệm vụ đặc thù, Trương Tiểu Hầu quyết không cho phép người như vậy xuất hiện, cứ việc thực lực Trương Dũng sát thực rất mạnh. Trương Dũng tại chỗ mặt liền đen, hắn đi tổng quân pháp sư là vì là cái gì, không phải là muốn cho những người ở quê hương cảm thấy hắn không tiền đồ nhìn, hắn Trương Dũng cũng có một ngày nổi bật hơn mọi người. Tại quân bộ tầm thường vô vị coi như xong, thật vất vả gặp phải một lần cơ hội bộc lộ tài năng, còn không cho lên sân khấu, không biết có bao nhiêu bất ức bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng quyền lợi lần tranh tài này đều ở trên tay Trương Tiểu Hầu, nếu như đối phó hắn mà nói, tuyệt đối vất vả không có kết quả tốt, sau đó hắn muốn biểu hiện không có bất kỳ cơ hội nào. Trương đội trưởng, ta phục tùng sắp xếp. Trương Dũng nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hầu, cuối cùng dùng ngữ khí thỏa hiệp vô cùng bất đắc dĩ đáp lại. Chương 44, người đăng, Di ẩn thợ săn tranh bá thi đấu báo danh tính đến ngày cuối cùng bắt đầu thi đấu. Trương Tiểu Hầu, Lâm Tuấn Hà hai người đánh xe hướng về sân thi đấu trung tâm tổ chức giải thi đấu thợ săn. Đến sân đấu, hai người ngay lập tức sẽ bị sân đấu tạo hình nổi lầu vô cùng to lớn làm chấn động. Không thể không nói nổi lầu to lớn kia như dãy núi cũng thật là có một phong cách riêng, buổi tối toàn bộ sân đấu sẽ lập lòe ánh sáng hồng nham chiếu sáng cả bầu trời đêm, coi như là 10 dặm bên ngoài cũng có thể cảm nhận được mị lực đặc biệt của sân đấu nổi lầu, có người nói rất nhiều người đều là mộ danh mà tới. Sơn thành cảnh đêm, ba mặt lâm giang, một mặt giữa núi xây công sự, kiến trúc trùng điệp đứng thẳng, con đường xoay quanh mà lên, thành thị diện mạo đặc biệt, bởi vậy hình thành cảnh đêm kỳ lệ. Đầu đêm sơn thành, lấy khu đèn trang trí phồn hoa làm trung tâm, tuyến đường chính cùng cầu nối đèn rực rỡ làm dây nối. Vạn gia dân cư đèn đuốc làm bối cảnh, tu đùn nhẹ ra, tạo thành một mảnh hải dương đăng cao thấp ngay ngắn, chẳng trị tinh tế, xa gần tôn lên nhau. Xe thuyền lưu quang liên tục xuyên toa ở trong biển đèn mênh mông, không rõ ràng bay lên tiếng còi hơi, vui cười, sen ca, cho thành trong đêm thêm vô hạn sinh cơ. Như mộng như ảo, như thơ như ca, có thể đủ trêu người thái mắt, động lòng người. Không ngắm cảnh đêm, chưa tới sân thành. Bất quá mục đích Trương Tiểu Hầu cùng nhau đi tới rất rõ ràng, không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đêm này. Người báo danh giải thi đấu thợ săn có nhiều vô số, cho dù tại buổi tối, ở ngoài sân đấu vẫn như cũ ngựa xe như nước, đoàn người nối liền không dứt. Xếp thật dài đội ngũ, Chờ đợi hơn một giờ, Trương Tiểu Hầu mới cho đội ngũ bọn họ báo lên tên. Đội dự thi ngũ tên đặt tên là Phong Lôi tiểu đội. Cũng coi như là nhớ lại dưới tâm nguyện tiểu tử kia không thể theo tới. Bọn họ lúc rời đi Phong Lôi rất quật cường muốn theo, nhưng tính đặc thù nhiệm vụ lần này, không thể mang nó tới, bởi vậy Trương Tiểu Hầu tận tình các loại khuyên nhủ động viên mới để Phong Lôi ở lại bên người Trạm Không Tổng huấn luyện viên. Rời đi trên đường sân đấu trở về khách sạn, Trương Tiểu Hầu phát hiện toàn bộ lượng dòng người du Bắc khu đang lớn lên, một ít ngõ nhỏ ăn vặt khá là chật hẹp, đường cái hỗn loạn, cầu vượt trên không triệt để tắc, cảm giác có vô số người từ bốn phương tám hướng tràn vào ngọn núi này thành. Ta mới vừa cùng đại huấn luyện viên thông qua điện thoại, hắn nói năm rồi quân bộ khá là có lực cạnh tranh, có 3 cái. Lâm Tuấn Hà vẫn đang công tác chủ tính trung tin tức, cùng hậu phương liên hệ nhiều nhất cũng là hắn, có thể nói quân bộ có cạnh tranh lực nhất tại quân bộ hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn chỉ nhìn chằm chằm những người quân bộ kia, vừa nay đi ghi tên ta cũng cảm giác được có mấy cái đoàn thợ săn khí chàng rất mạnh, không phải dễ dàng đối phó như thế. Trương Tiểu Hầu nói. Ừm. Lâm Tuấn Hà gật đầu, sau đó cùng bên người Trương Tiểu Hầu đi ở trên đường phố dòng xe cộ không ngừng, nghe hồng giống như mộng ảo chiếu trên mặt của hai người. Cái đáng lưu ý thứ nhất chính là Long Nha quân bộ. Lâm Tuấn Hà nói. Long Nha bộ đội hẳn là bộ đội ở trên khu vực sông đi, có người nói là tài nguyên tốt nhất toàn quân khu. Trương Tiểu Hầu nói. Không sai, phần lớn đi tổng quân người sẽ rách đầu đều muốn tiến vào Long Nha quân bộ. Không có quan hệ đừng muốn đi vào nơi này. Lâm Tuấn Hà có mấy ngón tay vạch xuống, sau đó nói, chính là bởi vì Long Nha là quân bộ tài nguyên phong phú nhất, vì lẽ đó lính mới bọn họ trưởng thành cũng sẽ tương đối nhanh hơn quân bộ khác một chút, hơn nữa bản thân những người này liền không giàu sang thì cũng cao quý, ma cụ trên thân e sợ cũng không ít. Vấn đề là biết tin tức bọn họ không biết tên tiểu đội săn bắn của bọn họ, liền còn lại 3 ngày thời gian, đến để bọn họ gia tăng siêu tập tình báo. Trương Tiểu Hầu vẻ mặt nghiêm túc nói, đáng lưu ý thứ hai chính là Thương Long quân bộ, đã từng bọn họ liên tục nắm qua 3 lần danh hiệu Tân Nhân Vương. Thương Long quân bộ ở khu vực Đông Nam biên cảnh, là một nhánh bộ đội cường hãn chân chính ngày đêm chém giết yêu ma. Đội đáng lưu ý thứ ba chính là Ma Kình quân bộ, bọn họ bị gọi là vũ khí trung cực lưỡng cư trên cạn và dưới nước, có thể tưởng tượng được thực lực của bọn họ là cường đại đến mức nào, nếu như là hiện tại chúng ta cùng bọn họ chiến đấu ở trên đất bằng mà nói vẫn là còn có sức đánh một trận, nếu chiến trường biến thành thủy vực, chúng ta không có bất kỳ phần thắng. Lâm Tuấn Hà liệt đi ra từng cái bộ đội quân khu khá là có uy hiếp. Đội ngũ có thể tại quân bộ được chọn lựa ra, người nào không phải người tài ba trong quân pháp sư, Trương Tiểu Hầu cũng không cho là mình là mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối sẽ tranh làm mạnh nhất, đánh bại hết thể đối thủ. Đúng rồi, để tiểu đồng siêu tập tin tức đoàn thợ săn, vòng thứ nhất hải tuyển thi đấu, chúng ta làm hết sức không bại lộ quá nhiều thực lực thăng cấp đến cuộc thi vòng loại. Trương Tiểu Hầu nói. Rõ ràng. Bởi thời gian cấp bách, bọn họ chỉ có thời gian không tới 3 ngày, muốn tại trong hàng trăm hàng ngàn đội ngũ này tìm tới đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đồng thời trưởng khống tin tức của bọn họ là phi thường khó khăn. Bọn họ cũng không phải ngồi không, đoàn thợ săn nổi danh toàn quốc tới tham gia có không ít, rất nhiều trên internet cùng hiệp hội thợ săn đều có thể hỏi thăm được, thậm chí có chút lên mạng liền có thể tra được đoàn thợ săn nào tiếng hô cao nhất. Hàng năm tuân giá Hắc Mã cũng không phải là không thể. Trương Tiểu Hầu tin tưởng Hắc Mã năm nay tuyệt đối là một lần nhiều hơn kỳ trước. Trở thành quân pháp sư một năm, Trương Tiểu Hầu đã nuôi thành thói quen dậy sớm, sáng sớm 5 giờ rưỡi, gió mát thổi vào cửa sổ, rèm lụa mỏng cửa sổ bay bay, mềm nhẹ giống như là nữ tử xoa xoa mái tóc. Khách sạn rất sạch sẽ, sau khi mặc quần áo tử tế, Trương Tiểu Hầu vô cùng tự hạn chế gấp đệm chăn thành một khối đầu hũ tiêu chuẩn, cũng không biết người công tác quét sạch khách sạn nhìn thấy lại là một cảnh tượng thế nào. Đi tới ngoài cửa sổ, trời mờ sáng, sương nồng nặc, làm cho cả sơn thành đều bị kín một tầng khăn che mặt sắc thái bí ẩn, giống như tiên cảnh trong mây vậy. Chạy bộ sáng sớm huấn luyện đã trở thành hạng mục huấn luyện ác không thể thiếu của Trương Tiểu Hầu, chạy một vòng quanh trung tâm khu du bắc, tiện thể lãnh hội phong cảnh quảng trường địa kỷ niệm hùng vĩ phồn hoa. Dọc đường bày bán đồ lặt vặt tiểu lung bao cùng sữa đậu nành là điểm tâm sáng Trương Tiểu Hầu thích nhất, mùi vị điểm tâm sáng ở sơn thành cũng là vô cùng tốt. Trở lại khách sạn thanh tẩy một phen, thời gian tới 8 giờ. Hầu tử, bọn họ đều tại đại sảnh chờ ngươi. Lưu Minh Huy đi tới nói. Hảo, chúng ta đi xuống đi. Trương Tiểu Hầu nói. Mặc áo khoác thường phục, hai người đi thang máy đến lầu 1. Trong đại sảnh khách sạn cũng tụ tập rất nhiều đội ngũ dự thi, có người nói đại đa số khách sạn khu du bắc đều bị đoàn đội tham gia giải thi đấu thợ săn định sẵn, nói cách khác tại khách sạn nhìn thấy bất kỳ người kết bạn thành đàn đều là đội ngũ dự thi. Ừ, giải thi đấu thợ săn năm nay cũng thật là náo nhiệt a Miêu a cậu gì đều có thể dự thi a. Một bên khác đại sảnh nam tử đầu chọc nhìn kỹ đội ngũ Trương Tiểu Hầu khinh thường nói, một đám thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh có tư cách gì đấu với chiến đội lâu năm chúng ta, không phải ta nói, tùy tiện một đoàn thợ săn đều có thể ngược chết bọn họ. Nam tử giả kịch ra bên cạnh đầu chọc nói, chỉ sợ bọn họ không biết giải thi đấu thợ săn không có thi đấu sơ cấp ma pháp sư đi. Đầu chọc nam tử cười nạo, ha ha ha, nói cũng đúng, lúc ta ở cái tuổi này, tinh tử đều mới vừa nắm giữ. Trương Tiểu Hầu tự nhiên nghe thấy hai nam tử kia chọc phúng, thấy đội viên kích động, lập tức xua tay chừng đội viên một cái nói, nguyên chẳng không lão đại dặn sao, không nên gây sự. Lão đại cục tức này ngươi có thể chịu, đúng là mắt cho coi thường người khác. Tiểu Đông cực kỳ khó chịu nói, đừng để cho chúng ta gặp phải trên sàn thi đấu. Nô Hiểu Thông cắn răng năm đấm mạnh nói, thật giống như nhất định có thể gặp phải, đội ngũ dự thi nhiều như vậy, hơn nữa ngươi còn không biết người ta là đoàn thợ săn nào. Lý Vinh Sinh nói, Kim Luân Liệp chiến đoàn trung giai tổ tuyển thủ, nam tử già kịch ra đầu lĩnh là dẫn đội bọn họ, đầu chọc là đội phó, tại khu vực xuyên du tính là chiến đoàn thợ săn phi thường có lực ảnh hưởng. Lâm Tuấn Hà bình tĩnh nói ra tên chiến đội cùng một ít tin tức của đối phương. Trương Tiểu Hầu ánh mắt Lanh Tuấn, ở trong lòng nhớ kỹ hình dạng mấy người này, sau đó Lanh Tuấn nhìn đội ngũ của chính mình nói, đi thôi. Đến Hồng Nham ma pháp sân đấu, mọi người bị cảnh tượng người đông nghìn nghịt trước mắt làm chấn động. Thành thị có nhân khẩu đông nhất toàn quốc, thật sự không là thổi. Đi ở trong thông đạo chuyên dụng, Lưu Minh Huy nhìn người lít nha lít nhít đều kinh ngạc đến ngây người. Tại Sơn Thành e sợ có tiền cũng khó mua được vé lần tranh tài này, không có thủ đoạn cùng quan hệ, thật không có cách nào mua vé vào cửa. Lâm Tuấn Hà nói, độ dày đặc nhân khẩu Sơn Thành để Trương Tiểu Hầu cũng chấn kinh rồi, bất quá người vây xem nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ gì với hắn. Chương 45, người đăng, Di ẩn tiến vào sân thi đấu, bọn họ tìm tới khu nghỉ ngơi của chính mình, nói là khu nghỉ ngơi, cũng bất quá là mấy cái ghế thôi. Lần này không chỉ có nhiều đội ngũ dự thi, khán giả cũng là nhiều đến bùng nổ, có thể có vị trí cung cấp cho đội dự thi ngũ là tốt lắm rồi. Phương thức hải tuyển thi đấu chọn dùng chính là đào thải, sàng lọc, thi đấu kéo dài 2 ngày, mỗi ngày 3 trận, 6 trận toàn thắng liền có thể đi vào đội ngũ hạt giống top 32. Lâm Tuấn Hà lấy ra trình biểu thi đấu nói thật, đối thủ thứ nhất của chúng ta là chiến đội nào? Lưu Minh Huy hỏi. Cực hạn chiến đội, hẳn là chiến đội dân gian tổ chức tự phát, không ở trong thông tin điều tra trọng điểm của chúng ta. Lâm Tuấn Hà nói, coi như không ở trong điều tra danh sách, cũng không thể xem thường. Trương Tiểu Hầu nhìn về phía đội viên nói, không sai, cho tới bây giờ chúng ta vẫn như cũ vẫn không có tra được chiến đội quân bộ lẫn vào thi đấu. Lâm Tuấn Hà nói, 10 phút sau chúng ta nên lên sân khấu, tại sân thi đấu số 16. Sân đấu giải thi đấu thợ săn kỳ thực là một cái sân thi đấu vô cùng to lớn hùng vĩ, nhưng bởi vì quá nhiều đội dự thi, liền đem toàn bộ sân thi đấu phân chia thành 16 khu thi đấu, đồng thời mỗi cái khu thi đấu có 4 tên cao giai ma pháp sư giữ gìn kết giới sân thi đấu, để tránh khỏi chiến đấu bao táp lan đến gần những khu vực khác. Đội trưởng, nhân viên lên sân khấu sắp xếp như thế nào? Lý Vinh xin hỏi. Hỏi sắp xếp nhân viên lên sân đấu, Trương Dũng càng căng thẳng, rất sợ Trương Tiểu Hầu không cho hắn lên sân khấu. Trương Tiểu Hầu tựa hồ sớm đã có ứng cử viên. Trương Dũng cùng Lý Vinh Sinh chủ công, Lưu Minh Huy cùng ta làm khống tràng phụ công, Nô Hiểu Thông xếp sau xuất ra triệu hoán hệ. Trương Tiểu Hầu rất nhanh làm ra sắp xếp. Đối với chuyện này, bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ở sắp xếp đội hình cùng vận dụng ma pháp, Trương Tiểu Hầu sắp xếp tính được là hợp lý. Rất nhanh bọn họ liền nên đón cuộc so tài thứ nhất. Phong Lôi chiến đội đối chiến cực hạn chiến đội. Thành viên cực hạn chiến đội cũng dị thường tuổi trẻ, nhìn qua từng người bộ dạng như là sinh viên đại học, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là rất đủ, sau khi lên sân khấu có thể nhìn thấy chúc chắc cùng căng thẳng trên mặt năm người. Không phí nhiều lời, trận đấu bắt đầu. Trương Dung chủ tu chính là hỏa hệ, làm chủ công, tốc độ giơ tay miêu tả tình tử phi thường nhanh. Hỏa tư bạo liệt. Hỏa tư bạo liệt là công kích phạm vi lớn, quả cầu lửa bay ra sau sẽ nổ tung thành một cái biển lửa, trong nháy mắt có thể tạo được hiệu quả phân cách chiến trường. Lý Vinh Sinh chủ tu chính là nham hệ, trước tiên liền phóng thích địa ba luôn xuống, trong nháy mắt toàn bộ võ đài liền đã biến thành khu vực cắt chạy. Thành viên cực hạn chiến đội hiển nhiên không nghĩ tới đối thủ thứ nhất bọn họ nên tiếp tốc độ phóng thích ma pháp sẽ nhanh như vậy. Đội viên bọn họ đang trong quá trình giải phóng tinh tử mới miêu tả một nửa, ma pháp đối phương liền quăng lại đây, căn bản không cho bọn họ thời gian phóng thích ma pháp. Cũng may có một người tại thời khắc sống còn phóng thích phong quỹ, ba người mượn phong quỹ nhanh chóng thoát đi đến biên giới võ đài, nhưng còn có hai người nhưng lõm vào trong khu vực sóng mặt đất cắt chảy đồng thời lại gặp liệt diễm nướng. Băng, băng mạng. Một thành viên cực hạn trực tiếp dọa sợ, đội ba nối tiếp tinh tử, hắn là băng hệ ma pháp có thể hiệu quả chậm lại kẻ địch động tác cùng khống chế, nhưng mà hắn tinh tử mới nối tiếp được một nửa, một đạo đằng tiên thô to tựa như tia chớp mạnh mẽ đánh vào trên người hắn. Sau đó hắn liền như diều đứt dây, bay ngược xuống lôi đài. Còn lại hai cái đội viên tại chỗ sợ hai đến há hốc mồm, hai chân bắt đầu run rẩy. Đối phương đến cùng cấp bậc gì, tốc độ phóng thích ma pháp nhanh như vậy, hơn nữa nắm giữ cùng vận dụng ma pháp cũng cực kỳ thành thạo. Đội trưởng cực hạn chiến đội nhìn thấy đối phương lại còn có hai người không có ra tay, càng là tuyệt vọng. Càng buồn cười hơn chính là, đối phương liền trung giai ma pháp đều không có sử dụng cũng đã đánh bọn họ quân lính tan rã. Không phải một cấp bậc, không phải một cấp bậc. Đội trưởng cực hạn chiến đội rất nhanh ý thức được, đầy mặt sợ hãi nhìn kỹ Phong Lôi chiến đội. Thứ Nguyên triệu hoán. Đội trưởng cực hạn chiến đội lần thứ hai trợn to mắt, hắn nhìn thấy trong không khí một cánh cửa thứ nguyên đang chậm chậm mở ra, như là có một cái quái vật khổng lồ muốn chui ra cánh cửa thứ nguyên vậy, tiếng gầm gừ khủng bố vang vọng toàn bộ võ đài. Cực hạn chiến đội còn lại hai người sợ hãi đến đi đứng run cầm cập, đội trưởng cực kỳ sợ hãi hô to lên, chịu thua, chúng ta chịu thua rồi. Phong Lôi chiến đội, thắng. Trọng tài cũng có chút giật mình tốc độ cuộc tranh tài này, đưa một hồi mới tuyên bố Phong Lôi chiến đội thắng lợi. Thành viên cực hạn chiến đội vội vàng đi nâng dậy ba người bị thương, bọn họ liền một cái ma pháp đều không thả ra ngoài liền thảm bại. Bọn họ đối với ngày hôm nay mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. E sợ thi đấu tiếp theo bọn họ cũng không cách nào lại tiếp tục tham gia. Bản thân bọn họ chính là sinh viên đại học tự phát tổ chức thợ săn chiến đội, thợ săn tinh cấp vẫn là dựa vào quan hệ cùng tiền tài mua được. Ở trong trường học bọn họ vẫn tính có chút danh tiếng, cũng chưa từng chính diện chém giết với yêu ma chân chính. Vốn là bọn họ chính là ôm tâm thái thử một lần đến thi đấu, nào sẽ nghĩ tới trận đấu liền gặp phải một nhánh chiến đội mạnh đến mức không còn gì để nói, hoàn toàn nghiền ép, toàn thắng bọn họ, đánh cho bọn họ liền cơ hội phóng thích ma pháp đều không có. Về trường học, chắc là phải bị cả trường cười nhạo. Càng làm cho bọn họ tan vỡ chính là đội trưởng Phong Lôi chiến đội đều còn chưa ra tay, cái triệu hoán hệ kia liền triệu hoán thú đều không có cho gọi ra đến. Bọn họ bây giờ mới biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Chương 46, người đăng, Di ẩn trận thứ 2, trận thứ 3 chiến đấu vẫn như cũ ung dung giải quyết, ngày thi đấu thứ nhất tìm được một dấu chấm câu hòa mỹ. Đội ngũ dự thi Long Xà hỗn tạp, đội ngũ hôm nay gặp phải đại đa số kinh nghiệm tác chiến không đủ, những người này vẫn là tại địa phương mình sống có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng so sánh với thợ săn có kinh nghiệm tác chiến chân chính cách rất xa. Bên trong tiểu điếm Ngô Hiểu Thông dương dương tự đắc nói, ngươi là không nhìn thấy trận thứ hai tên dẫn đầu kia lại là cái thợ săn 4 sao trung giai ma pháp sư, tự xưng cái gì băng hệ ma pháp sư mạnh nhất học viện, vừa ra sân tên kiêu ngạo hung hăng cản quấy kia còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới nham ma sĩ cấp chiến tướng của lão Ngô vừa ra trận, toàn bộ bên đối diện sợ vãi cả rồi. Lý Vinh Sinh bắt đầu cười lớn. Triệu hoán thú cấp chiến tướng đặt ở trên sàn thi đấu, thừa sức đánh năm, đặc biệt là những con gà con này, lúc nào gặp sinh vật cấp chiến tướng, từng cái sợ đến liền ma pháp đều không phóng thích ra được. Tiểu Đồng cũng nở nụ cười. Chủ yếu những người này đều quá hưởng phúc coi chính mình theo một số có kinh nghiệm đoàn thợ săn giết qua mấy con yêu ma liền lần lần, kỳ thực thật muốn đơn độc đối mặt yêu ma, bọn họ không có một cái có thể thông dòng chấn định. Nô Hiểu Thông nói, đừng quá đắc ý, càng rơi xuống đi gặp càng khó khăn, cao thủ đều ở phía sau đây. Lâm Tuấn Hà trực tiếp một chậu nước lạnh rội hạ xuống. Ai, ngươi người này liền hoàn toàn không có thắng bại muốn, đã kích người đúng là có một bộ. Tiểu Đồng không vui nói, có tin tức quân bộ đội ngũ sao? Trương Tiểu Hầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ba đội trọng điểm quan tâm không có phát hiện, bất quá ta ngược lại thật ra phát hiện một nhánh đội ngũ đến từ Tây Bắc, rất khả năng chính là quân bộ rắn cạp Nong Ngụy trang thành thợ săn tiểu đội. Lâm Tuấn Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Mọi người vừa nghe, đều dựng thẳng lên lỗ tai. Rắn cạp Nong quân bộ đến từ cứ điểm Tây Bắc, dũng manh thiện chiến, từng binh sĩ năng lực cực mạnh, vẫn là có quan hệ với bọn họ hoàn cảnh vị trí, thực lực của mỗi người đều phi thường đột xuất. Ngày mai cuộc tranh tài thứ ba chúng ta rất khả năng sẽ gặp phải bọn họ. Lâm Tuấn Hà nói. Ngày mai trận thứ ba, đối mặt thật giống là Lâu Lan chiến đội, làm sao ngươi biết bọn họ là rắn cạp Nong quân bộ? Trương Tiểu Hầu nhìn xuống đối chiến biểu nghi ngờ hỏi. Quân pháp sư ở Tây Bắc quân bộ có hai cái đặc thù hết sức rõ ràng, thứ nhất da dẻ ngăm đen, thứ hai trên người khí tức cắt đuổi dày đặc, hai điểm này rất dễ phân biệt, nguyên nhân cuối cùng để ta xác định là đại huấn luyện viên cho ta cung cấp sơ đồ tác chiến đội ngũ, trong đó Quách Tinh Vũ đầu lĩnh sẽ ở trong phần bảng đó, mặc dù bọn hắn là ngụy trang nhất định, nhưng ta một chút liền có thể nhận ra. Lâm Tuấn Hà nói. Trương Tiểu Hầu nhìn xuống Lâm Tuấn Hà phân biệt làm ra hai tấm sơ đồ nhân viên, như thế này so sánh một đôi, người dẫn đầu Quách Tinh Vũ vẫn là rất dễ phân biệt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải gặp quân bộ đội ngũ. Lưu Minh Huy biểu hiện phức tạp nói, sớm muộn muốn gặp phải, đây cũng là chúng ta muốn đối mặt, nếu rắn cạp Nong đều không đối phó được mà nói, chúng ta thì lại làm sao đối phó ba đội ngũ quân bộ mạnh mẽ khác. Trương Tiểu Hầu nói, đội trưởng nói đúng lắm, đừng quên chúng ta không chỉ là thám báo, vẫn là quân pháp sư đặc chủng. Lý Vinh Sinh nói, mau chóng siêu tập bọn họ chiến đội tình báo, làm ra hữu hiệu an bài chiến thuật. Trương Tiểu Hầu nhìn Lâm Tuấn Hà nói, rõ. Hải tuyển thi đấu ngày thứ hai, trận đầu ung dung giải quyết, trận thứ hai hơi có chút vất vả. Bất quá cũng may nhằm mà sĩ cấp chiến tướng của Ngô Hiểu Thông đưa đến hiệu quả hấp dẫn vô số hỏa lực, mới thắng được thi đấu. Buổi chiều là cuộc tranh tài thứ 3, nên chiến đội ngũ Lâu Lan chiến đội. Lâm Tuấn Hà có đầy đủ tư liệu toàn viên Lâu Lan chiến đội của Trạng Không, có thể 100% xác định Lâu Lan chiến đội chính là một nhánh đội ngũ quân pháp sư dụng manh thiện chiến đến từ rắn cạp Nong quân bộ. Đội ngũ này giống như bọn họ, 5 trận đầu đều toàn thắng. Ở trong phòng nghỉ ngơi sân thi đấu, Lâu Lan chiến đội sắc mặt nghiêm nghị. Phong Lôi chiến đội đến từ Giang Nam khu vực, đội trưởng là thợ săn 5 sao, chủ tu phong hệ, phụ tu thổ hệ. Đội phó Lưu Minh Huy là thực vật hệ cùng băng hệ trung giai ma pháp sư. Quách Tinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn đội phó hỏi, đội ngũ này thực lực ra sao? Đội phó Lưu Quang lắc lắc đầu, bởi vì 5 trận đầu thực lực đội ngũ bọn họ đụng phải đều phi thường yếu, bọn họ căn bản không dùng ra toàn bộ thực lực, không cách nào phán đoán ra bọn họ thực lực cụ thể. Có thể là đội ngũ quân bộ hay không? Quách Tinh Vũ đột nhiên hỏi. Cái này không quá giống, ta điều tra tư liệu của bọn họ đều là người Giang Nam thuộc một đoàn tên là Thương Cung, bầu trời, thợ săn chiến đoàn, vì lẽ đó không có khả năng lắm là người của quân bộ. Đội phó Lưu còn nói. Nếu không phải quân bộ, vậy thì không có gì đáng sợ, thắng bọn họ, chúng ta liền đặt vững đội ngũ hạt giống tốt 32. Quách Tinh Vũ sang sảng cười nói. Đội trưởng ngươi có chút thần hồn nát thần tính đi, đội ngũ dự thi nhiều như vậy, quân bộ không tới 10 chi đội ngũ, tính theo xác suất, rất khó gặp được. Hơn nữa chúng ta chinh chiến Tây Bắc cứ điểm nhiều năm, há lại là những quân bộ Giang Nam có thể so với, có tin một cái triệu hoán thú của ta liền đủ để diệt toàn đội bọn họ hay không? Trong đội ngũ một nam tử ngăm đen cao gầy đầy mặt khinh thường nói. Đúng đấy, trước đó trận tác chiến nào không phải ung dung thắng lợi, bằng vào năng lực tác chiến của chúng ta, một địch hai, một địch ba cái bạn không có vấn đề, một đoàn thợ săn có cái gì phải sợ sệt? Một đội viên khác nói. Quách Tinh Vũ gật gật đầu, Hoàng Phi, Lưu Sa các ngươi nói rất đúng, vẫn là ta sốt sáng thái quá đi, các ngươi nói rất đúng, thợ săn chiến đội dân gian cũng không đánh lại mà nói, chúng ta liền không xứng với tên tuổi Tây Bắc cứ điểm quân bộ rắn cạp Nong. Thi đấu lập tức bắt đầu rồi, coi như là dân gian chiến đội cũng không thể xem thường, dù sao bọn họ giống như chúng ta đã thu được 5 thắng liên tiếp. Đội phó Lưu còn nói. Trận đấu bắt đầu. Phong Lôi chiến đội Trương Tiểu Hầu nhìn kỹ đối phương 5 người rắn cạp Nong, ánh mắt của hắn như ưng đảo qua đối phương. Chính như Lâm Tuấn Hà miêu tả, đối phương 5 người da rẻ ngăm đen trải qua gió thổi nắng chiếu đường nét bắp thịt của bọn họ cũng đều so với bình thường người càng có lực bộc phát hơn. Đối phương sẽ không nhận ra chúng ta đi. Lưu Minh Huy thấp giọng tại bên tai Trương Tiểu Hầu nói. Không biết. Trương Tiểu Hầu đơn giản đáp lại. Vì không bị lập tức nhận ra, bọn họ dự thi tất cả làm cái trang, liền ngay cả bình thường bước đi quen thuộc cùng ngôn ngữ đều phát sinh thay đổi rất lớn. Cái này cần quy công cho chương trình học huấn luyện chỉ đạo của Vũ chỉ đạo, muốn ngụy trang một người liền phải ngụy trang từ đầu đến chân. Thành viên Phong Lôi chiến đội hoàn toàn lộ ra một luồng ngạo mạn bí tính, giống như rồi châu lưu lý lưu khí. Trận đấu bắt đầu, Phong Lôi chiến đội VS Lâu Lan chiến đội. Trọng tài cao giọng hô, "Để cho ta tới đối phó gặp gỡ bọn họ một lần." Lâu Lan chiến đội Hoàng Phi hô to một tiếng, tại trước người hắn một đạo cánh cửa thứ nguyên chậm rãi mở ra, phản phất một con cự thú từ trong cánh cửa thứ nguyên kia lao ra. Gián cạp Long Quân Bộ Hoàng Phi, chủ tu triệu hoán hệ pháp sư, phụ tu quan hệ, sinh vật triệu hồi vì là hôi bố, vải xám, thiết thi cấp chiến tướng. Rất nhanh Trương Tiểu Hầu trong đầu xuất hiện tin tức cặn kẽ giới thiệu thành viên đối phương trước đó của Lâm Tuấn Hà. Len keng nương theo cánh cửa thứ nguyên mở ra, một bộ thiết thi cao tới 2 mét toàn thân mục nát, trên người mặc áo xám lam lũ, cầm trong tay cự nhận xông vào trong võ đài. Rốt cục gặp được đối thủ cường hãn, vừa lên đến chính là triệu hoán thú cấp chiến tướng. Lưu Minh Huy nét môi nở nụ cười, phảng phất toàn thân tràn ngập nhiệt huyết. Phong quý tận hành. Trương Tiểu Hầu hô to một tiếng, tản ra. Cùng lúc đó, trên thân thể 5 người dồn dập quấn quanh một tầng phong quý, kèm theo mà đến chính là một cái cự nhận giữa trời đánh xuống, cự nhận dài gần 3 mét đập trên võ đài, trong nháy mắt rung động ra một cái khe kinh người, mặt đất đều mãnh liệt rung động lên. Khán giả ở ngoài sân cũng đồng thời cảm giác được mặt đất chấn động, dồn dập tập trung nhìn tới. Chương 47, người đăng, dị ẩn sinh vật cấp chiến tướng cũng không thấy nhiều, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều khán giả. Lợi hại, vừa ra sân liền phát đại chiêu a, đó là sinh vật vong linh cấp chiến tướng đi. Có người kinh ngạc thốt lên lên. Trong triệu hoán thú ta cảm thấy khó đối phó nhất chính là sinh vật vong linh, chúng nó rất khó bị giết chết, xem ra Phong Lôi tiểu đội muốn thảm. Con mẹ nó, vong linh cấp chiến tướng kia lớn đến dáng dấp kia, vừa nhìn thấy liền toàn thân run rẩy, nào còn có tâm tư chiến đấu. Quá thảm, đau lòng Phong Lôi chiến đội. Hai nam tử ngồi ở trên khán đài dồn dập biểu thị tiếc nuối cùng đau lòng, Phong Lôi chiến đội từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện rất ưu dị, kỳ thực vẫn được rất nhiều người quan tâm bọn họ, chính là bởi vì Phong Lôi tiểu đội 5 người đều tuổi trẻ đẹp trai dương quang tuấn lãng, rất có khí phái thiếu niên. Phong Lôi chiến đội có động tĩnh, lại cũng là thứ nguyên chi môn. Trên sân có người kêu lên sợ hãi. Cùng lúc đó, rất nhiều khán giả đưa ánh mắt tụ tập ở một người trong đó trên võ đài. Triệu Hoán Hệ Ma Pháp Sư bản thân liền không thường thấy, hai cái chiến đội đồng thời xuất hiện hai cái Triệu Hoán Hệ Ma Pháp Sư, càng là hiếm như lá mùa thu, làm sao không làm cho khán giả động lòng. Ngân Khải Nham Ma. Trong một thứ nguyên chi môn khác xuất hiện một quái vật khổng lồ cao lớn 3 mét, tự nhân quái vật kia giống như nham thạch tạo thành người mặc áo giáp màu bạc, đạp nát hư không chi môn mà tới. Hống. Trong giây lát đó, võ đài vốn cũng không lớn lập tức bị hai cái sinh vật to lớn chiếm cứ, hồi y thiết thi âm u dữ tợn, một bên khác là thô bạo bảng bạc Ngân Khải Nham Ma, vô hình trung lộ ra khí chẳng cũng đã hoàn toàn để võ đài đã biến thành điểm quan tâm của toàn trường. Ngân Khải Nham Ma đối kháng hôi ý địa thiết thi. Trên võ đài hai con triệu hoán thú to lớn dĩ nhiên trở thành tiêu điểm, trái lại 10 cái ma pháp có vẻ không trọng yếu nữa. Tiểu tử ngươi lúc nào đem nham ma sĩ lên tới cấp chiến tướng? Lưu Minh Huy thật bất ngờ hỏi. Ngươi cho rằng ta là nghèo lắm? Nô Hiểu Thông cười cợt, còn kém bẻ ngón tay ra kêu khổ. Cha mẹ ta tích chữ cho ta còn có những năm này tích góp được tiền, nhưng đều dùng trên thân nham ma sĩ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là một ẩn giấu con nhà giàu. Lý Vinh Sinh cũng nở nụ cười. Lâu Lan chiến đội vừa ra sân liền cho gọi ra hôi y thì thiết thi là Trường Tiểu Hầu bọn họ có chút bất ngờ, nhưng không nghĩ tới tiểu tử Ngô Hiểu Thông kia lại cũng tăng nham ma sĩ lên tới cấp chiến tướng, tăng lên cấp chiến tướng tiêu hao tiền tài cũng không nhỏ. Ma đằng triển nhiễu, quân quanh. Tại thời điểm hai cần chỉ hệ hoán thú đối kháng, Lâu Lan chiến đội Hoàng Sa trước tiên phát động tấn công, xuất thủ là thực vật hệ ma pháp. Ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ muốn chết. Lưu Minh Huy không cam lòng yếu thế, hai tay hướng về mặt đất vỗ một cái, tinh tử thực vật hệ trong nháy mắt hoàn thành, mặt đất xuất hiện mười mấy ma đạo dây leo kéo dài quyết tán đi ra, mục tiêu chính là 5 người Lâu Lan chiến đội. Hai cỗ thực vật hệ ma pháp ở giữa lôi đài va chạm vào nhau, giống như quần xà cắn xé, ma đằng múa tung, trong khoảnh khắc đã biến trung ương võ đài thành một mảnh đất bụi gai dữ tợn. Lâu Lan chiến đội Hoàng Sa cùng đội trưởng chân mày hơi nhíu lại. Tiểu tử này thực vật hệ ma pháp không yếu hơn ta, là gia hỏa khó chơi. Hoàng Sa nhìn Quách Tinh Vũ nói, tiếp tục khống chế bọn họ, Sơn Hà ngươi đi giải quyết thực vật hệ ma pháp đối diện. Quách Tinh Vũ nói. Nam tử gọi là Sơn Hà đứng ở tít ngoài rìa võ đài, trong mắt của hắn biến mất tại hắc ám, giơ tay quát chói tai, cự ảnh đình cầm cố. Cẩn thận, là ám ảnh hệ ma pháp. Trương Tiểu Hầu nhắc nhở. Ta đến phá cự ảnh đình của hắn. Trương Dung tiến lên một bước, hai tay hiện lên hỏa diễm kinh người. Hỏa tư bạo liệt. Trương Dung cũng không có ném hỏa tư bạo liệt về kẻ địch, mà là ném hỏa diễm lên không trung, ánh lửa nổ tung trên bầu trời, bầu trời mịt mờ không rõ hóa thành một cái biển lửa, vô số hỏa vũ vỡ ra bắn tung tóe, thắp sáng mảnh sân thi đấu này. Bởi vì là trận cuối cùng, thời gian đã đến chạm vạng, kiến trúc hồng nham ma pháp sản quyết đấu to lớn tạo ra bóng tối diện tích lớn bao phủ toàn bộ sân thi đấu, này liền để ma pháp ám ảnh hệ có thể qua lại trong bóng tối. Làm tốt lắm. Lưu Minh Huy nở nụ cười, đúng như dự đoán dưới ánh sáng hỏa diễm, cự ảnh đinh không chỗ che thân, có thể nhìn thấy một viên ám ảnh cự ảnh đinh to lớn bay vụt về phía hắn. Lưu Minh Huy cười ha ha, mượn tốc độ của phong quỹ di chuyển sang bên cạnh, cự ảnh đinh liền rơi ở dưới chân của hắn nổ tung trong bóng tối. Quang diệu thất minh, chói lọi mù, Lâu Lan chiến đội lần thứ 2 phát động thế công, vẫn như cũng là triệu hoán hệ hoàng phi, hệ thứ 2 của hắn là quang hệ, một đoàn tia sáng chói mắt màu trắng từ trên người hắn bay đến không trung, hào quang chói mắt như một vầng mặt trời chói chang treo lơ lửng trên không, soi sáng võ đài như ban ngày. Phong Lôi chiến đội muốn toàn bộ bị chói mù mắt. Tuyệt quá, không nghĩ tới quang hệ ma pháp lại có thể dùng như thế. Cái gì đều không nhìn thấy, còn đánh cái lông a. Trên khán đài khán giả chú ý tới chiến đấu bên này dồn dập đối với Phong Lôi chiến đội cảm thấy đồng tình. Ngân Khải Nham Ma cũng bị chói mắt mù, xem ra Phong Lôi chiến đội phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá biểu hiện của bọn họ đã rất chói mắt, chỉ là gặp phải đội ngũ khắc chế bọn họ. Một tên nam tử rất dễ nhìn lòng tràn đầy bi thương tiếc hận nói Phong Lôi chiến đội. Lâu Lan chiến đội Quách Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, nguyên tưởng rằng là một thợ săn chiến đội thực lực rất mạnh mẽ, xem ra bất quá là vận khí tốt thôi. Giết bọn họ. Hoàng phi đầy mặt tiêu sát đạo. Hồi y thiết thi giống to, vung đẩy hủ bại trường đao ngưng tụ sức mạnh hắc ám đáng sợ vung khảm xuống đất. Phong bàn long quyển. Đúng lúc này, giữa lôi đài hiện ra một đạo vận đục chi long vụt lên từ mặt đất, giống như một cái cự long màu xanh lượn quanh, tùy ý bao phủ toàn bộ võ đài. Đẹp đẽ. Phong lôi chiến đội đội trưởng thả ra trung giai phong hệ ma pháp rất thỏa đáng à? Long quyển khổng lồ trực tiếp che phủ quang diệu của lâu lan chiến đội. Chính là Thái Dương sợ nhất mây đen, mặc ngươi lại lóa mắt, âm u vô sắc trước mặt mây đen. Không chỉ như vậy đi, có thể đừng quên uy lực của phong bàn long quyển. Khán giả trên sân đều bởi vì Trương Tiểu Hầu sử dụng phong bàn long quyển thỏa đáng đúng chỗ đảo ngược lại hô to khen hay. Phong bàn long quyển là ma pháp thương tổn phạm vi lớn, võ đài vốn cũng không lớn, phong bàn khổng lồ càng là bao phủ cả hôi y lý thiết thi cùng lâu lan chiến đội 5 người cho vào trong. Khôn Chi Lâm, Thú Lung, Lao Tủ. Lâu lan chiến đội thân kinh bách chiến rất nhanh làm ra ứng đối, Hoàng Sa hai tay xúc lực hướng về trên đất một đẩy, dây leo điên cuồng sinh sôi vụt lên từ mặt đất, hình thành rừng bụi gai quy mô không nhỏ bao phủ toàn bộ 5 người lâu lan chiến đội bao quát cả hôi y lý thiết thi vào trong. Trương Dũng, cho bọn họ đến cái đại. Trương Tiểu Hầu không phản đối, lập tức hô to Trương Dũng đã sớm ở một bên xúc lực trung giai hỏa hệ ma pháp. Khôn Chi Lâm hình thành rừng bụi gai sắt thực có thể rất hữu hiệu ngăn cản phong bản công kích, nhưng Khôn Chi Lâm vẫn như cũ có nhược điểm rất lớn, khắc tinh của thực vật hệ chính là hỏa. Liệt quyền trúc long. Trương Dũng xúc lực đã hoàn toàn, tinh độ dưới chân hóa thành lửa cháy hừng hực tiêu đốt quanh người hắn, sau đó giơ lên cánh tay phải, theo Trương Dũng gào thét một tiếng, cự long tiêu đốt nhằm phía mảnh rừng bụi gai kia. Rất tốt, để cho các ngươi nếm thử sức mạnh của phong hỏa kết hợp. Trương Tiểu Hầu khống chế phong bản bao phủ phía trên Khôn Chi Lâm, cùng lúc đó cự long tiêu đốt nhằm phía Khôn Chi Lâm. Phong cùng hỏa va chạm, trong nháy mắt nổ tung, bao táp liệt diễm hủy diệt giáng lâm toàn bộ võ đài. Khán giả nhìn chăm chú nơi này hoàn toàn hít một hơi khí lạnh, ở trong mắt bọn họ toàn bộ võ đài đều bắt đầu cháy rừng rực. Phong hệ, hỏa hệ kết hợp với nhau thật là khủng bố như vậy. Một khán giả hít một hơi nói, quang hữu thánh thuẫn, băng mạn phúc cái, bao trùm. Hầu như trong cùng một lúc, chịu được biển lửa liệt diễm thiêu đốt trong Khôn Chi Lâm đột nhiên bay lên hai đạo tia sáng. Một đạo hào quang màu vàng ở mặt ngoài Khôn Chi Lâm hình thành một đạo quang chi bình phong vàng rực rỡ, một đạo khác thì lại hóa thành băng tuyết bao trùm ở phía trên Khôn Chi Lâm, trong khoảnh khắc đã biến Khôn Chi Lâm thành rừng núi gai băng. Chương 48, người đăng, Di ẩn cũng thật là đạo cao một thước ma cao một trượng. Hai cái chiến đội quyết đấu xuất ra bản lĩnh thấy chiêu phá chiêu dĩ nhiên đã biến thành tiêu điểm toàn trường. Lâu lan chiến đội vốn nên gặp phải đả kích hủy diệt lại một lần đem thế yếu cục diện cho hòa nhau. Rất nhiều khán giả nhìn đến hai hùng kiếp vía, hầu như đã rất lâu không nhìn thấy thế lực ngang nhau chiến đấu kinh tâm động phách. Trên võ đài, hai chiến đội hầu như không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thấy đối thủ thấy chiêu phá chiêu, lại lần nữa khởi xướng thế tiến công. Trước tiên lại lần nữa phát động tấn công vẫn như cũng là Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu nét mặt thành thật đập hai tay lên đất, than nhẹ nói, địa ba ham lạc. Sóng mặt đất lõm vào, trong nháy mắt, nửa cái võ đài đã biến thành lưu sa chìm xuống. Xem các ngươi làm sao phòng ngự. Lưu sa lõm vào, toàn bộ băng mạn Khôn Chi Lâm đều lõm xuống dưới mặt đất. Mà lúc này, Ngân Hải Nha Ma cũng khởi xướng tiến công, mở ra miệng lớn hống ra một mảnh cắt bay đá chạy, đem băng mạn Chi Lâm đập tàn tạ khắp nơi. Ngay lúc này, một cái bóng ẩn nút tại trong bóng tối vẫn đục lặng yên không tiếng động nhảy đến phía sau cùng phong lôi chiến đội. Quách Sơn Hà kỳ thực vẫn đang quan sát, phong bản của Trương Tiểu Hầu trái lại giúp hắn, phong bản che đậy liệt diễm cũng che đậy ánh sáng, khu vực này lại lần nữa bị bóng tối bao phủ. Lúc ở Khôn Chi Lâm, hắn liền lén lút dùng ảnh điệu chui xuống đất đến chỗ biên giới, phong lôi chiến đội vẫn còn đang công kích băng mạn Khôn Chi Lâm kéo dài, căn bản không chú ý tới hắn. Cự ảnh đinh song tử. Bên cạnh lôi đài, Quách Sơn Hà chậm rãi từ trong cái bóng hiện lên, con mắt như đêm đen vô tận, trong thân thể hiện ra ám ảnh hệ ma pháp, trước người hắn hình thành hai cái cự ảnh đinh vô cùng to lớn, mục tiêu của hắn là phong lôi chiến đội, chỉ cần khống chế được hai người, phong lôi chiến đội phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đúng lúc này, dưới chân Quách Sơn Hà đột nhiên hiện ra một mảnh tinh đổ màu tím tà dị. Quách Sơn Hà kinh hãi, hắn thay đổi sắc mặt, trước tiên muốn dùng ảnh điệu bỏ chạy, tà dị tử quang dưới chân lại như là một cái kẹp bắt thú hóa thành miệng lớn hung mãnh, đem hắn mạnh mẽ cắn giữ ở tại chỗ. Nguyên rủa hệ tà dị thú kẹp. Quách Sơn Hà kinh hãi đến biến sắc, hắn làm sao không biết nguyên rủa hệ ma pháp lợi hại? Làm quân pháp sư hiểu rõ mỗi cái chủng loại ma pháp là không ít hơn chương trình học khác, nhưng nguyên rủa hệ ma pháp vạn người chưa chắc có được một, hắn căn bản chưa từng thấy, thậm chí đối với nguyên rủa hệ ma pháp hiểu rõ đã ít lại càng ít. Ta ngoại trừ có hỏa hệ ra, hệ thứ hai thức tỉnh chính là nguyên rủa hệ. Lý Vinh sinh sở dưới mũi cười nói, hỏa hệ ma pháp của hắn không lợi hại bằng Trương Dũng, vẫn hay dùng hỏa hệ ma pháp công kích. Vừa lúc nãy Trương Tiểu Hầu phóng thích phong bản mê hoặc kẻ địch, hắn liền ở phía sau võ đài bọn họ phóng thích ba cái cạm bẫy nguyên rủa hệ. Nguyên rủa hệ rất khó dùng mắt thường phát hiện, một khi mai phục cạm bẫy, phát động mới có thể nhìn thấy. Nguyên rủa hệ ma pháp là ma pháp đối với linh hồn tạo thành thương tổn đáng sợ. Quách Sơn Hà là một tên ám ảnh hệ ma pháp sư, bị tà dị thú kẹp kẹp lấy sau đó lập tức bị cầm cố đến từ nguyên rủa linh hồn, nhúc nhích không được tí nào. Vinh Sinh, làm đẹp lắm. Dưới đài Lâm Tuấn Hà kích động kêu lên. Có thể nói Lý Vinh Sinh thần không biết quỷ không hay mai phục cạm bẫy nguyên rủa trước tiên ở trên đài vì tiểu đội bọn hắn mở ra cục diện. Quách Sơn Hà sau khi bị cạm bẫy nguyên rủa khống chế đừng nói không thể động đậy, hắn hiện tại cả người đều phi thường thống khổ. Loại đau này cũng không phải đau đớn trên da thịt, mà là một loại thống khổ đến từ linh hồn bị lôi xé, làm cho toàn thân hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sức lực thân thể phảng phất lập tức bị hút ra vậy. Đội trưởng, Hoàng Phi hô to, hắn lo lắng nhìn đội trưởng bị cạm bẫy nguyên rủa khống chế, thầm mắng một tiếng, đê tiện vô liêm sỉ, tại sao có thể có ma pháp hiểm ác như thế? Hoàng Phi lập tức mệnh lệnh Hôi Y Thiết Thi đi cứu đội trưởng của bọn họ. Hôi y thiết thi phát ra từng trận gào thét làm người ta sợ hãi, vung bảy thi đao to lớn dị xét loang lộ trực tiếp quét ra ngân khải nha ma, sau đó dường như mất đi lý trí bọt thẳng hướng về Phong Lôi tiểu đội. Cũng quá xem thường người đi, không để ta ở trong mắt ta. Lưu Minh Huy khinh thường nói, hai tay hướng về mặt đất vỗ một cái, mạnh ngẩng đầu, quát lên, ma đằng thúc phượng. Giang buộc, mười mấy sợi ma đằng bị dị từ mặt đất điên cuồng sinh trưởng, như là quần xà quấn quanh ở trên người Hôi y thiết thi bị mất khống chế. A ca ca. Hôi y thiết thi vốn là sinh vật vong linh căn bản không cảm nhận được cảm giác đau. Cho dù bị ma đằng quấn quanh vẫn như cũ như điên cuồng tử sĩ như vậy nhằm phía Phong Lôi chiến đội. Len keng len keng. Hôi y thiết thi ra sức bổ ra ma đằng quấn quanh phía trước, nó phảng phất tiến vào một loại trạng thái phẫn nộ, toàn thân hiện lên khí tức tử vong vô cùng đáng sợ. Ma đằng quấn quanh Hôi y thiết thi hầu như trong nháy mắt liền thành dây leo khô héo tàn mục nát. Vong linh tử khí là khắc tinh thực vật hệ, một khi tử khí hiện lên, thảm thực vật đều sẽ héo tàn. Trương Tiểu Hầu nói. Vậy thì nếm thử băng hệ ma pháp của lão tử. Lưu Minh Huy vẫn như cũ xem thường, nhanh chóng miêu tả tinh đồ, băng hệ ma pháp nhanh chóng hiện ra. Băng tỏa. Ecos. Lưu Minh Huy phóng thích chính là trung giai ma pháp, Lâu Lan chiến đội 4 người bị vây ở phong hỏa băng Khôn Chi Lâm bên trong không thể động đậy, đội trưởng của bọn họ lại bị Lý Vinh Sinh nguyền rủa cạm bẫy khống chế, hắn hoàn toàn có lượng lớn thời gian đến phóng thích trung giai ma pháp. To lớn tinh đồ từ mặt đất hiện lên, từng đạo giống như băng chi cự mãng thô to băng tỏa từ dưới nền đất bò ra, 7-8 cái băng tỏa tại Lưu Minh Huy khống chế dưới, cực tốc hướng về cổng cảnh Hôi y thiết thi buộc chặt mà đi. Mỗi một cái băng tỏa đều có đường kính 1 mét giống như thô to, 7-8 đạo băng tỏa quấn quanh ép cốt đủ để đem Hôi y thiết thi đồng bị cương cốt rào thành mảnh vỡ. Hôi y thiết thi quát tháo ra sức dãy rủa, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát khỏi băng tỏa cắn giết, nó càng dãy rủa, băng tỏa bó càng chặt. Sắc mặt Hoàng Phi tại chỗ liền đen, đối phương nếu như phóng thích sơ cấp băng hệ ma pháp, hắn không có bất kỳ sợ hãi, nhưng tới chính là băng hệ trung giai ma pháp, coi như là Hôi y thiết thi cấp chiến tướng trong thời gian ngắn cũng không cách nào tránh thoát, huống chi bên cạnh còn có một con ngân khải nham ma khổng lồ đang dùng hai tay khổng võ mạnh mẽ đánh Hôi y thiết thi một trận no đòn. Khôn Chi Lâm sụp đổ rồi, Trương Dũng đừng làm cho bọn họ có phóng thích ma pháp cơ hội. Trương Tiểu Hầu nói. Trương Dũng gật đầu, nhanh chóng miêu tả tinh tử. Từng đạo hỏa tư nổ tung tại đối phương trận doanh bên trong không ngừng nổ tung. Cho dù Lâu Lan chiến đội không ngừng phóng thích ma pháp thổ hệ, băng hệ để ngăn cản, nhưng dưới tình huống thiếu một người muốn đối mặt Phong Lôi chiến đội của Ngoanh Loạn Tạc, trong nháy mắt cũng có chút rối loạn tiết tấu. Phong Bản Thiên La. Trương Tiểu Hầu từ lâu đã không ngừng xúc lực, phong hệ trung giai ma pháp cấp 2, Phong Bản Thiên La so với Long Quyển càng thêm khủng bố. Sau khi phong hệ tinh đồ xuất hiện, trên toàn bộ võ đài cuồng phong gào thét, phản phất có một cơn bão siêu cường cấp 17 bao phủ tới, tất cả ở trước mặt nó đều sẽ biến thành lá cây phiêu linh. Lâu Lan chiến đội căn bản không có thời gian đến phóng thích trung giai ma pháp khống chế của Trương Dũng cùng Lý Vinh Sinh, tại thêm vào các loại sơ cấp ma pháp quấy rầy của Trương Tiểu Hầu cùng Ngô Hiểu Thông, bọn họ chỉ có thể vô cùng tuyệt vọng nên tiếp thai nạn cơn lốc thiên la giáng lâm. Chúng ta chịu thua. Lúc này, Quách Sơn Hà cực kỳ không cam lòng cắn răng tầng tầng phun ra mấy chữ này, phản phất như là một loại bất ức cùng khuất như vậy, hai mắt của hắn đỏ chót, như là làm quyết định cực kỳ khó khăn. Lâu Lan chiến đội chịu thua, Phong Lôi chiến đội thắng lợi. Trọng tài cũng trong cùng một lúc sướng vang lên đội ngũ thắng lợi, cùng lúc đó ngoài sân xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh lam, một cái thủy ngự quang hoa khổng lồ bao phủ toàn bộ võ đài to lớn, đem Thiên La cơn lốc chặn lại. Đương nhiên, cũng có bộ phận nguyên nhân là Trương Tiểu Hầu đình chỉ vận chuyển ma pháp, bằng không Thiên La khủng bố có thể không dễ dàng bị chặn lại như vậy. Hô Trương Tiểu Hầu thở ra khẩu khí, cả người ung dung không ít. Lâu Lan chiến đội là đội ngũ bọn họ gặp phải khó giải quyết nhất hiện nay, nếu không là Lý Vinh Sinh bất ngờ thức tỉnh nguyên rủa hệ tiên phát chế nhân khống chế lại đội trưởng Lâu Lan chiến đội, để đội ngũ của bọn họ rối loạn trận tuyến, dùng hết toàn lực đi cứu Quách Sơn Hà mà nói, bọn họ cũng không thể dễ dàng thắng lợi như thế. Lưu Minh Huy cũng bung ra băng toàn nhất cốt, Lâu Lan không chịu thua mà nói, Hôi y thiết thi chắc chắn phải chết, Hôi y thiết thi tuy là sinh vật vong linh, nhưng đối mặt nhiều đả kích nặng cùng khống chế, thân thể của nó từ lâu sơ xác vỡ tan. Hoàng Phi rất không cam tâm, nhưng cũng vui mừng Hôi y thiết thi của mình không chết, phải biết bồi dưỡng một đầu triệu hoán thú cấp chiến tướng, tiêu hao tâm huyết cũng không chỉ một chút nhỏ. Trong tiểu điểm, ngươi là không nhìn thấy biểu tình lúc đó của Hoàng Phi đội trưởng Lâu Lan chiến đội, vốn định thừa loạn đánh lén, cuối cùng lại bị chúng ta ám hại, dẫn đến vỡ bản, cái này gọi là làm trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nô Hiểu Thông kích động có chút nói năng lộn xộn. Lúc đó hắn gọi ra Hôi y thiết thi, ta đều há hốc mồm, vậy cũng là triệu hoán thú cấp chiến tướng a, nếu như không có ngân khải nham ma cấp chiến tướng của tiểu thông tử mà nói, một trận này chúng ta căn bản là không cần đánh là có thể phải đầu hàng, cuối cùng ta còn tưởng rằng Lâu Lan chiến đội có thể chống đỡ thêm một hồi, không nghĩ tới trực tiếp đầu hàng. Lưu Minh Huy nói, bài binh bố trận rất trọng yếu, việc này nhờ có đội trưởng của chúng ta anh mình, kỳ thực ở trước khi cùng Lâu Lan chiến đội đối chiến, hầu tử liền thu thập tình báo của đội trưởng Lâu Lan chiến đội, biết đối phương có triệu hoán thú cấp chiến tướng. Đồng thời còn không chỉ là những thứ này, Hoàng Phi thức tỉnh hệ thứ hai cũng ở trong lòng bàn tay hầu tử, vừa bật Lý Vinh Sinh vừa thức tỉnh nguyên rủa hệ để hắn gãi đúng chỗ ngứa, vì thế chúng ta mới có thể dễ dàng thắng lợi. Lâm Tuấn Hà nhìn về phía Trương Tiểu Hầu ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn cảnh đêm sân thành, trong mắt đã là sùng kính. Mọi người vừa nghe, đều dồn dập ngạc nhiên nhìn Trương Tiểu Hầu nói một câu. Trương Tiểu Hầu biểu hiện có chút nghiêm nghị, nhìn ngoài cửa sổ một câu nói cũng không nói. Hầu tử, ngươi là làm sao lấy được những tin tình báo này? Không ai dám quấy rối Trương Tiểu Hầu, chỉ có Lưu Minh Huy quan hệ khá là thân thiết dám tiến lên hỏi dò. Trương Tiểu Hầu từ trong cảnh đêm nghe hồng, cầu gồng, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn mọi người một giây trước còn đang hưng phấn cuồng hoan, lạnh lùng thở dài nói, chúng ta đã tiến vào top 32 của giải thi đấu thợ săn, hy vọng các ngươi thắng mà không tiêu bại mà không nản, tiếp theo ta tạm thời tiếp tục chiến đấu cùng các ngươi. Lời vừa nói xong, toàn trường ồ lên, hoàn toàn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trương Tiểu Hầu. Đội trưởng, ngươi đây là muốn lui ra giải thi đấu thợ săn? Lý Vinh Sinh kinh ngạc hỏi, hắn lại không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Trương Tiểu Hầu tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Trương Tiểu Hầu, không muốn tin tưởng trước mắt sự thực. Năng lực của Trương Tiểu Hầu cũng không xuất chúng, cũng không có cá tính rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối là quân pháp sư lý trí nhất trong những người từng thấy. Bất luận lúc nào hắn đều có thể duy trì một cái đầu lâm nguy không loạn, phân tích thế cuộc, dò hỏi tình báo, bài binh bố trận. Rất nhiều lúc người khác đều ngủ, hắn còn đang phân tích tình báo. Lúc huấn luyện hắn liền thường xuyên so với những người khác càng thêm nỗ lực, buổi tối cũng là một thân một mình lén lút luyện tập ma pháp tinh tử, tinh đồ, hy sinh hết thệ thời gian giấc ngủ. Đây chính là nguyên nhân để bọn họ phi thường kính nể hắn, Trương Tiểu Hầu là quân pháp sư cố gắng nhất bọn họ từng gặp. Nhưng là, mấy câu nói kia của Trương Tiểu Hầu, trong nháy mắt để mấy người giống như lập tức mất đi người tâm phúc, linh hồn của một chiến đội đều không còn, bọn họ nào còn có tâm tình chiến đấu. Hầu tử, nguyên nhân gì, có thể nói một chút sao? Cuối cùng vẫn là Lưu Minh Huy nhìn Trương Tiểu Hầu biểu hiện phức tạp hỏi. Trương Tiểu Hầu không phải người khinh thường từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vứt bỏ đội hữu không để ý lâm thời thụ mệnh. Ta sắp sửa đi chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, trong lúc giải thi đấu thợ săn, Lưu Minh Huy sẽ thay thế vị trí của ta trở thành đội trưởng Phong Lôi tiểu đội, các ngươi đều phải nghe theo hắn sắp xếp. Ta sẽ tạm thời lui ra, bao giờ trở về còn chưa biết, bất quá ta sẽ dùng hết toàn lực trở về, hy vọng các ngươi có thể chống đến lúc ấy. Trương Tiểu Hầu như phát ra mệnh lệnh nói như đinh chém sắt. Mọi người tất cả đều há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới Trương Tiểu Hầu sẽ quyết tuyệt như vậy. Nhưng giải thi đấu thợ săn còn chưa kết thúc a, đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta a. Nô Hiểu Thông không cam lòng nói, cái nhiệm vụ bí mật này cao hơn tất cả. Trương Tiểu Hầu nói, một câu nói này để mọi người không dám nói nữa. Làm quân pháp sư, bọn họ rõ ràng chấp hành nhiệm vụ là thiên chức, quân pháp học quy tắc là phục tùng mệnh lệnh, không được cãi lời. Trương Tiểu Hầu lại đột nhiên lựa chọn lui ra, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy một hạng nhiệm vụ bí mật, khẳng định là trạm không huấn luyện viên sắp xếp, đồng thời cái nhiệm vụ này hết sức khẩn cấp hơn giải thi đấu thợ săn. Bọn họ đều là quân pháp sư, rất rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng Trương Tiểu Hầu. Nhiệm vụ gì, là một mình ngươi đi chấp hành sao? Lưu Minh Huy lo lắng hỏi. Phải. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, đảo qua chiến hữu trong phòng. Đêm nay ta phải rời đi, trong lúc đó không cần liên hệ ta, không cần tìm ta, nhiệm vụ của các ngươi là tiến vào 3 vị trí đầu của giải thi đấu thợ săn. Mặc dù bọn hắn có không muốn nhiều hơn nữa, có không cam lòng nhiều hơn nữa, nhưng bọn họ rõ ràng đây là mệnh lệnh của trạm không huấn luyện viên. Vâng. Mọi người hề phải hô lên. Đều không ăn cơm à? Trương Tiểu Hầu hét lớn. Vâng. Mọi người lại lần nữa hô to, khí thế như cầu vồng len ken mạnh mẽ. Có thể từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy rất nhiều không muốn. Trương Tiểu Hầu nhìn mọi người, vui mừng nói, hy vọng lúc ta trở lại, có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi, cố lên, Phong Lôi tiểu đội. Nói xong, Trương Tiểu Hầu liền vác lên ba lô từ lâu thu thập xong, bước ra gian phòng. Hầu tử. Lưu Minh Huy vội vàng đi theo, nước mắt trong viền mắt không tiếng liền tràn ra viền mắt. Nhiệm vụ nguy hiểm không? Không biết. Trương Tiểu Hầu biểu tình rất nghiêm nghị. Lúc thu được nhiệm vụ này, hắn so với bất luận người nào đều càng xoắn xuýt. Vậy nhất định phải an toàn trở về. Lưu Minh Huy có chút nước nở nói. Trương Tiểu Hầu nếch miệng nở nụ cười, vỗ bả vai Lưu Minh Huy nói, mất mặt không, khóc như là ta sắp chết. Đánh rắm, ai khóc, có bụi vào mắt lao tử mà thôi. Lưu Minh Huy vội vàng xoa nhẹ mắt, biểu hiện cũng nghiêm túc lên, hắn vô vai Trương Tiểu Hầu nói, ta sẽ dẫn dắt Phong Lôi tiểu đội đem quán quân mang về. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Chương 49, người đăng, Di ẩn Tây Giao Sơn Thành. Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống một chỗ đất trống trong rừng rậm. Trên phi cơ trực thăng đi xuống một tên nam tử toàn thân hắc y đeo kính đen, nam tử lãnh khốc không biểu tình, trực tiếp đi về phía Trương Tiểu Hầu ở bên cạnh. Ngươi chính là người chấp đầu? Trương Tiểu Hầu hỏi. Người mặc áo đen đưa cho Trương Tiểu Hầu một phần văn kiện, lãnh khốc nói, nhiệm vụ ở bên trong còn có thân phận mới của ngươi cùng tài chính hành động. Trương Tiểu Hầu hơi sững sờ, đang định mở ra văn kiện, người mặc áo đen quấy nhiều nói, không vội mở ra, trước tiên đi theo ta. Người mặc áo đen ra hiệu Trương Tiểu Hầu lên máy bay trực thăng. Trương Tiểu Hầu không do dự, theo người mặc áo đen lên máy bay trực thăng. Trên phi cơ còn có một người điều khiển, người mặc áo đen ngồi đối diện với hắn, bởi vì âm thanh cánh quạt tầm ầm, hai người đối thoại thông qua thai nghe hoàn thành. Chúc mừng ngươi trở thành thành viên Liệp Ma Nhân, thông qua nhiều mặt khảo sát, cho rằng ngươi rất thích hợp kế hoạch này, cuối cùng chọn lựa ngươi tham gia kế hoạch Liệp Ma. Người mặc áo đen âm thanh băng lãnh như sắt. Trương Tiểu Hầu kinh hãi, các ngươi không phải Trạm Không huấn luyện viên phái tới sao? Người mặc áo đen lắc lắc đầu, Trạm Không chỉ thi hành mệnh lệnh, hắn cũng không biết cái kế hoạch này. Vậy các ngươi là người nào? Trương Tiểu Hầu hỏi. Cái này ngươi không cần biết, văn kiện đều ở trong phần hồ sơ này, trong thời gian kế hoạch Liệp Ma hồ sơ của ngươi sẽ bị bao bọc, chỉ có ta mới biết nội tình của ngươi, nói cách khác, bây giờ ngươi về ta quản. Đúng rồi, ta danh hiệu vì là người biết chuyện. Người mặc áo đen nói. Trương Tiểu Hầu vừa nghe, trong lòng vạn phần ngượng ngác. Hắn chưa từng nghe nói kế hoạch Liệp Ma, càng chưa nghe qua nhân vật có danh hiệu người biết chuyện này. Đáng sợ hơn chính là Trạm Không lại cũng theo lệnh của hắn. Đây rốt cuộc là một tổ chức thần bí ra sao, liền ngay cả Trạm Không cũng phải nghe theo lệnh của bọn họ. Ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải lúc, thời cơ đến ngươi tự nhiên sẽ biết, tiền đề là ngươi phải thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp kế hoạch. Người mặc áo đen nói. Vòng kế tiếp? Trương Tiểu Hầu lông mày hơi nhíu, không thể nào hiểu được. Đến, mục tiêu nhiệm vụ ở trong văn kiện, liền không tiễn ngươi rồi. Ngay lúc Trương Tiểu Hầu nghi hoặc, người mặc áo đen đột nhiên đem một bao to lớn nhét vào trước ngực Trương Tiểu Hầu, thuận thế một cước đem Trương Tiểu Hầu từ trong cabin đá ra ngoài. Úp úp úp. Thảo. Ngàn mét trên không, Trương Tiểu Hầu không hề chuẩn bị một cước đạp hạ xuống, trước một giây trong đầu của hắn vẫn là một đoàn hồ dán, còn chưa sắp xếp làm rõ, liền bị người mặc áo đen một cước đạp xuống. Bà nội cái điệu Tây Bỉ, lại theo ta chơi âm. Trương Tiểu Hầu tức giận phá mắng. Điệu Tây Bỉ, làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị, máy bay trực thăng càng bay càng xa, thân thể của hắn cực nhanh rơi xuống. Bất quá Trương Tiểu Hầu vẫn tính là bình tĩnh, ở 300 mét trên không mặc dù vào, vững vàng mở ra, chậm rãi từ không trung rơi xuống một cái trên xa lộ cao tốc. Nếu như tu luyện tới ma pháp sư cấp cao là tốt rồi, dù để nhảy liền không cần. Trương Tiểu Hầu buồn bực kéo rủ vào trong rừng cây. Dưới nguyệt quang yếu ớt, đặt mông ở trên mặt đất, mở ra văn kiện cơ mật. Trương Tiểu Hầu hơi nhíu mày, thật lòng nhìn nội dung văn kiện. Ngươi đã trở thành liệt ma nhân, danh hiệu hầu tử. Thân phận là tội phạm truy nã đang lẩn trốn. Khi ngươi xem phần văn kiện này, thân phận của ngươi ở Tân Long, binh đoàn phía Nam sẽ bị tiêu hủy, chỉ lưu tư liệu ở trên tay chẳng không, mang ý nghĩa ngươi không còn là người bình thường, không còn là quân pháp sư. Xem tới đây Trương Tiểu Hầu biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên. Muốn khôi phục thân phận, ngươi nhất định phải chấp hành liệt ma kế hoạch mãi đến tận kết thúc, trong lúc đó không cho phép hướng về bất kỳ ai để lộ ra thân phận của ngươi là liệt ma nhân, chúng ta sẽ mật thiết giám thị hành động của ngươi, một khi tiết lộ thân phận, mặc dù ngươi chạy trốn, chúng ta cũng sẽ phái ra liệt ma nhân trong tổ chức đưa ngươi thanh lý. Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ hít một cái khí lạnh, không dám tin tưởng nhìn phần văn kiện này. Nếu không là trước một ngày Trạm Không tổng huấn luyện viên tự mình gọi điện thoại cho hắn nói rõ tình huống, hắn nhất định coi tổ chức liệt ma thần bí này là hắc giáo đỉnh. Trong cao tầng binh đoàn làm sao có khả năng có tổ chức thần bí đáng sợ như vậy? Liệt ma mục tiêu nhân vật, La Sâm, hắc giáo đình hắc y giáo sĩ, đồng thời hắn vẫn là mật sát giả của hắc giáo đình Du Châu Khu. Hắn chuyên môn bí mật ám sát các nhân tài dự trữ của các đại bộ ngành trung tầng Du Châu Khu, nhiều loạn xã hội an toàn. Chúng ta điều tra đến La Sâm hiện nay là một tên đồ cổ ma nghiên giáo sư ở Du Bắc Đại học, cụ thể tin tức không rõ, cần ngươi tự tin tìm đòi, cuối cùng chạm sát. Hạn ngươi 7 ngày chạm sát mục tiêu nhân vật, nếu thân phận của ngươi bại lộ, chúng ta sẽ xóa đi hồ sơ binh đoàn của ngươi, đồng thời phái ra liệt ma nhân xóa sổ ngươi. Xin nhớ lấy, thân phận của ngươi bây giờ là một tên tội phạm sát thủ liên hoàn đang lẩn trốn, mục đích gì là vì hỗn loạn hai mắt hắc giáo đình. Kế hoạch đếm ngược sẽ bắt đầu sau khi ngươi đọc xong phần văn kiện này. Cuối cùng, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Nội dung văn kiện bí mật kỳ thực rất ít ỏi, khi Trương Tiểu Hầu còn muốn xem trong túi giấy có văn kiện gì để sót, đột nhiên văn kiện và văn kiện túi trên tay bốc cháy lên, mấy giây liền thiêu thành tro tàn. Đọc xong là cháy. Trương Tiểu Hầu cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, lần thứ nhất nhìn thấy hỏa hệ ma pháp khắc trên văn kiện, hơn nữa còn tính được thời gian hắn mở ra và xem, không cho Trương Tiểu Hầu cơ hội xem nhiều lần. Văn kiện cơ mật trong tay bị tiêu hủy, Trương Tiểu Hầu chỉ có thể dựa vào ký ức trong đầu đến tìm lại tất cả tin tức liên quan với mục tiêu nhân vật. Tin tức liệt ma tổ chức cung cấp cũng vô cùng có hạn, chỉ là cung cấp cho hắn một cái tên. Bọn họ đã xác định qua La Sâm là hắc y giáo sĩ của hắc giáo đình, vậy thì sẽ không phạm sai lầm. Trương Tiểu Hầu chưa bao giờ hoài nghi binh đoàn của mình, hắn tin tưởng quyết định anh minh của cao tầng. Nhưng La Sâm e sợ chỉ là một cái danh hiệu của mục tiêu trong hắc giáo đình, thân phận thực sự không biết được. Du Bắc Đại học là một học viện hàng đầu cấp chuyên ngành, nắm giữ mạch đập của cao ma thời đại, chú trọng thăm dò Tây Bắc, Tây Nam, Đại Mạc khảo cổ ma nghiên cứu phát triển. Khảo cổ ma nghiên chuyên ngành là một chuyên ngành lợi dụng phát hiện lòng đất đồ cổ khảo cứu lịch sử di tích, tìm kiếm chân tướng. Trương Tiểu Hầu dùng điện thoại di động tra xét tư liệu, liền một học viện khảo cổ như vậy có 155 lão sư, 120 nam lão sư, 35 nữ lão sư, chuyện này ý nghĩa là hắn cần ở trong 120 tên nam lão sư tìm được hắc y giáo sĩ La Sâm cũng chạm sát hắn. Về phần bản thân hắn trở thành tội phạm truy nã sát thủ liên hoàn hắn không có để ý, lúc ở Tân Long binh đoàn địch Long tổng huấn luyện viên từng dạy hắn, lúc thi hành nhiệm vụ đặc thù, binh đoàn pháp sư cần thích ứng mặc cho thân phận như thế nào, bao quát tội phạm. Lần này hắn bị giả thiết vì là tội phạm truy nã, tất nhiên là giống như lúc tội phạm truy nã chân chính từng gây án thật, thậm chí thay hình đổi dạng ảnh chân dung tội phạm truy nã thật đã biến thành dáng vẻ của hắn, mục đích là để hắc giáo đình đối với hắn thả lòng đề phòng. Phải biết hắc giáo đình chiêu mộ thành viên phần lớn là cùng hung cực ác, kẻ ác không chuyện ác nào không làm. Loại thân phận này trái lại có lợi cho điều tra hắc giáo đình cho tiện lợi. Hắc giáo đình chiêu mộ thành viên cũng cực kỳ hà khắc, cũng không phải mang ý nghĩa ngươi là tội phạm, bọn họ sẽ chiêu mộ, bọn họ sẽ thông qua sát hạch, quan sát, bối cảnh chân thực tính làm ra phán đoán, cuối cùng do hắc y giáo sĩ chiêu nhập trở thành một tên áo xám giáo đồ, như ở ngày sau người đó làm ra cống hiến to lớn, cơ hội tăng lên hắc y giáo sĩ lại càng lớn. Hiện nay binh đoàn nắm giữ đến cấp bậc cao nhất của hắc giáo đình cũng bất quá chỉ tới lam y chấp sự, hơn nữa tin tức liên quan với lam y chấp sự cũng là ít đến mức đáng thương. Trương Tiểu Hầu nghiêm túc cân nhắc, thân phận của hắn lúc này là một tên tội phạm truy nã, lại muốn giết chết hắc y giáo sĩ của hắc giáo đình, mục đích là tiếp cận hắc giáo đình hay là diệt trừ thế lực của hắc giáo đình. Thời gian đã không cho phép hắn có bất kỳ lo lắng, hắn mỗi lần lo lắng đều sẽ là đang lãng phí sinh mệnh, một khi 7 ngày không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn trung thân đều phải mang danh tội phạm truy nã. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Hầu nhìn về phương hướng Du Châu Thành. Phong quý tập hành. Chương 50, người đăng, Di ẩn Du Châu Thành, Giang Bắc Khu. Trương Tiểu Hầu không trải qua đại học, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, vì che giấu hai mắt người, hắn cải trang thành dáng dấp học sinh học viện lẫn vào trong trường học. Toàn học viện khí tức học thuật nồng nặc, tinh thần giáo sư tỏa sáng, học sinh phấn chấn phồn thịnh, trường học yên tĩnh dễ chịu, để hắn chìm đắm trong bầu không khí yên tĩnh tao nhã, tựa hồ cũng muốn trở thành một phần tử trong đó. Trương Tiểu Hầu đột nhiên cảm giác thấy sinh hoạt trên ma pháp đại học tựa hồ cũng không sai. Ở trong học viện đi một hồi, bởi vì là cuối tuần, học sinh, giáo sư đại đa số người đều đến Hồng Nham ma pháp sân đấu đi xem giải thi đấu thợ săn. Đi trên đường nghe được học sinh đàm luận nhiều nhất cũng là điểm sáng đặc sắc trên giải thi đấu thợ săn. Thậm chí Trương Tiểu Hầu còn nghe thấy có học sinh đàm luận Phong Lôi tiểu đội, điều này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ. Bởi vì quân pháp sư nhiệm vụ làm trọng, bằng không Trương Tiểu Hầu chính có hứng thú đi nghe một chút những học sinh này là đánh giá Phong Lôi tiểu đội ra sao. Ở khu vực lớp học cùng nhà ký túc xá đi khắp một vòng sau, rất nhanh Trương Tiểu Hầu đưa mắt đặt ở giáo sư lâu. La Sâm là giáo sư của trường học, rất có khả năng ở trong nhà giáo sư, đương nhiên cũng bài trừ khả năng ở bên ngoài. Trước mặt Trương Tiểu Hầu đối với La Sâm này không biết gì cả, hắn nhất định phải thu thập tất cả tin tức sau đó xác định mục tiêu, vui mừng chính là mục tiêu nhân vật cũng không biết đến Liệp Ma Nhân. Đi tới dưới nhà ký túc xá giáo sư, Trương Tiểu Hầu ẩn nút ở trung tâm xá quản có một hồi thời gian, đợi đến lúc lão đầu đi nhà cầu, mới lợi dụng tốc độ phong quỹ xông vào trong phòng trực. Trong phòng trực có danh sách đăng ký và ở ký túc, hắn rất sợ có sơ sẩy, dùng điện thoại di động chụp lại danh sách, sau đó nhanh chóng xông trong nhà ký túc xá giáo sư, kiểm tra bài trừ từng phòng trong nhà ký túc xá. Người bình thường muốn đối phó một quân pháp sư thực sự quá khó, mặc dù mỗi tầng lầu trong nhà ký túc xá đều có camera, nhưng vẫn như cũng không làm gì được Trương Tiểu Hầu, hơi thi triển ma pháp liền có thể làm cho máy thu hình thùng rông kêu to. Nhà ký túc xá tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng đều có một cái hành lang dài, hai bên hành lang phân biệt là gian phòng ký túc xá, mỗi cái gian phòng nam bắc đối lập một cái sân thượng, bố trí một thính một vệ một thất một sân thượng, đây là tiêu phối nhà trọ độc thân. Trong danh sách không có giáo sư tên La Sâm, Trương Tiểu Hầu chỉ có thể dựa vào một ít manh mối ở trong nhà ký túc xá đến tìm kiếm La Sâm thật sự. La Sâm là Hắc Y giáo sĩ Hắc giáo đỉnh, La Sâm là danh hiệu của hắn tại Hắc giáo đỉnh, lại như Trương Tiểu Hầu hiện tại trong kế hoạch Liệp Ma danh hiệu là hầu tử. Trong Hắc giáo đỉnh kỳ thực có rất nhiều người đều có áo khoác đường hoàng, bọn họ giống như người bình thường sinh sống trong thành phố này, một khi cần thi hành nhiệm vụ thì sẽ kéo xuống áo khoác ngụy trang trở thành người thi hành. Nếu muốn từ trong một cái học viện tìm tới một tên Hắc Y giáo sĩ Hắc giáo đỉnh không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trương Tiểu Hầu tìm kiếm người Hắc giáo đỉnh, dựa vào khứu giác. Bằng khứu giác có thể tìm tới người Hắc giáo đỉnh. Đương nhiên không khả năng, nhưng Trương Tiểu Hầu có thể. Hắn vĩnh viễn không quên được máu đỏ sẫm của cô gái kia phun trên mặt hắn, là nóng bỏng như thế, nóng bỏng đến Trương Tiểu Hầu vĩnh viễn vô pháp tiêu tan. Hắn vĩnh viễn không quên được mùi trên thân Hắc xúc yêu những dơ bẩn, mùi hôi, buồn nôn kia. Chỉ cần là người Hắc giáo đỉnh, trên người bọn họ sẽ có mùi của Hắc xúc yêu. Chẳng không tổng huấn luyện viên từng nói bên trong Hắc giáo đỉnh vì tăng cường sức chiến đấu, áo xám giáo đồ sẽ phân phối 1 đến 5 con Hắc xúc yêu, Hắc y giáo sĩ thì lại sẽ phân phối 5 đến 10 con Hắc xúc yêu vì bọn hắn hiệu lực. Ở trong trường đại học này, La Sâm là Hắc y giáo sĩ tất nhiên trên thân sẽ dính khí tức của Hắc xúc yêu. Trương Tiểu Hầu theo phòng học nhà ký túc xá từng cái kiểm tra loại trừ, lầu 2, lầu 3, lầu 4 đều không có mùi Hắc xúc yêu. Hắn dần dần có chút thất vọng, là hắn đoán sai rồi sao, lẽ nào La Sâm không ở tại trường học? Chỉ còn giữ lại một tầng lầu cuối cùng, Trương Tiểu Hầu ôm hy vọng cuối cùng đến tầng 5, từng gian một từng loại trừ đi. Mùi của Hắc xúc yêu là một loại tựa như thi thể mục nát bốc mùi còn kèm theo một luồng mùi dấm chua, nếu đã từng xuất hiện Trương Tiểu Hầu nhất định có thể phát hiện, nhưng nếu như thừa hài gian quá dài khí tức tiêu tan cũng khó có thể tìm tung tích. Chỗ cuối tầng 5, Trương Tiểu Hầu đỗng nhiên dừng chân, hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng 511, lông mày hơi nhíu lại. Mùi Hắc xúc yêu. Trương Tiểu Hầu nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt như có hỏa diễm, tựa như muốn phun trào ra. Dưới cửa phòng mơ hồ có một luồng mùi hôi thối như có như không bay ra, mùi nhẹ như vậy không cách nào gợi ra thần kinh khứu giác của người bình thường. Nhưng Trương Tiểu Hầu bất động, mùi Hắc xúc yêu đã thâm nhập cốt tủy hắn, hắn cả đời cũng không thể quên. Hắn chậm rãi tới gần phòng 511, toàn thân bốc lên một cơn cuồng phong. Ngay lúc hắn nỗ lực tiến vào phòng 511, cầu thang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng đối thoại. Sắc mặt Trương Tiểu Hầu hơi biến sắc, nhanh chóng thu hồi sự phẫn nộ đáy lòng tuôn ra, linh hoạt như con khỉ nhảy ra cửa sổ cuối hành lang, dùng hai tay dán thật chặt trên mặt tường thẳng đứng, cửa sổ cách hắn không tới 10 cm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng bước chân một cái trầm trọng một cái nhẹ nhàng. Lâm lão sư, ta cảm thấy ta hiện tại đã tận lực hoàn nguyên, trở về trạng thái cũ. 30 ngày ta chữa trị 9 cái tác phẩm, có thể còn có một chút không tìm được bất kỳ tư liệu ghi chép có quan hệ, coi như phát huy trí tưởng tượng của ta, ta cũng không có cách nào chữa trị. Một cô gái nói, tiếng của nàng rất thanh linh, trong giọng nói mang theo từng tia ấy náy cùng tiếc nuối. Tịch ngữ, a ngươi phải hiểu được đạo lý dục tốc thì bất đạt, cổ ma vật chữa trị hoàn nguyên không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, thứ bây giờ ngươi còn phải học có rất nhiều, nhớ chớ nôn nóng, thả lỏng tâm thái, luyện thêm nhìn thêm suy nghĩ thêm, dùng tâm của ngươi đi cảm thụ hạt căn bản ma pháp đã biến mất trong đầu cổ, tìm được trạng thái nó đã từng, sau đó đưa nó phục hồi như cũ, mà không phải một mực oán giận. Nam tử nói, hừm, ta rõ ràng, cảm ơn Lâm lão sư. Nữ hải tên Tịch ngữ cao hứng nói. Lâm lão sư mở cửa phòng ra, nghỉ chân một hồi, mới nói, há, Tịch ngữ ta đến. Lâm lão sư, ta có thể vào nhà sao? Ta nhớ tới lần trước ngươi nói có một món đồ cho ta xem. Tịch ngữ nói, chuyện này không hay lắm chứ. Lâm lão sư nói. Tịch ngữ xấu hổ ngượng ngùng nở nụ cười, ô bàn vẽ liền tiến vào gian phòng của Lâm lão sư. Lâm lão sư đẩy kính mắt một cái, trong con ngươi lộ ra một loại ánh sáng tà dị nào đó, tiếp theo ho khan một tiếng, chậm rãi khép cửa phòng lại. Cửa sổ hành lang, Trương Tiểu Hầu nhô đầu ra, cau mày. Cái gì thái độ làm người, chính là một cầm thú. Trương Tiểu Hầu trong lòng mắng một tiếng, sau đó đưa bàn tay áp lên tường ngoài phòng giáo sư cẩn thận dè dặt phóng thích nham hệ tinh tử. Giữa lòng bàn tay cùng vách đá nham hệ tinh tử nhỏ bé xâm nhập vào trong vách tường giống như bụi bặm hạt căn bản thấm sâu vào, như cục đá rơi vào bùn nhão vô cùng thần kỳ. Phương pháp này có thể thay đổi kết cấu bức tường, để gạch tường cứng rắn nhắn nhủi mềm mại như bùn nhão. Cánh tay hơi dùng lực một chút có thể dễ như ăn cháo đưa vào trong bức tường. Bất quá Trương Tiểu Hầu cũng không làm như vậy, dùng nham hệ tinh tử pha loãng kết cấu gạch tường sau đó, hắn đã có thể nghe thấy đối thoại trong phòng. Nguyên bản phóng thích ma pháp kỹ năng muốn đạt đến thích làm gì thì làm biến hóa hình thái là cần đến cảnh giới cao giai ma pháp sư mới có thể tiện tay nặn ra, nhưng bọn họ làm quân pháp sư, lúc ở Tân Long liền thông qua phương pháp đặc thù nắm giữ một ít da lông thay đổi hình thái kỹ năng ma pháp, tỉ như, Lưu Minh Huy có thể dùng ma pháp thực vật hệ đến cậy khóa, Trương Tiểu Hầu cũng có thể thông qua một cái khu vực nhỏ bé nào đó thay đổi trạng thái kết cấu nham hệ, thậm chí trên phong hệ, cũng có thay đổi mơ hồ nhỏ bé. Loại thay đổi này không có lực sát thương gì, nhưng ở trên một ít sinh hoạt kỹ xảo nhỏ nhưng có thể trở nên tương đối thuận tiện, thậm chí loại thay đổi nhỏ bé này không phải khoảng cách gần quan sát được coi như là ma pháp sư cấp cao cũng khó có thể nhận ra được vết tích ma pháp khí tức. Tịch Ngữ A ở trong rất nhiều học sinh ngươi là môn sinh đắc ý của lão sư, cho tới nay thiên tư thông minh, năng lực tư duy logic mạnh, lão sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trong phòng truyền đến âm thanh của Lâm lão sư ra vẻ đảm bảo. Lâm lão sư ngươi quá khen. Trang, tiếp tục Trang. Trương Tiểu Hầu đưa lỗ tai nghe đối thoại của hai người trong phòng, gần như có thể đoán được sau đó phải phát sinh nội dung vở kịch. Uống chén nước đi, đợi lát nữa lão sư để ngươi nhìn đồ vật. Quả nhiên là từ uống nước bắt đầu ra tay, nói không chắc trong nước thả thứ gì không sạch sẽ. Thử, cầm thú. Chuyện giống như vậy Trương Tiểu Hầu thấy rất nhiều, thế giới này bại hoại ra sao đều có, bao quát bại hoại nhã nhặn. Tịch Ngữ ngươi xem cái này một chút. Đây là một vị học sinh của ta từ Hàm Trì mang về, chỉ có một mảnh vụn, ngươi có thể nhìn ra là cái gì không? Cái này chẳng lẽ là giáp trụ? Tịch Ngữ có vẻ rất kinh ngạc. Lão sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cái này xác thực là một mảnh mũ đồng thau trên giáp trụ, cách hiện nay gần tới 2,7005 lịch sử. Chỉ là rất đáng tiếc, chỉ có một khối mảnh vỡ, nếu như có thể hoàn chỉnh hoàn nguyên cả giáp trụ mà nói, đều sẽ là phát hiện mới thời đại ma pháp. Trong khẩu khí của Lâm lão sư mang theo một luồng tiếc nuối nặng nề. Lâm lão sư, ý của ngươi là nói, đây là giáp trụ đồng thau của binh pháp sư thời Tần Mặc. Tịch Ngữ toàn thân kích động có chút run rẩy, con ngươi xinh đẹp trở nên hừng hực. Hàm Trì vùng đất kia có chút đặc thù, danh danh có hài cốt, mương mương có sú thi, loại hiện tượng này ở Hàm Trì kia một đời cũng không hiếm thấy, thậm chí truyền thừa ngàn năm lâu dài. Điều này cũng thật là mang ý nghĩa lòng đất đó tồn tại rất nhiều lăng mộ, là thiên đường cho vong linh, có thể từ trong thiên đường vong linh được một mảnh giáp trụ này đúng là không dễ, quá có giá trị mang nghiên cứu. Lâm lão sư nói, ngoài tường Trương Tiểu Hầu chân mày hơi nhíu lại, tình huống nghe vào trong phòng tựa hồ có hơi lệch khỏi phương hướng hắn dự đoán. Ngươi nhìn kỹ trên mảnh vỡ giáp trụ có hay không có một ít tàn ấn? Đúng, thật sự có, bất quá chỉ là một chút chi tiết nhỏ bé khó có thể nhìn ra là loại ma pháp văn ấn nào. Có thể là một loại hắc ma pháp nào đó. Ma pháp hiện nay ma pháp sư nhân loại chúng ta quản lý nắm giữ đến xem, cái này cũng không thuộc về phạm chủ lĩnh vực ma pháp thông thường. Nếu như đúng là như vậy, thật sự chính là đại phát hiện, chúng ta đến mau mau hoàn nguyên cái giáp trụ này. Cái đó, Tịch Ngữ bạn học, liền làm phần ngài, đừng làm cho lão sư thất vọng à. Được rồi lão sư, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng cao. Cửa phòng mở ra, Tịch Ngữ hưng phấn dị thường rời đi. Lâm lão sư không tiến Tịch Ngữ bạn học, ở ngoài cửa phòng quan sát một hồi lại đóng cửa phòng trở về phòng. Yên tâm đi, nàng có năng lực hoàn nguyên địa đồ, tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể tìm tới cái làng kia. Vâng, nhất định sẽ không làm lỡ. Cụ thể cô tỉnh, giếng, ở làng nào, e sợ. Yên tâm đi, nàng hoàn nguyên địa đồ sau sẽ không có giá trị lợi dụng rồi. Rất nhanh, Trương Tiểu Hầu lại nghe thấy trong phòng Lâm lão sư đối thoại với người nào đó, trong phòng cũng không có người nào khác, nghĩ đến là đang cùng người nào đó trò chuyện. Trương Tiểu Hầu nghe rơi vào trong sương mù, nhưng cũng nắm lấy từ mấu chốt. Là địa đồ, cũng không phải là hắc ma pháp ma văn. Giáp trụ trong tay Tịch Ngữ muốn hoàn nguyên cũng không phải là ma pháp ma nghiên cứu, mục đích thực sự là hoàn nguyên địa đồ trên giáp trụ. Nghe đến đó, trong phòng liền không có động tĩnh. Trương Tiểu Hầu tạm thời không đi giết La Sâm. Hắn hiện tại 100% xác định Lâm lão sư trong phòng chính là Hắc Y giáo sĩ La Sâm. Nhưng từ trong đối thoại vừa nãy hắn tựa hồ nghe đến một ít tin tức càng hữu dụng, Hắc giáo đỉnh tựa hồ đang mật mưu cái gì? Cùng Hàm Trì có quan hệ. Côn tỉnh lại là cái gì? Hơn nữa từ trong lời nói của La Sâm, Tịch Ngữ sau khi hoàn nguyên địa đồ rất khả năng bị thanh lý. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Hầu lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong đêm tối, ẩn nút ở trong bóng tối đi theo Tịch Ngữ mới vừa rời đi nhà giáo sư.